Chương 416, chương 416, ông. Thần ma thụ khẽ run lên, dễ phụ điên cuồng phun trào, đem ngàn vạn ma tộc thi hải đều thôn vệ. Ngay sau đó, tí tách một tiếng, một giọt sinh mệnh bản nguyên thủy sinh ra mà ra. Nhìn thấy cái này đã lâu không gặp sinh mệnh bản nguyên thủy, Phó Thiếu Bình vẫn là một hồi thổn thức. Đến lúc này, Tiểu Mạc xem như triệt để khỏi rồi. Ông. Ngay sau đó, một cỗ sinh mệnh nguyên lực thể hồ quán đỉnh đồng dạng chui vào trong cơ thể hắn. Hắn nguyên bản tiêu hao thọ nguyên một lần nữa lấp bù lại, cảm giác quen thuộc này Phó Thiếu Bình trở nên hoảng hốt. Đây hết thể dự trữ lương cũng đủ lớn, cho nên Tiểu Mạc ước chừng đã đản sinh ra một bình lớn sinh mệnh bản nguyên thủy. Hắn thọ nguyên đã gia tăng ngàn năm. Trước mắt, hắn thọ nguyên duy trì ở 23.000 năm. Hỗn độn trong không gian, thần ma thụ khẽ run lên, sau đó đã lâu không gặp Tiểu Mạc thân hình thoát một cái, thoáng chốc một lần nữa ngưng kết mà ra, "Tiểu Mạc chủ nhân." Tiểu Mạc cũng rất là cao hứng, nhấp nhấp trong tay đổ đầy sinh mệnh bản nguyên nước cái bình nói, "Chủ nhân, ngươi muốn thúc cái gì linh dược?" Phó Thiếu Bình mắt nhìn bên cạnh Bồ Đề thụ, đạm mục, cuối cùng vẫn nói, "Tiểu Mạc, giúp ta thúc một phần ngưng anh đan linh dược." "Được rồi, chủ nhân." Tiểu Mạc mặc dù ngủ say nửa kiểu, nhưng mà thúc linh dược đã xe nhẹ được quen, có thể nói là hạ bút thành văn. Liền thấy hắn pháp quyết kết động, kèm theo một cái hạt giống rơi xuống đất, tí tách một tiếng, sinh mệnh bản nguyên thủy đổ vào sau khi, hạt giống lập tức phá đất mà lên, ngược lại mọc ra phi lá, nở hoa, thành thục bị hái xuống. Thúc một cái phần ngưng anh đan linh dược phía sau, Tiểu Mạc tựa hồ có chút không đủ tận hứng, "Chủ nhân, còn muốn thúc cái gì?" "Tạm thời trước tiên giữ lại." Hắn không biết mình có thể hay không một lò liền luyện chế thành công. Bất quá, bởi vì một phần ngưng anh đan cực kỳ khó được, cho nên Phó Thiếu Bình vẫn là trở về tới Liên Hoa Đảo mật thất, dự định thêm điểm sau tiến nhập đến sinh mệnh thụ trong thế giới luyện chế, ở nơi đó không có hao tổn pháp lực tinh thần lực, hơn nữa đầu não cũng có thể bảo trì khó được thanh tỉnh. Từ kho đến mật thất, nửa đường lại đụng tới vội vã chạy tới Phó Vĩnh Tiêm. Phó Vĩnh Tiêm chính là Âu Nhi chi tử, cũng là Phó Thiếu Bình đợi thứ ba bên trong tiên phú nhất là chắc tuyệt. Thần thức đã qua, phát giác Vĩnh Tiêm đã thành công tấn thăng đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là Giả Anh. Hắn cười khẽ gật đầu, "Thiêm Nhi, có thể là có chuyện." "Hồi bẩm tổ phụ, Tôn Nhi đã thành thần, suy nghĩ tổ phụ còn chưa thấy qua Sừng Nhi, cho nên cố ý mang nàng tới bài kiến." Nói, nghiêng người tránh ra, đã thấy một cái mỹ tiểu nương mang theo vài phần khiếp ý hướng Phó Thiếu Bình thi lễ một cái, "Tôn tức phụ Sương Nhi gặp qua tổ phụ ửng, không sai, hai người các ngươi lỗ hổng thật tốt sinh hoạt." Phó Thiếu Bình vỗ chữ vật túi, hai cái hộp phân biệt hướng Phó Vĩnh Tiêm hai người lướt tới, "Đây là cho tân hôn của các ngươi hạ lễ, xin hãy nhận lấy." Sương Nhi mắt nhìn Phó Vĩnh Tiêm. Phó Vĩnh Tiêm chủ động đưa tay đón lấy, "Đa tạ tổ phụ." Phó Thiếu Bình dặn dò vài câu, bởi vì là Tôn tức phụ vào cửa, chần chờ một chút, vẫn là buổi tiếp ăn một bữa tối, Tôn tức phụ người nhà họ Hà nghe nói, cũng cùng nhau chạy tới. Có thể thấy được trong truyền thuyết nhân vật phong vân, người nhà họ Hà lộ ra phá lệ hưng phấn. An qua tiệc tối phía sau, Phó Thiếu Bình liền trực tiếp quay trở về mật thất, đóng lại pháp trận phía sau, trực tiếp tiến vào hỗn độn không gian tiên cung ở trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thêm điểm tu vi ông, bảo giám rung động, đại lượng hoàng quang phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại sinh mệnh thụ thế giới bên trong, lần nữa đi vào, hắn nhìn kỹ mắt sinh mệnh thụ đạo văn, quả nhiên là cùng hắn lấy được cái kia cổ xưa đạo mục rất là tương tự. Hít một hơi thật sâu, đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất phía sau, vỗ chữ vật túi, luyện đan lô lóe lên mà ra, tại trong đầu nhanh chóng qua một lần luyện chế ngưng anh đan quá trình về sau, Phó Thiếu Bình lúc này mới bắt đầu luyện đan. Kèm theo thời gian trôi qua, toàn bộ sinh mệnh thụ trong thế giới dâng lên từng sợi dược hương. Phó Thiếu Bình cuối cùng một đạo ngưng đan quyết đánh vào. Ông, luyện đan trong lò nóc bị đan dược chống ra. Sau đó 6 cái ngưng anh đan phi nhanh mà ra, Phó Thiếu Bình cười tay khẽ vẫy, 6 cái ngưng anh đan thoáng chốc được thu vào 6 cái đan bình. Lần nữa luyện chế ngưng anh đan, so với phía trước càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn nhiều luyện chế được một cái. Trong đó 3 cái là thượng đẳng, 2 cái là trung đẳng, còn có một mai là hạng nhất, so với phía trước mạnh hơn không thiếu, hiển nhiên là hắn đột phá đến linh phủ sư đỉnh phong cùng đột phá tu vi đến nguyên anh cảnh 8 tầng về sau, luyện chế cái này ngũ giai hạ phẩm linh đan càng thêm nhẹ nhõm. Là thời điểm đi ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phó Thiếu Bình thoáng chốc từ sinh mệnh thụ trong thế giới lui ra ngoài. Bảo giám bên trong đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính còn thừa lại 800, mà hắn nguyên anh 8 tầng tu vi cũng chỉ là tăng lên 2 cái điểm, rõ ràng tu vi tới rồi đằng sau, muốn lại vào một tầng, nhưng là muôn vàn khó khăn. Phó Thiếu Bình từ tiên cung đi ra, ánh mắt rơi ở phía dưới tiên môn ở trong. Tiên môn Liễu Như Mi sớm đã là giả anh cảnh đỉnh phong, bây giờ liền Yêu Yêu đều đột phá đến nguyên anh cảnh, nàng còn dừng lại ở giả anh cảnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Thiếu Bình xuất hiện tại Bắc Hải tiên môn. Từ trong mật thất đi ra, bất ngờ phát giác đã thấy Liễu Như Mi liền phòng thủ ở bên ngoài. Nhìn thấy Phó Thiếu Bình xuất hiện, Liễu Như Mi liền đội vàng hành lễ, "Từng gặp phu quân." "Phu quân?" Tuy hai người sớm đã có vợ chồng chi thực, nhưng mà Liễu Như Mi cũng không có gả cho hắn ý tứ. Nghĩ lại, có lẽ là lần trước Yêu Yêu đột phá đến nguyên anh làm cho đối phương nghĩ thông suốt rồi. Phó Thiếu Bình cười thầm trong lòng, chỉ có chính mình người, hắn mới có thể ban thưởng ngưng anh đan. Lúc này từng thanh đối phương mang vào trong ngực, nhường nương tử cửu đợi, làm sắp đóng mật thất. Hai người đại chiến 300 hiệp, liền xem như giả anh cảnh Liễu Như Mi cũng là không chịu được nổi. Phó Thiếu Bình mặc quần áo sau khi đứng dậy, lúc này vỗ chữ bật túi, một cái đan bình thoáng chốc hướng Liễu Như Mi lướt tới, đây là ngưng anh đan, như lông mày, đứng ở giả anh cảnh đã hứa cửu, nền móng chắc cờ chỉ phải qua tâm ma một cửa ải kia, đột phá đến nguyên anh không thành vấn đề. Bởi vì lôi kiếp là hắn trường khống, Liêu Như Mi sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Ngưng Anh đan tới đơn giản như vậy, sớm biết như vậy, vậy nàng sớm ngày cuối đầu, há không liền sớm liền trở thành Nguyên Anh tu sĩ rồi, bình bạch lãng phí hết những năm này thời gian. Lúc này Liễu Như Mi trong lòng phức tạp, bất quá vẫn là đứng dậy cùng cung kính kính hướng Phó Thiếu Bình thi lễ một cái, đa tạ phu quân tặng cho Ngưng Anh đan. Có cái này Mai Linh đan, vậy nàng liền có thể thêm ra ngàn năm thọ nguyên. Liễu Như Mi kích động nói, phu quân, vậy ngài nếu là không có còn lại phân phó, ta dự định từ hôm nay liền bắt đầu bế quan, đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, bắt đầu nếm thử đột phá Nguyên Anh. Ừ, Phó Thiếu Bình hơi hơi gật đầu. Hắn cũng hy vọng đối phương mau chóng kết anh, đã như thế, vậy hắn liền có thể có một vạn điểm thuộc tính, thêm điểm sau tiến hành tăng thêm trận pháp sư cấp bậc. Chương 416-2, chương 416-2, Phó Thiếu Bình thấy yêu yêu. Yêu yêu phải chi mẫu thân đã được một cái Ngưng Anh đan cao hứng không thôi, phụ thân, không biết trong tay ngươi phải chẳng còn có còn lại Ngưng Anh đan, Ngọc Liên cùng Ngọc Phượng các nàng cũng đã là giả anh cảnh đỉnh phong, như vâng. Ngọc Liên cùng Ngọc Phượng chính là trong tiên môn song bào thai, lúc đó là Phó Thiếu Bình chọn lấy đi ra chuyên môn chiếu cô yêu yêu đấy, Ngọc Liên cùng Ngọc Phượng cũng là địa linh căn, sớm đã là giả anh cảnh tu vi, còn kém một cái Ngưng Anh đan rồi. Phó Thiếu Bình thủ bên trong còn có 5 anh Ngưng Anh đan, trong đó một cái là cho Đại Chu Nam cung đấy, nàng là tuyết vực chi thể, đột phá Nguyên Anh không khó lắm, mà khác một cái cho Vân Thụy, Vĩnh Thiêm cách đột phá Nguyên Anh vẫn còn có chút khoảng cách. Như thế tính được, trong tay hắn còn có 3 cái, lưu một cái dự bị là đủ. Lúc này khẽ gật đầu, người đem Ngọc Liên Ngọc Phượng kêu đến. Vâng. Phụ thân Phó Yêu Yêu vốn là không ôm hy vọng quá lớn, dù sao Ngưng Anh đan không phải là phàm vật, sao có thể lập tức lấy ra 3 cái đi ra. Chưa từng nghĩ phụ thân thoải mái như vậy. Lúc này vui mừng thi lễ một cái, thật nhanh lấy ra đưa tin ngọc phù, đánh vào một đạo pháp quyết, nói vài câu về sau, qua không bao lâu, Ngọc Liên Ngọc Phượng song bảo thai cùng nhau mà đến, hai người vẫn còn có chút sợ hãi, không biết vì cái gì đột nhiên triệu thấy các nàng. Hai người quỳ gối hành lễ, tham kiến chủ nhân Phó Thiếu Bình lúc đó thu phục Ngọc Liên Ngọc Phượng lúc, là vì phòng ngừa hai người lên ý nghĩ xấu gì. Chăm sóc yêu yêu không đủ tận trách, Ngọc Liên Ngọc Phượng, các ngươi những năm này không chỉ có tận tụy đem yêu yêu lôi kéo nuôi dưỡng lớn lên, trở lại hồi tông phía sau cửa, ta cũng nghe nói các ngươi vì tông môn xây dựng cung cấp không thiếu giúp ích, đã các ngươi đã đột phá đến giả anh cảnh, cũng là thời điểm hướng phía trước tiến thêm một bước. Chủ nhân, ngươi là nói. Ngọc Liên Ngọc Phượng văn ôn, thân thể chấn động, khuôn mặt không dám tin. Theo lý thuyết, chủ trong tay người nắm giữ Ngưng Anh đan, kích động đi qua. Ngọc Liên lập tức phản ứng lại, liền vội vàng lắc đầu nói, chủ nhân, nếu là có Ngưng Anh đan, ngươi tặng cho chủ mẫu chính là. Tỷ muội chúng ta không nóng nảy. Dựa theo tuổi tác, hai người hoàn toàn chính xác càng thêm trẻ tuổi. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là các nàng cảm thấy không thể rối loạn quy củ. Một bên yêu yêu thiếu đạo, yên tâm, mẫu thân bên kia đã có một cái Ngưng Anh đan, nếu là phụ thân cho các người đấy, các ngươi nhận lấy liền được. Ngọc Liên Ngọc Phượng thoáng chốc cảm kích không thôi. Chị em gái các nàng có thể có được hôm nay tu vi tạo hóa đều là bởi vì chủ nhân, chưa từng nghĩ vẫn còn có trở thành Nguyên Anh một ngày. Lúc này ngàn ân vạn tạ liễu. Phó Thiếu Bình dặn dò các nàng hảo hảo tĩnh tâm phía sau lại đột phá. Đồng thời đem mình đột phá lúc kinh nghiệm cùng nhau cho các nàng nói một lần. Đem bên này sự vụ xử lý xong phía sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Thiếu Bình nhưng là một lần nữa quay trở về ma giới Liên Hoa Đạo, lấy ra thông tin ngọc phụ, nói một câu, "Vân Thụy, người đến ta trong động phủ tới một chuyến một lát sau." Vân Thụy hơi nghi hoặc một chút tiến vào động phủ, "Đạo chủ, có thể là có chuyện dặn dò." Phó Thiếu Bình đồng dạng bế quan cũng là mấy chục năm không ra, lần này vậy mà mới mấy ngày liền một lần nữa xuất quan, Vân Thụy mang theo vài phần ân cần ngẩng đầu thật nhanh mắt nhìn Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, thoáng chốc một cái đan bình hướng Vân Thụy phiêu tới, từ Thái Vân Cốc thời điểm, ngươi liền đi theo ta, những năm này cũng là tận tụy xử lý Liên Hoa Đạo, khổ cực ngươi rồi, cái này là một cái Ngưng Anh đan, ngươi lại nhận lấy tư chất của ngươi đột phá Nguyên Anh không khó lắm. Ngưng Anh đan? Vân Thụy sửng sốt một chút, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Đạo chủ con cháu vô số, chân quý như vậy Ngưng Anh đan nhưng là không nói hai lời tặng cho chính mình. Trong lòng thoáng chốc cảm động đến nói không ra lời, hốc mắt phiếm hồng. Lúc này vậy mà cho Phó Thiếu Bình làm một đại lễ. Trong lòng hắn, Phó Thiếu Bình giống như là sư phó, cũng giống là phụ thân. Phó Thiếu Bình vui mừng nói, đứng lên đi, về sau đã trở thành Nguyên Anh tu sĩ, cũng không thể lại đi loại này lễ bái lễ vâng. Đạo chủ Vân Thụy hai tay tiếp nhận đan bình. Phó Thiếu Bình vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc một mai ngọc giản hướng đối phương phiêu tới, đây là rất nhiều tiền bối đột phá Nguyên Anh lúc tâm đắc lĩnh hội, ngươi lại lấy về cẩn thận lĩnh hội chờ có năm chắc lại đột phá không mượn. Tạ quá đạo chủ. Phó Thiếu Bình chần chờ một chút. Vân Thụy là ở bên ngoài đột phá Nguyên Anh, vậy sẽ phải độ lôi kiếp. Chỗ lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sáu thanh kinh lôi kiếm gào thét mà ra, lơ lửng tại Vân Thụy trước mặt, cái này sáu thanh kinh lôi kiếm lưu cho ngươi đột phá Nguyên Anh sử dụng. Cảm nhận được phía trên lôi năng khí tức, Vân Thụy trong lòng cả kinh, liên đội vàng khoát tay nói, đạo chủ, chân quý như thế chi vật, ngươi giữ lại chính là, cho không cần kích động như thế, chỉ là mượn ngươi độ kiếp dùng một chút, chờ ngươi độ kiếp hoàn tất về sau, ta còn sẽ đòi lại đấy, ngươi lại yên tâm cầm lấy đi dùng chính là, huống hồ ta bế quan cũng không dùng được. Nguyên Anh lôi kiếp, Vân Thụy là gặp qua mấy lần, lúc này cũng không có giả mồm, một mực cung kính nhận lấy. Phó Thiếu Bình lại dặn dò vài câu, Vân Thụy lui ra phía sau. Vũ Phi Phi nhưng là từ động tiên trực tiếp rơi xuống, phu quân, ngươi bây giờ xuất quan, đều không đi lên gặp hai mẹ con chúng ta cái rồi. Trong lời nói nhiều hơn mấy phần đủ oán. Lúc đó Vũ Phi Phi xem như gà cho. Về sau Vũ Phi Phi đột phá Nguyên Anh thất bại, nàng sở xuất Phó Thịnh Nhân chẳng biết tại sao, cũng là bước Vũ Phi Phi theo gót, bất quá so với Vũ Phi Phi đại đạo vô vọng, cũng may Phó Thịnh Nhân không có thương tổn cùng căn cơ, tại Vũ Lao Tổ cứu chữa dưới, bây giờ còn đang bế quan trong lúc chữa thương. Đã quên ai, cũng không thể quên ngươi không phải, ta cho là ngươi còn không có xuất quan đây. Phó Thiếu Bình cười đem Vũ Phi Phi ôm vào trong ngực. Vũ Phi Phi nói khẽ, phu quân, ta còn muốn cùng ngươi tái sinh đứa bé, tốt nhất là nữ hải. Tốt, Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động. Lúc này hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thằng đến náo hải trung khẽ run lên. Nhưng là đệ nhị mệnh cách điểm thuộc tính tăng lên 500. Cái này nói minh Vũ Phi Phi là mang bầu. Phó Thiếu Bình vuốt ve đối phương phần bụng, "Tiếu đạo, Phi Phi, ngươi nhất định có thể đạt được ước muốn." Vũ Lao Tổ ra ngoài đi vân du rồi. Phó Thiếu Bình cũng không thấy được hắn, nhưng mà Vũ Phi Phi đột phá sau khi thất bại, một mực cảm xúc thất lạc, cho nên Phó Thiếu Bình liền lưu lại ma giới bồi nàng một thời gian, vừa vặn góp nhặt một nhóm ma tộc thi hải. Hai người như là về tới tân hôn thời điểm. Ban đêm, Vũ Phi Phi nằm dựa vào trong ngực Phó Thiếu Bình, lẩm bẩm nói, "Phu quân, ta biết ngươi còn có đại chuyện bận rộn, ngươi lại làm việc của ngươi, ta bây giờ thân thể cũng không tiện, phục dịch không được ngươi." Vũ Phi Phi luôn cảm thấy, có lẽ sau này hai người sẽ càng lúc càng xa. Dù sao, Phó Thiếu Bình tiến thêm một bước chính là thần phụ sư, bây giờ liền nguyên lực hệ thống cũng tu luyện đến nguyên anh 8 tầng, cho nên đoạn này thời gian nàng rất chân quý, nhưng mà nàng cũng minh bạch, Phó Thiếu Bình không thể nhật nhật dạng này làm bạn nàng tà hữu. "Được, vậy ngươi tiểu tâm chiếu liệu thân thể, mặt khác mấy người nhi tử sau khi xuất quan, ngươi nhường hắn ra ngoài lịch luyện một phen." Đột phá thất bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Phó Thịnh Nhân giống như bông hoa trong lồng kính, bị Vũ Lao Tổ cùng Vũ Phi Phi chiếu cố quá tốt rồi. Vũ Phi Phi có chút không muốn, bên ngoài quá mức hung hiểm, nhường Thịnh Nhân một cái ở bên ngoài sông sáo, ta vẫn không yên lòng. Phó Thiếu Bình chần chờ một chút, đem bên hông linh thú đại lấy xuống đưa cho Vũ Phi Phi, "Cái này là ta linh sủng liệt phong thú, đã là ngũ giai tu vi, ngươi khiến nhi tử mang theo bên người, coi như ra đến bên ngoài, an toàn cũng có bảo đảm." Tấu chương xong, chương 417, chương 417, phu quân, cái này. Vũ Phi Phi muốn nói cái này ngũ giai linh sủng cũng quá mức quý trọng, có thể lời vừa tới miệng vẫn là nuốt trở vào, xúc động đến, "Ta thay Thịnh Nhân tạ quá phu quân, chúng ta vốn là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn." Đem sự tình giao phó xong, Phó Thiếu Bình tâm hệ hỗn độn không gian liễu như mị, ba người phải chăng có thể đột phá nguyên anh, cho nên cũng không có chờ lâu, trở về Liên Hoa đảo phía sau tuyên bố bế quan. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Thiếu Bình trực tiếp tiến vào hỗn độn không gian tiên cung. Từ tiên cung hướng xuống quan sát, đã thấy Bắc Hải trong tiên môn liễu như mị ba người cũng không có độ kiếp dấu hiệu, lúc này đưa ánh mắt thu hồi. Từ tiên cung ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Mạc đang đứng ở đạo một bên cạnh, nói nhỏ không biết đang nói cái gì, Phó Thiếu Bình đi đến bên cạnh, Tiểu Mạc cũng không có phát giác, Tiểu Mạc Phó Thiếu Bình nhẹ kêu một tiếng. Tiểu Mạc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, "Chủ nhân, còn giữ lại sinh mệnh bản nguyên thủy dùng để tưới nước cái này đoạn đầu gỗ như thế nào?" Một mảnh gỗ này xem xét liền không đơn giản. Phó Thiếu Bình lắc đầu, "Tiểu Mạc, ngươi đem còn giữ lại sinh mệnh bản nguyên thủy tướng cái này bổ để thủ thúc. Đạo một muốn trưởng thành, chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều. Với hắn mà nói, đem bổ để thụ đào tạo thành quen, mọc ra bổ để tử mới là mấu chốt." "Vâng, chủ nhân." Tiểu Mạc có chút tiếc là, với tay, một bình sinh mệnh bản nguyên nước rơi trong tay, bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sinh mệnh bản nguyên giọt nước đáp một tiếng rơi vào bổ để thụ gốc. Bồ đề thụ theo chiều gió phất phới, mắt trần có thể thấy nhanh chóng kéo lên, mọc ra bụi bặt. Một bình sinh mệnh bản nguyên thủy hao hết phía sau, bồ đề thụ nhánh bưng đã nô ra nho nhỏ nụ hoa, bước kế tiếp hoa nở liền có thể kết xuất bồ đề tử. Phó Thiếu Bình trên mặt mang thêm vài phần ý cười, nhìn xem liễu như mị bọn người chưa có động tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra hỗn độn không gian, khoanh chân tại xuyên thẳng qua vòng xoáy cửa vào, bắt đầu lĩnh hội lần này trận pháp. Tu chân không tuyến nguyện, trong nháy mắt 20 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Đang tại lĩnh hội cổ trận, Phó Thiếu Bình con mắt hơi hơi sáng lên, hỗn độn không gian lôi kiếp chi chỉ chuyển ra dị động, hẳn là liễu như mị trong ba người có người đột phá đến nguyên anh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, Phó Thiếu Bình liền xuất hiện tại hỗn độn không gian ở trong. Tập trung nhìn vào, đã thấy Bắc Hải bên trong trước tiên độ kiếp là liễu như mị. Liễu như mị cũng coi như là hậu tích bạc phát. Lúc này tiên môn bầu trời hắc vân cuộn cuộn, tiên cung trung lôi kiếp chi chỉ cái bóng tại mây đen. Lôi kiếp chi chỉ so với yêu yêu lúc độ kiếp đã hoàn thiện không thiếu, bên trong bịch bịch khiêu động sinh mệnh tựa hồ tại điều khiển lôi kiếp lớn nhỏ. Phó Thiếu Bình liếc mắt nhìn, phát giác cái này lôi kiếp cường độ so với yêu yêu tới nói tăng cường gấp 3 có thừa. Lấy liệu như mị loại trạng thái này, căn bản không cách nào chống lại sóng này lôi kiếp, cho nên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên thượng lôi kiếp chi lực thoáng chốc co vào vì lúc đầu 1/3. Oanh long long, một đạo lôi kiếp đánh xuống, đã thấy trong tiên môn hộ sơn đại trận khẽ run lên. A, Phó Thiếu Bình tập trung nhìn vào, phát giác tòa này hộ sơn đại trận lại có chỗ cải tiến, đợt thứ nhất lôi kiếp trực tiếp từ đại trận triệt tiêu, xem ra trong tiên môn ra một vị trận pháp thiên tài a, từ tiên cung ở trong rơi vào Bắc Hải mất hết. Lại từ Bắc Hải trong mật thất đi ra, thân thể lắc lư một cái, cùng yêu yêu đứng chung với nhau. Phụ thân yêu yêu lúc này lòng tràn đầy đều tại thiên thượng lôi kiếp, hiển nhiên là chỉ sợ mẹ của mình không cách nào vượt qua sóng này lôi kiếp. Phó Thiếu Bình trấn an nói, "Yêu yêu, ngươi cứ việc yên tâm, mẫu thân ngươi át hẳn không có việc gì." Ừ, yêu yêu tự nhiên hy vọng như thế. Oanh long long, lúc này trên trời lại là hai đạo lôi kiếp rơi xuống. Lần này, hộ sơn đại trận căn bản không cách nào triệt tiêu điệp ra lôi kiếp uy lực, khẽ run lên, màn sáng răng rắc một tiếng vỡ ra. Ầm. Lôi kiếp lúc này phá hủy liễu như mị bế quan mật thất, đã thấy liễu như mị cầm trong tay một thanh ngọc như ý phóng lên trời. Ngọc Như Ý ngưng tụ nồng đậm thanh quang vậy mà đem lôi điện chi lực toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Ông, bầu trời lôi điện thu lại. Ngay sau đó, ngàn vạn cam lâm rơi xuống, Liễu Như Mị cơ thể hấp thu những thứ này cam lâm về sau, nguyên bản không yên cảnh giới thoáng chốc yên ổn không thiếu. Phó Thiếu Bình tay áo bung lên, một bình linh đan hướng đối phương lướt tới, đây là củng cố cảnh giới linh đan, Như Mị, ngươi trước không nên gấp gáp xuất quan, đem tu vi triệt để củng cố xuống lại nói. Liễu Như Mị rất xa hướng về phía Phó Thiếu Bình thi lễ một cái, đa tạ phu quân tặng đan. Liễu Như Mị trùng kiến mất thất, đóng lại pháp trận về sau, liền tuyên bố bế quan. Cùng lúc đó, Bảo Giám khẽ run lên, đã thấy đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính nhảy lên tới 10.890. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng. Lúc này, Yêu Yêu treo một trái tim thoáng chốc rơi xuống. Trong tiên môn đã thấy Nhất Thanh Năm đang cầm lấy trận bàn đang kiểm tra hộ sơn đại trận, Yêu Yêu gặp Phó Thiếu Bình hiếu kỳ, vội vàng nói, phụ thân, đây là chúng ta tiên môn vừa mới thăng cấp tứ giai trận pháp sư, hắn là dựa vào chính mình từ trong tàng thư các trận pháp thư tự động lục lọi ra tới, nếu không phải chịu đến tu vi hạn chế, lúc này chỉ sợ đã sớm đột phá ngũ giai. Phó Thiếu Bình thần thức đảo qua, phát giác thanh niên chỉ là nguyên đan cảnh trung kỳ, tu hành trận pháp phía sau. Phó Thiếu Bình minh bạch trận pháp chi đạo, so với còn lại luyện đan luyện khí càng coi trọng thiên phú, đặc biệt là tới rồi cái nào đó tầng cấp về sau, căn bản không phải dựa vào hậu thiên cố gắng liền có thể đề cao, ngoại trừ thiên phú, còn xem trọng cá nhân ngộ tính. Thanh niên này nguyên đan cảnh trung kỳ liền có thể vô sự tự thông tiến giai tứ giai trận pháp sư, không thể nghi ngờ là một đại nhân tài. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, Yêu Yêu, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Tên là Lưu Trấn, là một đứa cô nhi. Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Lưu Trấn trước mặt. Lưu Trấn đang suy nghĩ như thế nào chữa trị đại trận, nhìn thấy tổ sư gia xuất hiện tại trước mặt, ngây ra một lúc, sau đó liền vội vàng hành lễ, từng gặp tổ sư gia. Ừm, nghe nói ngươi ở đây trận pháp nhất đạo có chút thiên phú, đây là ta ghi lại một chút cá nhân trận pháp tâm đắc cảm ngộ, ngươi lại lấy về xem quan sát, chúc ngươi sớm ngày đột phá làm ngũ giai trận pháp sư. Tạ tổ sư gia. Lưu Trấn không nghĩ tới còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hắn nghe nói tổ sư gia lấy đan đạo lấy sừng, cho nên trong lòng đối với cái này ngọc giản trận pháp cảm ngộ cũng không có quá để ở trong lòng. Chờ Phó Thiếu Bình sau khi rời đi, dán tại mi tâm, nhanh chóng xem một lần về sau, nhưng là ngu ngơ trên mặt đất. Ngọc giản chú giải chính là vừa đến ngũ giai pháp trận cảm ngộ. Tổ sư gia không chỉ có là ngũ giai luyện đan sư, còn là một gã ngũ giai trận pháp sư. Lưu Trấn phối hợp sát đất, lúc này hướng về phía Phó Thiếu Bình bế quan hậu sơn phương hướng, cung cung kính kính xá dài đến cùng. Yêu Yêu thấy vậy, hiếu kỳ tiến lên hỏi một chút. Chương 417-2, chương 417-2, biết mình phụ thân còn là một gã ngũ giai trận pháp sư lúc, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng cho là đột phá đến nguyên anh về sau, liền có thể rút ngắn cùng cha khoảng cách, bây giờ xem xét, e rằng đời này cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Phó Thiếu Bình trở về mật thất phía sau, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lần nữa trở về tới tiên cung ở trong. Trong tiên cung sau khi ngồi xuống, hơi có chút kích động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thêm điểm trận pháp ông. Phó Thiếu Bình chỉ cảm giác chính mình thần niệm lắc lư. Lần nữa mở mắt lúc, lại phát hiện mình tại một thanh niên trên thân. Phó Thiếu Bình tay áo bung lên, một chiếc gương lộ ra, trong gương nam tử phong thần tuấn lãng, hai đầu lông mày bỗng nhiên có một cái trận pháp ấn ký, đây là, nếu là hắn không có nhớ lầm, thanh niên này chính là lần trước hắn phụ thân tên thiếu niên kia. 20 năm trôi qua, thiếu niên biến thành thanh niên. Phó Thiếu Bình thì thảo, xem ra bảo giám tiến hóa về sau, mặc dù nhục thân không vào vào bảo giám không gian, vừa ý niệm lại thả vào còn lại giới diện tu sĩ trên thân. Chỉ bất quá, hắn lại không có thanh niên này bất cứ trí nhớ gì. Sau khi đứng dậy, quét mắt mặt thất, phát giác gian phòng kia cũng là dấu vết, vậy mà không còn có cái gì nữa, kỳ quái, nếu như thế, bảo giám để cho ta tới ở đây, ý nghĩa hà tại? Không thể tiếp thu đối phương trận pháp tạo nghệ. Ở đây cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp liên quan thư tịch, chẳng lẽ muốn như lần trước đồng dạng, chính mình đi cảm ngộ? Phó Thiếu Bình quét mắt trên thân lệnh bài, một đạo pháp quyết đánh vào, linh quang từ lệnh bài bên trong dâng lên, rơi vào mật thất chi môn bên trên, oanh long long, mật thất chi cửa mở ra. Lúc này, hầu ở ngoài cửa hai tên thị nữ liền vội vàng tiến lên, thiếu tông chủ đưa tin, nhường ngài sau khi xuất quan, đi một chuyến khanh tăng đường. Lần trước Phó Thiếu Bình tiến vào vạn trận tháp, cũng không có bị người phát hiện là nhập thân vào trên người thiếu niên này, cho nên nghe nói là đi gặp tông chủ, Phó Thiếu Bình ngược lại cũng không sợ. Bất quá, hắn tò mò là, chính mình phụ thân người thanh niên này, lại còn là thiếu tông chủ thân phận. Cũng không biết cái này cái tông môn thực lực mạnh nhất như thế nào. Phó Thiếu Bình từ chính mình viện tử đi ra, thần thức đã qua, nhìn thấy Linh Sơn chi đỉnh bỗng nhiên có một tòa khanh thương đường, lúc này thân thể lắc lư một cái, mấy cái lấp lóe, liền rơi vào khanh thương đường trước mặt. Cửa thị vệ thấy, liền vội vàng hành lễ, thiếu tông chủ đang cùng trưởng lão nghị sự, còn xin ngài đến tiên điện chờ phút chốc. Tiến vào khanh tăng đường, Phó Thiếu Bình thoáng chốc cảm nhận được bốn phía linh khí nồng nặc. Nơi này linh mạch cấp bậc lộ ra nhiên đã đạt đến lục giai, Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này tông môn bên trong còn có hóa thần? Nghĩ đến đây, Phó Thiếu Bình không khỏi tim đập thình thịch. Nếu là như vậy, cái kia so với để thăng trận pháp, ở đây tìm được đột phá hóa thần chi pháp không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Hán nội thị đan điền, phát giác chủ nhân thân thể này đã đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là giả anh cảnh giới. Vậy cái này tông môn tông chủ ít nhất chắc cũng là giả anh cảnh giới. Nghĩ như vậy, đã thấy nghị sự điện đại môn mở ra, bên trong 16 tên lão giả thanh niên nối đuôi nhau mà ra, tập trung nhìn vào, bọn hắn bỗng nhiên cũng là nguyên anh cảnh giới, thậm chí không thiếu có nguyên anh hậu kỳ đấy. Phó Thiếu Bình chấn động trong lòng, vội vã đem ánh mắt thu hồi, mặc dù bảo giám rất là cường đại, nhưng nếu là bị những thứ này lao quái phát giác đinh điểm manh mối, vậy coi như đại sự không ổn. Đồng thời, hắn mơ hồ xác định cái này cái tông môn hơn phân nửa là có hóa thần tọa chấn. Dù sao nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ là trưởng lão. Ngồi một hồi, bên hai truyền đến một người đàn ông âm thanh dịu dàng, Thiên Nhi, còn không qua đây. Nguyên lai người thanh niên này gọi Thiên Nhi. Phó Thiếu Bình đứng dậy, tới rồi nghị sự điện, cung cung kính kính thi lễ một cái, ngồi ngay ngắn thượng thủ lý tông chủ lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, nói ngươi bao nhiêu ngồi, ngầm, cha con chúng ta ở giữa không cần như thế khách sáo. Nói, chỉ một bên ghế bành nhường Phó Thiếu Bình ngồi xuống. Cuối cùng mở miệng nói, Thiên Nhi, chúng ta Vạn Trận Tông tại lần trước tông môn đại tỷ thu được khôi thủ, lần nữa thu được một lần tiến vào Vạn Trận Tháp cơ hội, lần trước, ngươi liên tục vượt quan đến tầng thứ 5, chân chân thực thực cho chúng ta trên tông môn kết cục cả mặt, cơ hội lần này, các trưởng lão cũng là nhất trí đồng ý, lưu cho ngươi. Bất quá từ lần trước Vạn Trận Tháp đi ra, ngươi bế quan này khép lại chính là 20 năm, mắt thấy cái này kỳ hạn lập tức tới ngay, Thiên Nhi, lần này sau khi xuất quan, Thiên Nhi ngươi trước đi một chuyến Vạn Trận Tháp, miễn cho kỳ hạn qua, lãng phí cái này kiếm không dễ danh lạch. Phó Thiếu Bình hành lễ cảm ơn. Lý tông chủ lắc đầu, lại hỏi vài câu Phó Thiếu Bình phải chăng về mặt tu luyện gặp phải cái gì nghi hoặc, Phó Thiếu Bình lắc đầu. Tất nhiên hai cha con này quan hệ không thân bí mật, ngược lại là tránh khỏi hắn đóng kịch. Tại tông môn chờ đợi mấy ngày, Lý tông chủ tự mình tiễn đưa Phó Thiếu Bình tới rồi Vạn Trận Tháp, đứng tại quen thuộc vừa xa lạ tháp dưới, Phó Thiếu Bình có chút kích động. Lý tông chủ dặn dò vài câu, không thả thầm nghĩ, Thiên Nhi, làm theo khả năng, không cần cậy mạnh, cũng minh bạch. Như lần trước như thế đi ra liền hôn mê mấy tháng, chỉ sợ tổ phụ ngươi biết được, khẳng định muốn xuất quan đem ta đánh một trận. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động. Người này vì Lý Thiên người thanh niên tổ phụ lại còn phải mạnh, Lý tông chủ cũng đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, vậy cái này Lý lao gia tử chỉ sợ sẽ không là hóa thần a. Phó Thiếu Bình hết hầu nhấp nô. Hắn còn chưa thấy qua hóa thần, cũng không biết đạo bảo xem có thể hay không lừa qua hóa thần lão quái. Quyết định tránh được nên tránh. Lúc này, tháp cửa mở ra, một đạo dẫn dắt chi lực rơi vào trên người, Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy thân thể lắc lư một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở bảo tháp tầng thứ nhất, lại là từ tầng thứ nhất bắt đầu. Phó Thiếu Bình mỉm cười. Ôn cũ học mới. Hắn ngược lại là không có nửa điểm mâu thuẫn. Bất quá, so với lần thứ nhất tiến vào bảo tháp, hắn hiện tại đã là ngũ giai trận pháp sư, tăng thêm chính mình lại tìm hiểu 20 năm thời gian trận pháp, lúc này phá giam lại, giống như ngồi giống như hỏa tiễn, không đến một chản trà thời gian, hắn liền lên tới Vạn Trận Tháp tầng thứ 4. Sau đó lại qua mấy ngày, tiến vào bảo tháp tầng thứ 5. Bảo tháp người trưởng quản Vu Thiên Thạch nhìn thấy Phó Thiếu Bình cái này thế như trẻ che chiến trận, vẫn là giật nảy cả mình, đối với Lý tông chủ hâm mộ nói, "Lý huynh, lệnh lang trận pháp thiên phú, chỉ sợ là chúng ta linh giới bên trong cũng là số một số hai rồi." Hôm nay lần này tiến vào Vạn Trận Tháp trở ra chờ hắn đột phá đến Nguyên Anh, tiến giai lục giai trận pháp sư không thành vấn đề, thậm chí rất có thể, một ngày kia, đến Vạn Trận Tháp tầng cuối cùng cũng không nhất định. Vu Minh quá khen rồi, cái này linh giới bên trong thiên chi tiêu tử khắp nơi đều có, khó khăn là làm sao có thể trưởng thành, nếu là ngày trước chúng ta linh giới có thể cùng hạ giới câu thông, còn có thể nhường trong môn đệ tử hạ phàm luyện, ma luyện tâm trí, bây giờ lại vâng. Lý tông chủ thở dài. Vu Thiên Thạch băn khoăn, nhìn chung quanh mắt, nhỏ giọng truyền âm nói, "Lý huynh, ta nghe nói bạn yêu tông tông chủ chính là thi triển bí thuật, một tia phân hồn tới rồi phàm giới chờ phân hồn cái kia cố nhục thân phi thăng, hai người tu vi được ra, chỉ sợ liền muốn bước vào hóa thần trên cái kia cảnh giới trong truyền thuyết rồi." Vấn đề này, Lý tông chủ cũng là nghe nói, bất quá hết thảy đều là nghe đồn. Bạn yêu tông tông chủ thời gian trước cũng đã là hóa thần. Hơn nữa bạn yêu tông thực lực chính là bọn hắn Đông Hoang bên trong thực lực cường thịnh nhất tam tông, bọn hắn những thứ này mặt lưu tông môn nào dám nghị luận. Lý tông chủ liền vội vàng lắc đầu nói, "Vu Minh, thượng tông chuyện chúng ta vẫn là thiếu thảo luận thì tốt hơn." Có Vu Thiên Thạch nhắc nhở, Lý tông chủ nhưng là đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện cũ năm xưa. Tại Thiên Nhi vừa bước vào tiên nguyên cảnh không lâu, hắn tuổi nho nhỏ cũng nói qua ý nghĩ này, muốn phân hồn tiến vào phàm giới, bất quá khi đó hắn chỉ coi làm đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, căn bản không có để ở trong lòng. Thấu chương xong, chương 418, Vạn Trận Tháp. Chương 418, Vạn Trận Tháp. Phó Thiếu Bình chờ đợi 10 năm, nhưng vẫn như cũ không thấy bay về hỗn độn không gian dấu hiệu. Trong lòng thì thảo, xem ra là Ngọc Liên Ngọc Phượng, còn có Vân Thụy cũng lần lượt kết anh rồi. Nếu không, hắn không thể nào có thể tiếp tục dừng lại lâu như vậy. Tầng năm trong tháp cao minh khắc không phải trận văn, mà là một mặt vách đá, trên vách đá mới nhìn đồng thời một vật, có thể cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, phía trên đông nhiên có một cái có trận pháp tạo thành từng cái văn tự, vậy mà nội tàng viễn cơ Phó Thiếu Bình mơ hồ có chút hưng phấn. Lần trước đến xem, hắn có thể là cái gì cũng không có tìm hiểu ra đến, liền trực tiếp quay trở về tới hỗn độn không gian hành cung ở trong. Như thế lại qua ước chừng một giáp thời gian. Ông kèm theo Phó Thiếu Bình pháp quyết kết động, từng cái kim sắc màu vàng thành sắc màu đỏ màu trắng trận pháp ngưng kết mà thành phù văn ngưng kết mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một tiên trận văn, tên là Thái Hạo trận đạo, hết thảy 36 cái trận pháp phù văn, ông một tiếng run rẩy, chui vào đến hắn ngay trong thức hải. Cùng lúc đó, Vạn Trận Tháp tầng thứ 6 cửa tháp ầm vang mở ra. Phó Thiếu Bình bị dẫn dắt chuyển đến 6 tầng. Trường quản tháp này quản sự, nhìn thấy tầng thứ 6 hiện ra ngàn vạn quan mang, thân thể chấn động, Lý Thiên vậy mà đột phá đến lục giai trận pháp sư, đứa nhỏ này tính ra. Phó Thiếu Bình tiến vào Vạn Trận Tháp trước sau sau cộng lại đã hơn 80 năm. Còn không nói đến đối phương trận pháp thiên phú như thế nào, chính là nhường bất luận cái gì một người thanh niên khô khan bế quan hơn 80 năm chính là nghiên cứu linh hội một thứ, 89 phần 10 là không ngồi yên, lấy nguyên đan cảnh đột phá tu vi đến lục giai trận pháp sư, đây chính là chúng ta Đông Hoang đầu một phần. quản sự chấn kinh đến tột đỉnh. Sau đó nhớ tới cái gì, thật nhanh cho Vạn Trận Tông phát đi đưa tin, lấy Lý Thiên tiềm chất, cái nào một ngày đột phá đến Nguyên Anh, chỉ sợ liền có thể xâm nhập đến bảo tháp tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8, chờ đối phương hóa thần thời điểm, Vạn Trận Tháp trong truyền thuyết tầng thứ 9 hơn phân nửa cũng có thể tại đối phương mở ra. Thiên tài như thế, tự nhiên là phải thật tốt quen biết một phen. Lý Tông chủ thu đến đưa tin về sau, không đến nửa ngày liền đến Vạn Trận Tháp, ngửa đầu kích động nhìn đã sáng lên tầng thứ 6 bảo tháp, một mặt cùng Hưu Bình Yên, bất quá nhớ tới cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt biến sắc. Lấy Thiên Nhi tu vi, căn bản không thể chịu đựng lục giai trận pháp, như tiếp tục cưỡng ép lĩnh hội, chỉ sợ đối với hắn đạo cơ có hại. Ý niệm vừa ra, ông đã thấy bảo tháp tầng thứ 6 bên trong nhàn nhạt hoàng quang hiện lên, sau đó khuôn mặt nhỏ sát bạch đã ngất đi Lý Thiên bị đưa đi ra, Thiên Nhi Lý Tông chủ bước nhanh về phía trước, từng thanh người ôm vào trong ngực. Một bên khác, Phó Thiếu Bình trước mắt nhoáng một cái. Trong Vạn Trận Tháp hơn 80 năm, có thể trong hiện thực nhưng là trong chốc lát, mà hắn là ý niệm tiến vào bên trong, cũng không có cơ thể xuyên qua. Lúc này bảo giám bên trong khẽ run lên, một hàng chữ viết phơi bày ra, lục giai trận pháp sư 1/100, tại Vạn Trận Tháp gần 100 năm. Hắn cũng coi như là thành công đột phá đến lục giai trận pháp sư, tòa cung điện kia trận pháp cũng có thể giải khai. Phó Thiếu Bình ý niệm rơi vào Bắc Hải trong tiên môn. Quả nhiên, Ngọc Liên Ngọc Phượng đã thành công đột phá đến Nguyên Anh. Đã như thế, bây giờ tiên môn ở trong cũng đã có 4 tên Nguyên Anh, là thời điểm xuất quan. Tại hỗn độn không gian đã chờ đợi hơn 20 năm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình thoát một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại đại chu cùng lạ lẫm dị giới xuyên thẳng qua vòng xoáy bên cạnh, tay áo vung lên, đem vải tại lần này trận kỳ trận bàn thu hồi. Từ sâu trong lòng đất đi ra, một tòa liên miên chập trùng trong dãy núi, lại thấy cung điện bên cạnh, Chu Phán Nhi đang ở nơi đó quanh chân ngồi tính toán, nhìn thấy Phó Thiếu Bình xuất quan, trong mắt mang theo vài phần vẻ ước ao, phu quân, thế nhưng là đem trận pháp tìm hiểu. Tạm thời thử một lần Phó Thiếu Bình cũng không dám đánh cược, vỗ chữ bất úy, hà quang lóe lên, thoáng chốc từng mặt kiểm chắc pháp trận bàn gào thét mà ra, nương theo pháp quyết kích động, trong trận bàn dâng lên ngũ sắc linh quang chui vào đến phía dưới pháp trận trong màn sáng. Ầm, giống như là nấu sôi nước sôi, trên màn sáng linh quang kịch liệt phun trào, một cỗ khí tức hủy diệt đập vào mặt. Chu Phán Nhi sắc mặt một mặt, liên tiếp lui về phía sau, có thể theo Phó Thiếu Bình kiếm chỉ vung lên, từng mặt trận kỳ rơi xuống, nguyên bản gào thét ra uy áp thoáng chốc giống như thủy triều rút đi. Như thế qua 5 năm, kèm theo Phó Thiếu Bình một lần cuối trận kỳ lúc rơi xuống, trong màn sáng từng trận y lìa lan hiện lên, sau đó một lỗ hổng đập vào mi mắt, Phán Nhi, tiến nhanh đi. Hai người thân hình thoát một cái, từ lỗ hổng nhoáng một cái mà vào, tiến vào cung điện về sau, sau lưng lỗ hổng vang một tiếng trong nháy mắt một lần nữa đóng lại. Phó Thiếu Bình mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, bất quá trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cung điện pháp trận rõ ràng là một cái lục giai pháp trận, hơn nữa hẳn là lục giai cực phẩm, nếu không lấy hắn lục giai hạ phẩm trận pháp sư thực lực, cũng sẽ không dùng 5 năm thời gian, chỉ là mở ra một lỗ hổng, mà cái lỗ hổng này chỉ là duy trì 3 hơi không đến. Phu quân, ngươi khổ cực. 5 năm qua, Phó Thiếu Bình cơ hồ là ngày đêm không ngừng, chính Chu Phán Nhi cũng giúp không được đại ân. Không khổ cực, có thể đi vào là được. Phó Thiếu Bình định mắt nhìn hướng chỗ ở mình cái cung điện này, hai người bọn họ ở vào cung điện một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên chẳng chịt bố trí mười mấy gian biệt tử, chạm định về sau, lúc này có thể cảm nhận được nơi đây chuyển tới linh khí nồng nặc, những linh khí này nồng đậm đến đều hóa thành từng cái linh vụ mang quanh quẩn mỗi cái viện lạc ở giữa. Phó Thiếu Bình trong lòng thì thào, thiên tân vạn khổ mới đưa cung điện này mở ra, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Phó Thiếu Bình kết động pháp quyết, từng mặt trận kỳ rơi xuống, nguyên bản vận chuyển cung điện nội bộ pháp trận vang một tiếng, thoáng chốc phá vỡ. Hai người thân hình thoát một cái, trước tiến vào đến cách bọn họ gần nhất Vân Phương viện. Bước vào trong viện, đã thấy một gốc kình thiên đại thụ đập vào mi mắt, đại thụ tán giật ra đậm đà đàn hương. Chu Phán Nhi nhìn lướt qua, con người co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, phu quân, đây là vong hồn mục. Vong hồn mục vạn năm mới trưởng thành, có an định thần hồn công hiệu, hơn nữa theo niên luân càng lớn, nó công hiệu liền càng minh lộ ra. Trước mắt gốc cây này vong hồn mục thình lình đã có 10 năm. Vẹn vẹn gốc cây này vong hồn mục, liền đủ để triệt tiêu bọn hắn bận rộn cái này hơn 20 năm. Phó Thiếu Bình đứng tại viện tử, tay áo vung lên. Thoáng chốc tứ hợp viện cấu tạo chính phòng cùng trái xương phòng bên phải phòng ốc quanh một tiếng, đại môn mở ra. Bên trong trừ một chút đồ xài trong nhà bằng gỗ, lại là không có thứ gì. Tay phải bấm niệm pháp quyết, thoáng chốc trong chính sảnh một cái ghế bành đâm đầu vào bay tới, sau đó lơ lửng trước mặt, người thái sư này ghế dựa 10 vạn năm cũng không có mục nát, mặc dù có trận pháp gia trì công hiệu, nhưng mà nhìn kỹ, rèn đúc ghế bành vật liệu gỗ rõ ràng là ngũ giai cản lăng mục. Chương 418, Vạn Trận Tháp 2, chương 418, Vạn Trận Tháp 2, Chu Phán Nhi chật chật ngợi khen, phu quân, cung điện này chủ nhân đến tột cùng là cỡ nào tu vi, thậm chí ngay cả một cái phổ thông ghế bành lại nhiên dã là ngũ giai linh tài chế thành. Càn lăng không có ngưng thần công hiệu. Viện này hết thảy tựa hồ cũng tới liên quan. Phó Thiếu Bình thần thức đảo qua, phát giác chính phòng bên trong trên trần nhà bỗng nhiên minh khắc một cái phức tạp pháp trận, thân thể lắc lư một cái, tiến vào chính phòng, cẩn thận quan sát một cái trận tòa cổ trận này, Phó Thiếu Bình lẩm bẩm nói, lại là một cái ngũ giai trận hồn trận. Một bên Chu Phán Nhi văn luôn, trần chờ nói, phu quân, chẳng lẽ cái viện này là chuyên môn tu kiến cho ở người ở bên trong an hồn ngưng thần sử dụng? Ừm, hơn phân nửa như thế. Tại viện tử tất cả gian phòng đều đi một lượt, cũng không có cái khác thu hoạch phía sau. Phó Thiếu Bình hai người tiến vào bên cạnh một cái tiểu viện, cái viện này sau khi tiến vào, đập vào mắt liền thấy được trong sân một cái trận pháp lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên trong rõ ràng là một khối tiểu dược điện, pháp trận này liên tục không ngừng chịu thủ phía ngoài linh lực rót vào pháp trận bên trong, mục đích hiển nhiên là vì duy trì ruộng thuốc vận chuyển. Vây quanh pháp trận dạo qua một vòng, Phó Thiếu Bình quả quyết đem từng mặt trận kỳ đánh vào. Ông đã thấy màn sáng khẽ run lên, linh quang thu lại, trong dược điện hình dạng thoáng chốc triển lộ trước mắt. Bên trong sinh trưởng mười mấy chu tử hạ hoa, mỗi một đóa cũng là 6 cánh hoa, cánh hoa giống như lạc nhật chiều hạ, trong nhụy hoa đều có một cái ngũ sắc hà quan châu. Thấy cảnh này, Chu Phán Nhi nhãn tỉnh sáng lên, phu quân, đây cũng là tử hạ hoa, dùng chế tác trà nhài, dùng lâu dài có thể chữa trị ám thương. Ta nhớ được quyển kia ghi chú ghi chép, tử hạ hoa trà nhài chỉ cần không phải lập tức chết tương thế, lâu dài uống chi, dần dà liền xem như vết thương chí mạng cũng có thể chữa trị. Đầu tiên là an thần, lại là chữa trị cơ thể. Phó Thiếu Bình nói, xem ra cung điện này chủ nhân là bị trọng thương, cái này mới không được đã triệt để mở ra hộ sơn đại trận, thậm chí ngay cả toàn bộ sơn mạch linh khí điều hội tụ đến cái này trong cung điện. Hơn phân nửa là dạng này, Chu Phán Nhi đi theo gật đầu. Bất quá, nghĩ đến cái gì? Nàng nhưng là biến sắc, cung điện này chủ nhân, y theo hắn bày ra pháp trận, chỉ sợ là hóa thần tu vi, nhưng là liền hắn đều bị thần hồn trọng thương, cái kia địch nhân của hắn thực lực chẳng lẽ còn trên hóa thần? Phu quân, chẳng lẽ nói tòa cung điện này bên ngoài tích chứa so hóa thần còn lợi hại hơn tiền bối cao thủ? Phó Thiếu Bình lắc đầu, có lẽ cung điện này chủ nhân muốn đi thăm dò cái gì hiểm địa, hay là cùng giai tu sĩ đấu pháp lạc bại cũng không nhất định. Dù thuốc tử hà hoa đã thành thục có thể để hái. Phó Thiếu Bình lúc này thi pháp, đem dược điền bên trong tử hà hoa toàn bộ thu vào từng cái hộp gỗ ở bên trong, đồng thời cẩn thận phong tồn. Từ cái viện này đi ra, liên tiếp mấy cái viện tử nhưng là bình thường không có gì đặc biệt, đồng thời không có cái gì cao giai linh vật. Tới rồi cuối cùng nhất cái thứ hai viện tử lúc, vừa bước vào trong đó, Phó Thiếu Bình liền cảm thấy một cỗ dư thừa hỏa linh lực tiến vào tiểu viện, đã thấy trong viện tất cả phòng ốc cũng là ô thạch chế thành, ô thạch chính là cách hỏa sử dụng. Chu Phán Nhi thần thức đảo qua, phu quân, chính phòng có một tòa luyện đan lô. Rõ ràng, này tòa tiểu viện hẳn là luyện đan sử dụng. Trong phòng luyện đan bố trí ngăn cách pháp trận, bất quá đây chỉ là đơn giản pháp trận, tự nhiên không làm khó được đã là lục giai trận pháp sư Phó Thiếu Bình, một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, sinh môn pháp trận oanh một tiếng mở ra. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy luyện đan trong lò một đoàn dị hỏa lấy tấn lôi không đội bưng thai chi thế tốc độ bỏ ra. Phó Thiếu Bình con mắt khẽ híp một cái, lui về sau một bước, tay phải hư không vung ra, Tù Thiên Băng Phong ấn thoáng chốc hướng dị hỏa bao phủ tới, răng rắc, dị hỏa thoáng chốc bị đông lại, vây cuốn thành một đoàn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bành, dị hỏa vậy mà trực tiếp nổ bể ra tới. Tù Thiên Băng Phong ấn tán loạn, dị hỏa bốn phương tám hướng hướng cung điện chạy trốn. Phó Thiếu Bình lạnh rên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh phù ấn bên trong thoáng chốc dâng lên đóa đóa cánh hoa phịch một tiếng tán loạn, không xuống đất thực chất, biến thành tiên ti và lũ, kèm theo chú ngữ tiếng vang lên. Nguyên bản chạy trốn các nơi dị hỏa từng luồng một lần nữa bị thanh liên hoa lưới thu thập. Bất quá, cho dù là thanh liên hoa lưới nhưng cũng là cầm tù không được dị hỏa bao lâu. Phó Thiếu Bình pháp quyết kết động, đem dị hỏa một lần nữa ném vào đến trong phòng luyện đan, một đạo pháp quyết đánh trong phòng, trận pháp màn sáng thoáng chốc dâng lên, vang một tiếng một lần nữa rơi xuống. Phanh phanh ầm. Dị hỏa huyền nhược vô đầu con rồi đồng dạng va chạm. Bất quá hết thảy đều là phí công. Chu Phán Nhi nhìn xem nhà mình phu quân như thế dễ như trở bàn tay liền đem dị hỏa một lần nữa nhốt lại, lần nữa kiến thức đến hai người thực lực sai biệt, đồng thời cẩn thận quan sát một cái sẽ luyện đan trong lò đang trên nhảy dưới tránh dị hỏa, đột nhiên thân thể chấn động, phu quân, nếu là ta không nhìn lầm, đóa này dị hỏa chỉ sợ là trong truyền thuyết Cửu Long Viêm Hỏa tại dị hỏa bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Nghe nói, này dị lửa có thể biến hóa ra cửu đầu hỏa long, nó có thực lực đến nay không người biết được, bởi vì này Cửu Long Viêm Hỏa sớm tại thượng cổ lúc liền bị chia ra làm cửu, phân biệt giải xuống tại các giới, bất quá vẹn vẹn một đóa, cũng nắm giữ nguyên anh cảnh thực lực. Hơn nữa, Cửu Long Viêm Hỏa cần thái hư luyện đan lô mới có thể trấn áp. Chu Phán Nhi vừa dứt lời, giống đã thấy trong phòng luyện đan một đạo gầm thét truyền đến. Đoàn kia dị hỏa vậy mà huyễn hóa thành một hàng dài, cái đuôi đang điên cuồng quất trận pháp màn sáng. Phó Thiếu Bình nhãn tỉnh sáng lên, thật đúng là Cửu Long Viêm Hỏa. Nếu như thế, vậy hắn chuyến này thật đúng là đã kiếm được. Phó Thiếu Bình thần thức rơi tại trong phòng luyện đan cái kia miệng luyện đan trong lò, dị hỏa là từ trong lò tố tỉnh bay ra. Muốn thu phục cái này dị hỏa, đem chiếc kia luyện đan lô tế luyện là đủ. Lúc này một đạo pháp quyết đánh tại trận trung. Ông, chiếc kia luyện đan lô khẽ run lên. Sau đó bèo một tiếng biến thành một đạo linh quang bay ra, lơ lửng Phó Thiếu Bình trước mặt. Nhìn kỹ, cái này luyện đan đấy lọ bộ phận thật đúng là minh khắc thái hư hai chữ, phu quân, cái này đúng thật là thái hư luyện đan lô. Thái hư luyện đan lô bên trên minh khắc một thiên tế luyện pháp quyết, Phó Thiếu Bình lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Giống. Trong trận Cửu Long Viêm Hỏa thoáng chốc biến nóng nảy bất an. Phanh phanh ầm. Điên cuồng nuốt trận pháp màn sáng. Rõ ràng, nó cũng ý thức được, một khi thái hư luyện đan lô bị tế luyện, nó đem một lần nữa bị cầm tù trong đó. Cái này dị hỏa 10 vạn năm trôi qua, hiển nhiên đã sinh ra chút hứa linh trí. Chu Phán Nhi gặp Phó Thiếu Bình đang tế luyện luyện đan lô, mình thì quay người ra biệt tử, đến cuối cùng một tòa tiểu viện, đứng tại trước cửa viện, nàng khẽ cho mày, mơ hồ trong đó, nàng tựa như nghe đến bên trong truyền đến một loại đến từ phương diện huyết mạch triệu hoán, chuyện gì xảy ra? Chu Phán Nhi chấn động trong lòng. Cửu Vĩ Thiên Hồ tại Đại Chu Tràng Hạo Kiếp kia bên trong, chỉ có nàng sống tiếp được. Nàng sở xuất linh linh đến bây giờ cũng không có giác tỉnh Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, toàn bộ Đại Chu bây giờ Cửu Vĩ Thiên Hồ liền xem như chính nàng một người. Một cái ý niệm trong đầu leo lên trong lòng, chẳng lẽ cung điện này chủ nhân cũng là cựu vĩ thiên hồ hậu duệ? Nghĩ đến đây, Chu Phán Nhi tim đập thoáng chốc gia tốc. Cùng lúc đó, trong viện đạo kia triệu hoán đến phải mãnh liệt hơn rồi. Chu Phán Nhi thần thức đảo qua, gặp Phó Thiếu Bình không có nhanh như vậy tế luyện xong Thái Hư luyện đan lô, lúc này quyết định chính mình trước tiến vào tiểu viện, đưa tay đẩy, viện môn một tiếng cọ kẹt tùy theo mở ra, trong sân cảnh tượng thoáng chốc đập vào mi mắt. Tấu chương xong, chương 419, chương 419, Phó Thiếu Bình tế luyện Thái Hư luyện đan lô lúc, đột nhiên thần thức khẽ động, ánh mắt nhanh như tia chớp rơi vào bên cạnh, đã thấy giữa không trung yêu khí trùng thiên, một mảnh xương trắng bên trong, cựu vị lắc lư, đây là một Phán Nhi không ở bên người. Chiến trận này nhất định là Chu Phán Nhi đưa tới. Dị tượng kéo dài ngược cửu. Phó Thiếu Bình đem Thái Hư luyện đan lô tế luyện hoàn tất, sau khi bỏ vào trong túi, bên hai truyền đến Chu Phán Nhi đưa tin, "Phu quân, ta cần bế quan một đoạn thời gian." Xem ra là được Cửu Vĩ Thiên Hồ liên quan truyền thừa. Chính Phó Thiếu Bình hao tốn số 5 thời gian đem cái này tòa sơn mạch hộ sơn đại trận sinh môn nghiên cứu ra được về sau, lại dùng số 5 thời gian, từng mặt trận kỳ rơi xuống, ông một tiếng, sinh môn thoáng chốc bị mở ra, trung quy là phá trận. Đón lấy tới, cuối cùng xem là khá tìm tòi một phen phương thế giới này. Hy vọng ở đây có thể tìm được đột phá hóa thần linh vật. Phó Thiếu Bình đồng thời không có gấp rời đi, lấy ra đưa tin ngọc phủ, cho Ninh Ninh đưa tin, khoanh chân ngồi tính tọa khôi phục pháp lực. Qua ước chừng một canh giờ, ông một tiếng, bên hông hắn đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập phong minh thanh, một đạo pháp quyết đánh vào. Giọng Ninh Ninh truyền ra, "Phụ thân, ta đã thông qua xuyên thẳng qua tiết điểm." Phó Thiếu Bình văn ôn, một đạo pháp quyết đánh vào người một cái trận bài bên trên. Oanh long long, đã thấy lòng đất ở trong khe run lên. Sâu trong lòng đất pháp trận màn sáng thoáng chốc đánh mở một cái lỗ hổng, Phó Ninh Ninh thân hình xông lên mà ra, tới rồi mặt đất, ngắm nhìn một phía, Phó Ninh Ninh cảm nhận được bốn phía bàng bạc linh khí, nhãn tình sáng lên, "Phụ thân, cái này dị giới xem ra so với chúng ta Đại Chu cao hơn mấy cái tầng cấp. Khó mà nói, lần này chỗ vốn là bị phong cấm đấy, có lẽ bên ngoài so theo dự đoán còn muốn thiếu thốn cũng không nhất định." Phó Thiếu Bình đối với xuyên thẳng qua dị giới, sớm đã là thông thạo bất quá, cho nên mặc dù có chút kích động, bất quá hết thể có thể đều có chuẩn bị tâm lý. Phó Ninh Ninh khẽ gật đầu, nhiều hứng thú đánh giá mắt cung điện, nghi ngờ nói, "À, phụ thân, sao không gặp mẫu thân thân ảnh? Mẫu thân ngươi tại cung điện thu hoạch được cơ duyên, đang tại bế quan trùng, đi, chúng ta đi ra ngoài trước bên ngoài xem." Tốt, Phó Ninh Ninh trừ tiến vào qua một lần thiên khiển tiểu thế giới, cái này còn là lần đầu tiên đến dị giới, ít nhiều có chút hưng phấn. Hai người từ trong dãy núi sau khi ra ngoài, Phó Thiếu Bình lại nhìn lại, đã thấy hộ sơn đại trận đem cả tòa sơn mạch làm ra một cái vạn trượng vực sâu huyễn tượng, một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận trùng, ông một tiếng, pháp trận màn sáng triệt để đóng lại, cái này chính là lục giai pháp trận, liền xem như lục giai trận pháp sư đến đây, muốn phá trận cũng muốn trăm năm thời gian suy xét nghiên cứu. "Phụ thân, chúng ta về phương hướng nào?" Từ sơn mạch đi ra, đập vào mi mắt nhưng là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Ở nơi này trong sa mạc, căn bản không có cảm nhận được nhất đinh điểm linh khí. Phó Ninh Ninh nguyên bản lòng tràn đầy sốt ruột cũng là nhạt thêm vài phần, có lẽ cái này đây là một cái bỏ hoang giới diện. Hướng về bắc, Phó Thiếu Bình dưới chân linh quang phun trào, thoáng chốc khởi động xúc địa thành thốn thần thông, thân thể lắc lư một cái, liền vượt qua một mảng lớn hoa mạc, Phó Ninh Ninh theo sát phía sau, tại trở về Đại Chu về sau, Phó Thiếu Bình liền đem chính mình tìm hiểu thần thông đều truyền thụ cho Ninh Ninh, hơn nữa chế thành ngọc giản, đặt ở trong tộc tàng kinh cát. Hai người tại trên hoang mạc đi ước chừng một canh giờ. Rất xa, liền thấy được một điểm lục sắc. Phó Ninh Ninh nhãn tỉnh sáng lên, "Phụ thân, lập tức liền đến sa mạc cuối." Hai người thân hình thoát một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền ra hoang mạc. Từng tòa liên miên chập trùng sơn phong đập vào mi mắt, trong ngọn núi linh khí dư dả, cái này hoang mạc lại giống như là bị bố trí cách trở linh khí kết giới, tất cả linh khí phiêu dật đến nơi này lúc, trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Phó Thiếu Bình kích động pháp quyết, đem tự thân tu vi hạ thấp nguyên đan cảnh. Phó Ninh Ninh thấy thế, nhãn tình sáng lên, cũng đem khí tức hạ thấp thành nguyên đan cảnh đỉnh phong. Từ trong núi bay qua, đi lên quan sát lúc có thể nhìn thấy không thiếu yêu thú đi ngang qua trong đó, lại hướng phía trước một điểm, liền thấy được tu sĩ thân ảnh. "Phụ thân, chúng ta muốn hay không phía dưới đi hỏi một chút đường?" "Sơ đáo dị giới, hết thể đều là vị trí. Nếu là có thể tìm được người dẫn đường tự nhiên là không còn gì tốt hơn." Phó Thiếu Bình lắc đầu, "Ở đây nếu là đi săn địa, cái kia mở miệng không xa liền hẳn là Phương Thị. Tại Phương Thị mới có thể tìm được phương thế giới này tin tức." Hai người không có chút nào dừng lại, tốc độ cực nhanh từ trong đại sơn xuyên qua về sau, liền nhìn thấy tu sĩ top 3 top 5 hướng về đông bắc phương hướng mà đi, từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, mơ hồ nghe được Vạn Linh Phương Thị danh tự. Một đường đi theo, quả nhiên thấy mây mù nhiễu trong núi lớn, cao vút một cái tòa tường cao. Đến gần xem xét, đã thấy trên tường thành minh khắc rậm rạp chẳng chỉ từ phù văn điệp ra mà thành phụ trận, cả tòa thành chỉ phòng ngự vậy mà so với ma giới thiên không chi thành không thua bao nhiêu, liền chấn thủ tại tường thành cửa tu sĩ cũng là giả anh tu vi. Phó Ninh Ninh nhỏ giọng truyền âm nói, "Phụ thân, cái giới diện này xem ra so với chúng ta Đại Chu muốn cao dài, vừa rồi chúng ta đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn, đi vào trong đó săn thú, trong đó nguyên đan cảnh tu vi khắp nơi trên đất có thể thấy được, thậm chí không thiếu giả anh cảnh, còn có nguyên anh cảnh cường giả ngẫu nhiên xuất hiện. Tiến vào cái này Vạn Linh Phường thị, làm không tốt liền bị giam cầm trong đó. Dù sao bọn họ là kẻ ngoại lai." Phó Thiếu Bình trầm ngâm một hồi, nói, "Ninh Ninh, ngươi ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến chờ ta đi vào phường thị thăm dò rõ ràng tình huống, không có gặp nguy hiểm, ngươi lại đi vào." Phó Ninh Ninh vốn nghĩ hai người đi vào còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng nếu là lấy phụ thân loại này cấp bậc tu vi, đi vào đều ra không được, vậy nàng cũng giúp không được đại ân, còn không bằng ở lại bên ngoài, nếu là có cái một phần bạn, cũng có thể trở về Đại Chu Viện binh, phụ thân, cái kia ngươi muôn vàng cẩn thận. Phó Thiếu Bình hơi hơi gật đầu. Mấy người Phó Ninh Ninh sau khi rời đi, lúc này mới bước nhanh đến phía trước, bởi vì hắn hiện lộ chính là nguyên đan cảnh tu vi, tiến nhập phương thị, giả anh cảnh trở lên là không cần xếp hàng. Đứng nhìn một hồi, phát giác mỗi người đều phải đưa ra một chương xuất nhập trận bài, còn phải đi qua thiên lân kính kiểm nghiệm. Chờ đến tiên Phó Thiếu Bình lúc, hắn chắp tay nói, Ngọc quản sự, ta là lần đầu tiên tới Vạn Linh phương thị, còn xin lao phiền hỗ trợ làm một chương xuất nhập chứng nhận. Ngọc quản sự văn ôn, ngẩng đầu nhìn một chút Phó Thiếu Bình, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao từ tất cả cái địa phương hội tụ đến thập vạn đại sơn săn thú tu sĩ không thiếu, hắn chỉ một bên thiên lân kính, đem một đạo pháp lực đánh vào thiên lân kính. Phó Thiếu Bình tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào thiên lân kính trung, thiên lân kính ông một tiếng, sau đó một đạo hoàng quang từ trên người Phó Thiếu Bình bước qua. Ngọc quản sự cẩn thận liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, đạo hữu, ngươi là muốn làm lý trưởng kỳ lệnh bài, vẫn là ngắn hạn? Trường kỳ một cái xuất nhập chứng nhận 3 bách linh thạch, ngắn hạn 30 linh thạch, ngắn hạn chỉ một tháng, trường kỳ là 3 năm, nếu là muốn làm lĩnh cựu trụ sở, tắc thì muốn gia nhập chúng ta Vạn Linh Phường Thị Liên Minh, thông qua trường lao phê duyệt. Chương 419 2 chương 419, trường kỳ Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, sảng khoái cho 3 bách linh thạch. Ngọc quản sự từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài, nhường Phó Thiếu Bình rót vào thông tin cá nhân về sau, lúc này mới cho phép qua. Thứ cao vút tường thành tiến bảo. Phó Thiếu Bình ngược lại là sửng sốt một chút, bởi vì này phường thị cùng hắn thông thường lý giải bên trong căn bản không tầm thường. Đã thấy một tòa cao đạt số bách trượng sơn phong đập vào mi mắt, núi phong chi điên chui vào tới rồi đám mây, căn bản thấy không rõ, cả ngọn núi xương trắng quanh quẩn, tiên khí bồng bền, tán tràn ra khí tức rõ ràng là lục giai cực phẩm linh mạch mới có ý vị, hơn nữa thoạt nhìn cái này ngọn núi không phải chỉ một đầu lục giai cực phẩm linh mạch. Tại chân núi, đã thấy từng tòa phong ốc sai liệt thích thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tập trung nhìn vào, nhưng là phân chia ra mấy chục cái đường đi. Đường đi bên trong rộn rộn ràng ràng. Bất quá ở trên đường phố cơ hồ cũng là thiên nguyên cảnh chấm đất nguyên cảnh tu sĩ. Hắn vừa chạm định, liền có một cái địa nguyên cảnh nữ tu nóng bỏng tiến lên đón, tiền bối, lại là lần đầu tiên lai phường thị, tại chúng ta Vạn Linh phường thị, nguyên đan cảnh phía dưới chỉ có thể ở tại chân núi, giống tiền bối nguyên đan cảnh tắc thì có thể vào ở Điền Lăng Phong 3 tầng trước, Điền Lăng Phong 3 tầng trước mỗi một tầng linh khí nồng đậm cũng không giống nhau, đương nhiên ở diện tích cũng không tầm thường, cái này thể hiện tại giao nộp nạp bao nhiêu linh thạch, tiền bối nếu là tin được văn bối có thể giới thiệu một cái nhường tiền bối tuyệt đối hài lòng thuê đạo phụ. Xem ra cái này Điền Lăng Phong thật đúng là đẳng cấp xâm nhiên. Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, một khối trung phẩm linh thạch lơ lửng đến nữ tu Vương Trình trước mặt. Vương Trình trong lòng vui mừng, hôm nay thực sự là gặp một cái hào phóng, vừa ra tay chính là trung phẩm linh thạch, ngày bình thường cho cũng là hạ phẩm linh thạch, hơn nữa tối đa cũng bất quá là mấy trụ, lập tức càng thêm nhiệt thiết mấy phần. Tiền bối, Điền Lăng Phong phía trước 3 tầng càng lên cao, ngoại trừ linh khí càng thêm nồng đậm bên ngoài, cũng là càng thêm yên lặng bí mật. Dù sao tại Điền Lăng Phong tầng thứ nhất cũng mở ra một cái đường đi, mua bán tự nhiên là nguyên đan cảnh bảo vật, bất quá ở tại tầng thứ nhất chính là mua bán đồ tương đối thuận tiện, nếu là muốn bế quan tiềm tu, văn bối đề nghị tiền bối lựa chọn tầng thứ 3, tại tầng thứ 3 bên trong. Điền Lăng Phong hết thể mấy tầng. Phó Thiếu Bình đưa tay cắt đứt đối phương giới thiệu. Vương Trinh đem lời đầu nuốt trở vào, cười nói tiền bối, Điền Lăng Phong đến tuột cùng có mấy tầng, văn bối cũng không biết, bất quá tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 là giả anh tu sĩ cư trú, 7 đến 9 tầng nhưng là nguyên anh tu sĩ, đến nơi 9 tầng phía trên còn có mấy tầng, văn bối liền không biết. Phó Thiếu Bình văn luôn, con mắt khẽ híp một cái. Theo lý thuyết, cái này Vạn Linh Phường Thị thật sự chính là có hóa thần tọa chấn. Phó Thiếu Bình tim đập thoáng chốc gia tốc, cái này phương thiên địa xem ra là tới đúng, bất quá lấy phòng ngừa bất nhất, hắn vẫn phải cẩn thận một chút, nhưng mà tại hóa thần trước mặt, hắn ẩn nút tu vi hiển nhiên là một cái liền sẽ bị nhìn xuyên, như thế che lấp lấp, ngược lại sẽ dẫn tới hóa thần chú ý hơn nữa. Cấp thấp tồn tại, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì giúp ích. Phó Thiếu Bình ánh mắt rơi vào tầng thứ 9 bên trên, thản nhiên nói, chúng ta đi 9 tầng 9 tầng. Vương Trinh sửng sốt một chút. Sau khi phản ứng, thân thể chấn động, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Đầu lưỡi trực đã quấn, không biết là chân nhân ở trước mặt, còn xin chân nhân chớ nên trách tội. Nguyên anh chân nhân, khi bọn hắn Vạn Linh Phường Thị đã là đứng đầu tồn tại. Vương Trinh có chút kinh sợ, chỉ sợ không cẩn thận nơi nào sẽ chọc giận đối phương. Phó Thiếu Bình thản nhiên nói, không cần khẩn trương, phía trước dẫn đường là chân nhân. Vương Trinh mang theo Phó Thiếu Bình tới rồi Điền Lăng Phong lối vào có một tòa truyền tống điện. Tới rồi truyền tống điện, cửa ra vào thị vệ nhưng là giả anh tu sĩ trấn giữ, thần thức rơi trên người Phó Thiếu Bình, liền đội vàng hành lễ, từng gặp chân nhân Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu. Và ở tầng thứ 9 cần giao nộp nạp bao nhiêu linh thạch? Hồi bẩm chân nhân, tầng thứ 9 khách trọ hoặc là chúng ta phường thị liên minh trưởng lão, hoặc là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Chân nhân nếu là muốn vào ở, còn phải bày ra một nhị tu vi. Thị vệ chỉ là cảm ứng được Phó Thiếu Bình là nguyên anh tu vi, nhưng là đối phương có phải là hay không nguyên anh hậu kỳ nhưng là không biết được. Nói, thị vệ lui về sau một bước, lộ ra một cây thiên tiên trụ, chân nhân hướng về thiên tiên trụ bên trong rót vào một đạo pháp lực là đủ. Phó Thiếu Bình đổ không có làm khó đối phương, tay phải bấm niệm pháp quyết. Một đạo pháp lực quanh một tiếng quán thâu vào thiên tiên trụ bên trong. Ầm. Thiên tiên trụ bên trong bừng sáng một cái tiếp theo một cái sáng lên. Một cái, hai cái, ba cái. Chờ sáng đến cái thứ 7 lúc, thị vệ càng thêm cung kính, một lát sau, cái thứ 8 ngay sau đó sáng lên. Ý vị này đối phương là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vốn cho rằng liền như vậy giật tắt. Bất quá thiên tiên trụ bên trong quanh một tiếng, sau đó thứ 9 quang hoàn sáng lên. 9 hoàn cùng hiện ra. Điều này nói rõ nhìn phía trước vị này thực sự là Nguyên Anh hậu kỳ chân nhân. Khi bọn hắn vạn linh phường thị, đến Nguyên Anh hậu kỳ cũng bất quá mới 3 người. Thị vệ liền vội vàng không người cúi đầu, chân nhân đại nhân, ngài có thể trực tiếp chuyển tống đến tầng thứ 9, bất quá còn xin chân nhân chờ chốc lát, một hồi trưởng lão hội có người sẽ đích thân xuống núi tiếp đại chân nhân thỉnh rời bước đến chấp điện, chờ chốc lát. Vương Trinh Văn Nôn đã chấn kinh một đỉnh. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng thậm chí có may mắn gặp một cái Nguyên Anh hậu kỳ chân nhân, một thời gian ngu ngơ tại chỗ. Phó Thiếu Bình quay đầu nói, ngươi cũng theo tới. Vương Trinh trừng mắt nhìn, lẽ ra nàng bây giờ đã giúp không được gì, không trải qua đến chân nhân triệu hoán, nàng vẫn rất cao hứng đi theo. Điền Lăng Phong 9 tầng, nghị sự điện ở bên trong, một lát sau, đã thấy 2 tên hổ tử hoa dâm lão giả xuất hiện trong điện. 2 người sau khi ngồi xuống, nhị trưởng lão gặp người thứ 3 không có đến, trong lòng hơi động, đại trưởng lão, tam trưởng lão tu luyện cái kia môn thần thông có đầu mối chưa rồi? Lão tam không có đưa tin chờ hắn xuất quan mới biết được. Đại trưởng lão dứt lời, tay áo bung lên, đã thấy xương trắng hiện lên, theo giới hậu sơn ngồi ở thiên điện Phó Thiếu Bình đập vào mi mắt. Đại trưởng lão nhìn kỹ mắt, nhíu mày, lão nhị, ngươi vào Nam ra Bắc, có thể thấy được qua dưới núi vị này đạo hữu. Nhị trưởng lão nhìn kỹ Hứa Cửu, lắc đầu, nhìn xem rất là lạ mặt, ít nhất không phải chúng ta Đông Hoàng tu sĩ. Mắt nhanh thú chiều sắp bộc phát, người này lúc này tới cửa, xem ra hơn phân nửa là thấy được Thái thượng trưởng lão hạ đạt lệnh treo giải thưởng mà tới. Nếu là đối phương không có vấn đề gì, chúng ta trong phường thị thêm ra một cái Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn, đối với tiếp xuống thú triều bộc phát ngược lại là nhiều hơn một phần bảo đảm. Đại trưởng lão gõ bàn một cái nói, chân chớ nói, lão nhị, ngươi xem có thể muốn thông chi 1-2 thái thượng trưởng lão. Cái này thái thượng trưởng lão phía trước nói bế quan muốn tu luyện một môn bảo thuật, lúc này nếu là quấy rầy, chỉ sợ lão nhân gia nàng không cao hứng. Đại trưởng lão mặc dù niên kỷ lớn hơn, nhưng mà thở nhỏ chỉ biết đạo tu đi, đối với công việc vật cơ hồ là không có quản lý qua. Cho nên trưởng lão hội sự tình, hắn từ trước đến nay là hỏi tuân nhị trưởng lão ý tứ, lúc này khẽ bước cầm nói, ừ, vậy trước tiên chiếu cấu người này, như hắn là vì thái thượng trưởng lão lệnh treo giải thưởng mà đến, cái kia hết thể dễ nói, như là có mục đích riêng, theo kháo phường thị đại trợ, đối phương tiến bảo, vậy thì hưu tưởng ra ngoài. Đấu chương xong, chương 420, chương 420, Phó Thiếu Bình tại thiên điện ngồi một hồi, thần thức khẽ động, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng, một cái hồ tử hoa dâm áo xám lao giả chậm rãi đi đến, trên người lao giả tán tràn ra khí tức rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ, Phó Thiếu Bình đứng dậy chắp tay. 2 người liên hệ tính danh ngồi xuống chỗ của mình phía sau. Nhị trưởng lao khoát tay áo, quản sự cùng Vương Trinh tức thời lui xuống. Nhị trưởng lão một đạo pháp quyết đánh vào chắc điện pháp trận trung, màn sáng dâng lên, lúc này mới lên tiếng nói, Phó đạo hữu, lần này đến đây chúng ta vạn linh phường thị, có thể là vì chúng ta thái thượng trưởng lão lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng? Vừa rồi hắn từ Vương Trinh trong miệng thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Xem ra đây chỉ có Nguyên Anh cao tầng mới hiểu. Không đúng. Phó Thiếu Bình chấn động trong lòng. Trước mắt Lan chân nhân đã là Nguyên Anh hậu kỳ, tất nhiên tôn xưng là thái thượng trưởng lão, vậy khẳng định chính là hóa thần chân quân rồi. Cái này vạn linh phường thị thật là có hóa thần tồn tại. Phó Thiếu Bình theo lời nói của đối phương khẽ gật đầu, chính là Lan chân nhân trên mặt lộ ra quả là thế chi sắc, lúc này thiếu đạo, nếu như thế, chắc hẳn Phó đạo hữu ngươi cũng biết, tiến vào yêu tộc thánh điện điều kiện tiên quyết là cái gì. Bất quá có phần sinh ra hiểu lầm không cần thiết, ta vẫn nhắc lại một lần. Tiến vào yêu tộc thánh điện điều kiện chủ yếu chính là nhất thiết phải tham gia tiếp xuống thú triều đại chiến, ngoài ra còn cần là ngũ giai trận pháp sư, 2 điểm này chỉ cần thỏa mãn điều kiện, chúng ta vạn linh liên minh là ai đến cũng không có cự tuyệt. Điều kiện hà khắc như vậy? Vậy cái này yêu tộc thánh điện chắc chắn tích chứa bảo vật không thiếu. Gặp Phó Thiếu Bình không có làm tức đáp dạng, Lan chân nhân chậm rãi nói, trước kia liên minh chúng ta thái thượng trưởng lao chính là tiến vào yêu tộc thánh điện ra ngoài sau, mới thu được đột phá hóa thần cơ duyên. Phó đạo hưu đến chúng ta cái này tầng cấp, cũng chỉ có hóa thần cơ duyên mới có thể để cho chúng ta động tâm, ngươi nếu là nghĩ kỹ, ta liền an bài ngươi vào ở Điền Lăng Phong tầng thứ 9, hiện nay tầng thứ 9 ngược lại là còn có 2 cái gian phòng vẫn là trống không, nhưng ta cũng không thể đảm bảo sau đó lúc nào, động phủ liền bị người kẻ đến sau chiếm giữ. Vì hóa thần cơ duyên, năm gần đây không thiếu Nguyên Anh đường xa mà tới. Phó Thiếu Bình trầm ngâm một hồi, trước mắt hắn là Nguyên Anh 8 tầng tu vi, nếu là phương thế giới này bộ phát thú triều, đến lúc nên có thể thu được không thiếu điểm thuộc tính, hơn nữa đoạn này thời gian cũng có thể trắng trận thu mua yêu thú thi hài cho tiểu mạc dùng thuốc cao giai linh thảo. 2 bút cùng vẽ, khi tiến vào yêu tộc trước thánh điện, hắn mới có thể đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Đến lúc đó bổ đề thụ nếu là cũng có thể thúc thành công, lại từ yêu tộc trong thánh điện thu được hóa thần linh vật, đó chính là hắn hóa thần thời điểm. Phó Thiếu Bình đuốt cằm nói, Lan đạo hữu, tiến vào yêu tộc thánh điện đại khái thời gian còn dài bao nhiêu? Cái này cũng khó mà nói, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, nhất định sẽ ở một cái giáp bên trong. Đây là chúng ta thái thượng trưởng lão chính miệng đáp dạ qua. Hơn nữa một cái giáp đối với tại tu sĩ chúng ta tới nói, cũng bất quá là một cái búng tay. Được, vậy ta Phó Mẫu nguyện ý tiếp nhận Lan đạo hữu để 2 điều kiện. Ha ha, hoan nên Phó đạo hữu ra nhập bảo, đi, bây giờ ta liền dẫn ngươi đi nhìn độc phủ. Lan chân nhân rất là nhiệt huyết tại phía trước dẫn đầu, Phó Thiếu Bình đứng dậy đi theo, ra chấp điện, gặp Vương Trinh còn không có rời đi, dừng một chút, nói, ngươi lại cùng nhau đi theo ta. Nói chung, thiên nguyên cảnh phía dưới tu vi chỉ có thể dừng bước dưới núi. Nhưng mà nhược điện Lăng Phong có trưởng bối tại, lại là có thể cùng theo và ở Vương Trinh nguyên bản cho là mình bất quá là một cái dẫn đường, không nghĩ tới lại còn có thể đi vào đến Điền Lăng Phong tầng thứ 9, lại hướng lên vậy coi như là hóa thần chỗ ở, nàng biết bao may mắn, Vương Trinh cảm thấy cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, sửng sốt một chút, mới phản ứng được, liền vội vàng hành lễ, vâng, chân nhân. Lan chân nhân quay đầu mắt nhìn Vương Trinh, gặp Vương Trinh tư sắc bình bình, lại không rõ vì cái gì Phó Thiếu Bình coi trọng nàng này. Tiến vào truyền tống điện, ba người đứng ở truyền tống trận trung, liền thấy Lan chân nhân một đạo pháp quyết đánh trong trận pháp, ông một tiếng, đã thấy truyền tống trận nhanh chóng vận chuyển, bạch quang hiện lên, ba người thân thể lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Điển Lăng Phong 9 tầng, đến nơi này, linh khí dư giả phải đã biến thành thực chất. Lan chân nhân có chút tự đắc mắt nhìn Phó Thiếu Bình, đã thấy Phó Thiếu Bình không có chút nào vẻ kích động, trong lòng thì thào, chẳng lẽ người này đến từ Trung Nguyên hay sao? Toàn bộ Thiên Nam tu chân giới, mặc dù các nơi thánh địa cũng có lục giai linh mạch, nhưng có thể giống như bọn hắn Đông Hoang tòa này ba đầu lục giai linh mạch chồng chất lên nhau đấy, cũng chỉ có Trung Nguyên cái chỗ kia mới có. Lan chân nhân không khỏi đối với Phó Thiếu Bình ngược lại là nhiều hơn mấy phần đề phòng chi tâm, dù sao người Trung Nguyên thủ đoạn chồng chất, khó lòng phòng bị. Phó đạo hữu, chúng ta 9 tầng Tiên Thanh động phủ cùng Đế Huyền động phủ cũng là bỏ trong đấy, ngươi xem muốn lựa chọn cái nào? 9 tầng kết cấu chính là vờn quanh ngọn núi bốn chu tu xây 9 cái động phủ, tất nhiên Lan chân nhân nói chỉ còn lại 2 cái, điều này nói rõ ở nơi này Điển Lăng Phong, vẻn vẹn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền có 7 tên nhiều. Phó Thiếu Bình ánh mắt rơi tại hậu sơn, tuyển bắn vẻ nhất Tiên Thanh động phủ. Lan chân nhân giao tiếp lệnh bài về sau, nói: "Phó đạo hữu, ta cuối cùng dài dòng nữa 2 câu, ngươi tất nhiên hứa hẹn gia nhập vào yêu tộc thánh điện, vậy kế tiếp tại thánh điện mở ra phía trước, ngươi cũng không thể rời đi Vạn Linh Phường thị, đặc biệt là thú triều bộ phát thời điểm, nếu không, tắc thì thí làm chính ngươi chủ động từ bỏ. Ngoài ra còn muốn thanh toán đoạn này thời gian tại Điển Lăng Phong 3 gấp 10 lần động phủ tiền thuê. Đúng rồi, sau 3 tháng, chúng ta Điển Lăng Phong 6 đến 9 tầng nguyên anh sẽ tổ chức một hồi cỡ nhỏ giao lưu hội, đến lúc đó Phó đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, đều có thể đến đây, giao lưu hội bên trên không chỉ có thể giao lưu tâm đắc tu luyện, còn có thể lấy vật đổi vật. Đây cũng là một tin tức tốt." Phó Thiếu Bình cười chắc tay. Mang theo Vương Trinh tiến vào Thiên Thanh động phủ về sau, thần thức từ động phủ pháp trận trung lướt qua, đã là lục giai trận pháp sư chính hắn, đối với bố trí tại động phủ ngũ giai pháp trận chỉ là liếc mấy cái, đại não nhanh chóng thôi diễn một phen, liền có thể tìm tới sinh môn cùng tử môn chỗ. Phó Thiếu Bình vỗ chữa vật úi, kèm theo từng mặt trận kỳ rơi xuống, toàn bộ Thiên Thanh động phủ pháp trận kết cấu thoáng chốc tùy theo thay đổi, ngược lại hóa thành thuộc về hắn bày ra pháp trận, hơn nữa còn là lục giai hạ phẩm, liền xem như hóa thần tu sĩ, thần trí của bọn hắn cũng không thể nhìn trộm đi vào. Màn sáng sau khi rơi xuống, Phó Thiếu Bình đưa tay đem cải tạo qua trận bài ném cho Vương Trinh, đây là ra vào động phủ lệnh bài, ngươi lại lấy được, mặt khác còn có một chuyện cần ngươi tiến đến Trương La. Chỉ cần là chân nhân dặn dò, tiểu nhân liền xem như thịt nát xương tan cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không cần sốt sáng như vậy, bất quá là chân chạy việc nhỏ. Chương 422, chương 422, Phó Thiếu Bình nói, tay áo một hồi, một cái chữ vật túi hướng Vương Trinh ném đi, trên túi chữ vật chưa có thần thức cấm chế, Vương Trinh nhìn lướt qua, thân thể chấn động, giống như khoai lang bỏng tay đồng dạng, vội vàng đưa trở về, chân nhân, cái này linh thạch cũng quá là nhiều, nhỏ nhỏ ngươi vội cái gì, linh thạch không phải đưa cho ngươi, là nhường ngươi đến Điển Lăng Phong cùng chân núi thu mua yêu thú thi hải, mang theo Điển Lăng Phong 9 tầng xuất. Nhập lệnh bài, chỉ cần ngươi không tẩu xuất phường thị, bất kể là nơi nào, cũng không có tu sĩ dám khập khiễng trong tay ngươi linh thạch, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, tại các nơi nhân vụ điện bên trong giúp ta hạ đạt thu mua yêu thú thi hải nhiệm vụ, bất kể là bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt, chờ cái này túi linh thạch đã xài hết rồi, lại tìm ta muốn, đi thôi. Vương Trinh cũng không dám hỏi Phó Thiếu Bình thu mua nhiều như vậy linh thạch làm thế nào tác dụng. Lơ lửng lo sợ đem chữ vật túi bỏ vào trong túi. Chân chớ nói, chân nhân, mặc kệ yêu thú thi hải có hữu dụng hay không đường, mặc kệ cấp bậc, nhưng phàm là yêu thú thi hải đều thu mua sao? Ừm, còn có một chút, không muốn không nỡ linh thạch, thu mua yêu thú thi hải càng nhiều càng tốt, nếu để cho ta hài lòng, ngươi đột phá đến tiên nguyên cảnh thiên cương chi khí, ta cho ngươi bao chọn, mà còn chờ giai nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương Trinh đã là địa nguyên cảnh đỉnh phong. Văn Nôn vừa mừng vừa sợ, vội vàng lớn tiếng đáp dạ nói, chân nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm được thật xinh đẹp, bảo đảm nhường chân nhân hài lòng. Ừm, đi thôi. Phó Thiếu Bình đặng Vương Trinh rời đi, quay người tiến nhập mật thất, mở ra mật thất pháp trận về sau, lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc phù, "Linh Linh, cái này Vạn Linh Phường thị sau đó không lâu liền sẽ buộc phát thú triều, ta sau đó muốn tham gia Vạn Linh Liên Minh yêu tộc thánh điện, tạm thời không có thể rời đi nơi đây, ngươi có thể đi tới Trung Nguyên xem, ta đã dặn dò Vương Trinh mang cho ngươi một phần Thiên Nam tu chân giới địa đồ, ngoài ra còn có thế lực phân phối tỉnh." "Húng." Linh Linh đã là nguyên anh cảnh tu vi. Cái này Thiên Nam giới mặc dù nắm giữ hóa thần, nhưng mà chỉ cần Linh Linh không đi trêu chọc, tại cái này phương thiên địa đi miễn phí đi không thành vấn đề. Phó Thiếu Bình hy vọng đối với Phương Năng đủ tìm được thuộc tại cơ duyên của mình. Như thế qua 3 ngày không đến, Vương Trinh liền quay về Thiên Thanh Đạo phủ, một mặt sắc mặt vui mừng nói, chân nhân dựa theo ngươi dặn dò giá thu mua so thị trường thêm ra nửa thành linh thạch về sau, không chỉ là tu sĩ, liền mỗi cái nguyên bản thu mua yêu thú thi hải cửa hàng cũng là nhao nhao đem áp đáy hòm thi hải đều lấy ra, ngươi cho linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, bất quá bọn hắn cũng đã dưới chân núi sắp xếp hàng dài đâu, chân nhân, ngươi xem nhiều như vậy yêu thú thi hải có thể đủ. Không đủ, tiếp tục thu mua. Phó Thiếu Bình đem Vương Trinh đưa tới chứa vật túi, nhìn như thu vào trong túi, kỳ thực là toàn bộ ném vào đến hỗn độn không gian bên trong, đồng thời tay áo vung lên, lại là 3 túi linh thạch thả tới. Vương Trinh sau khi nhận được, khiếp sợ trong lòng không thôi, nàng mặc dù biết đạo nguyên anh chân nhân giàu có, thế nhưng là giống như nhà chân nhân đồng dạng, xài tiền như nước đấy, lại là lần đầu tiên gặp, mặc dù cái này linh thạch không phải là của mình, nhưng mà cái này hoa linh thạch cảm giác nhưng là khiến người ta cảm thấy rất kỳ diệu. Vương Trinh nhận linh thạch, thì từ từ đi ra. Phó Thiếu Bình tiến vào mật thất phía sau, ý niệm rơi vào hỗn độn trong không gian. đã thấy vô số yêu thú thi hài rơi xuống, thần ma thụ dễ phụ điên cuồng bay múa, trên không trung ngưng kết đã trở thành một cái vòng xoáy bắn ra kinh khủng hấp lực, đem tất cả thi hài đều thôn vệ. Cùng lúc đó, đã thấy thụ tâm ở trong tí tách bắt đầu chảy ra giọt giọt sinh mệnh bản nguyên thủy. Sinh mệnh bản nguyên thủy rất nhanh tràn đầy một bình. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần ma thụ điên cuồng đông đưa. Ngay sau đó, số lớn sinh mệnh nguyên lực quán thâu vào trong cơ thể hắn, hắn có thể đủ cảm thấy mình thọ nguyên đang điên cuồng kéo lên, vậy mà trực tiếp kéo lên 1000 thọ nguyên. Loại này cảm giác sảng khoái thế nhưng là Hứa Cựu không có. Phó Thiếu Bình trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu Mạc thân hình thoát một cái, từ trong thần ma thụ lóe lên mà ra, ước lượng một chút trong tay sinh mệnh bản nguyên thủy, thì tư tư nói, "Chủ nhân, muốn thúc cái gì linh dược?" Phó Thiếu Bình ánh mắt rơi vào Bồ Đề thụ cùng đạo một bên trên, bất quá vẫn là nhịn được, trước mắt hắn nhu cầu cấp bách một chương ngoại gia nguyên anh hậu kỳ dùng linh đan đan vương, sau đó không lâu liền sẽ có một hồi nguyên anh tụ hội, hắn tính toán đến lúc đó xem tình huống lại để cho Tiểu Mạc thúc linh dược. Ngược lại Tiểu Mạc có thể trong chớp mắt hoàn thành. Trước mắt mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi, khi tiến vào yêu tộc trước thánh điện, đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Như thế qua 3 tháng, Vương Trinh chuyên trở mấy lần yêu thú thi hải. Tiểu Mạc thôn phệ về sau, đã đản sinh ra 3 bình sinh mệnh bản nguyên thủy. Hắn thọ nguyên nhảy lên tới 25000 năm. Lui về phía sau mặc dù nhiên giá có yêu thú thi hải thu vào, nhưng mà không có tổ lượng, so với ngay từ đầu ít đi rất nhiều. Tới rồi nguyên anh tiểu hội một ngày này, Lan Chân Nhân còn cố ý tới rồi Thiên Thanh Động phủ mời Phó Thiếu Bình đi tới. Tiểu hội thiết lập tại 7 tầng. Đã như thế, bao quát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều có thể tham gia. Trên đường, Lan Chân Nhân tốt ngạc nhiên nói, "Phó đạo hữu, mấy tháng này nghe nói ngươi ở đây trắng trận thu mua yêu thú thi hải, thế nhưng là có tác dụng gì?" Trên phố có người đồn, nói Phó Thiếu Bình là lợi dụng yêu thú thi hải tu luyện cái gì tà công. Khả Lan Chân Nhân nhìn kỹ một chút, phát giác Phó Thiếu Bình trên thân đồng thời không có bất kỳ cái gì yêu khí, sát khí cũng là so người bên ngoài ít hơn không thiếu, rõ ràng thu thập yêu thú thi hải là có tác dụng khác. Phó Thiếu Bình thiếu đạo, thực không dám dầu dếm, chính ta nuôi một đầu không chết trùng. Không chết trùng? Lan Chân Nhân trừng mắt nhìn. Không chết trùng thôn vẹ vật, nuôi đến trưởng thành liền có thể trực tiếp đem tu vi tiêu thăng đến ngũ giai. Thế nhưng là, không chết trùng cần phải hao phí quá nhiều tài nguyên nuôi. Cơ hồ là hiếm có người đào tạo thành công. Lan Chân Nhân tâm trung canh thêm khẳng định, Phó Thiếu Bình hơn phân nửa là trung nguyên mấy đại thế lực chức quyền người, nếu không như thế nào có nhiều như vậy linh thạch mua yêu thú thi hải. Hai người ta chê cười ở giữa liền đến tầng thứ 7. Tiểu hội thiết lập tại Liên Hoa Hồ trong đỉnh giữa hồ. Đỉnh giữa hồ nơi này cũng rất là kỳ dị, bên ngoài rõ ràng là tươi đẹp như xuân, thế nhưng là bước vào đỉnh về sau, hoàn cảnh chung quanh lại phải biến đổi, đã biến thành trắng ngần bạch tuyết, từng tòa tuyết động cao vút, tuyết động chồng chất thành từng tòa ghế bành. Đưa mắt xem xét, ghế bành lại có 72 thanh. Trong đó hơn phân nửa cũng đã chỗ ngồi có người, ghế bành phân loại tại 3 cái trên cầu thang, hiện hình tròn, tầng thứ nhất chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tầng thứ 2 là nguyên anh trung kỳ, tầng thứ 3 nhưng là nguyên anh hậu kỳ, lúc này kèm theo Lan Chân Nhân cùng Phó Thiếu Bình tiến vào. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 nguyên anh nhao nhao đứng dậy hành lễ. Không thiếu tu sĩ ánh mắt tò mò rơi trên người Phó Thiếu Bình, nhỏ giọng truyền âm nói, nghe nói vị này Phó Chân Nhân là 3 tháng trước mới đi đến Vạn Linh Phường thị đấy, nhìn tuổi còn trẻ, thọ nguyên kéo dài xem ra là muốn tìm hóa thần cơ duyên mà đến rồi. Ừm, ta cũng nghe nói vị này chủ trong 3 tháng này hao tốn món tiền khổng lồ, đem Vạn Linh Phường thị bên trong tích lũy yêu thú thi hải đều thu mua, thoạt nhìn là cái không thiếu linh thạch. Nói bóng gió chính là một đầu phi ngư. Trận này Nguyên Anh tiểu hội, kỳ thực là một cái lấy vật đổi vật giao dịch hội. Tại chỗ Nguyên Anh cơ hồ đều nghe nói Phó Thiếu Bình tại đoạn này thời gian biểu hiện, đều đem mình chất đống chưa dùng tới linh tài lấy ra, một sẽ tính toán bày ra, xem Phó Thiếu Bình cái này dê béo có hay không để ý. Lại một lát sau, băng chỗ ngồi tầng thứ nhất tầng thứ 2 cũng đã ngồi đầy. Chỉ có tầng thứ 3 chính giữa một cái ghế bành vẫn chưa có người nào ngồi xuống. Tấu chương xong, chương 421, chương 421, một lát sau, một vị gầy gò lão giả chậm rãi đi tới. Trên người lão giả tán tràn ra uy áp rõ ràng là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Kèm theo lão giả xuất hiện, tại chỗ Nguyên Anh nao nao đứng dậy, chắp tay, cung nghênh đại trưởng lão. Rõ ràng, trước mắt cái này một vị chính là Vạn Linh Phường thị đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân. Quỷ Chân Nhân sau khi ngồi xuống, đám người cũng theo đó ngồi xuống, Quỷ Chân Nhân cười nói, hôm nay hiếm thấy đại gia nể mặt cùng có mặt lần này Nguyên Anh tiểu hội. Lão phu cũng không muốn chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta trước tiên từ tầng thứ nhất Tần Chân Nhân bắt đầu. Băng chỗ ngồi Tần Chân Nhân chính là nhập môn Nguyên Anh, tu vi là tại chỗ thấp nhất. Có chút khiêm tốn hướng đám người chắp tay, sau đó vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc một cái nền trắng vân gỗ hộp xuất hiện, đây là ta từ một chỗ di chỉ bên trong lấy được một đoạn 3000 năm phân kim lôi trúc. Nói, một đạo pháp quyết đánh vào hộp ở trong. Âm thanh đùng đùng vang lên, một đoạn dài 3 thước kim lôi trúc đập vào mi mắt, này kim lôi trúc mặc dù không có vạn năm, nhưng là đối vu tu luyện lôi thuộc tính công pháp đạo hữu tới nói, đem rèn luyện gia nhập vào bản mệnh linh bảo bên trong, lại là có thể kích phát một tia lôi điện chi lực, chính là khắc chế tà ma quỷ vật hiếm có bảo vật. Tại chỗ chân nhân từng việc đảo qua phía sau, tầng ba hoàng chân nhân lắc đầu nói, kim lôi trúc thành thục phía sau thả mới có thể kích phát ra tích tà thần lôi, ngươi cái này đoạn mới có 3000 năm phần, có chút tiếc là, ngụ ý nếu là bạn thời hạn hắn liền hạ thủ. Tần Trường lao khách khí nói, kim lôi trúc hiếm thấy, 3000 năm phần, vẫn là tại di chỉ bên trong mới có thể tìm được. Vạn thời hạn thành thục kim lôi trúc chỉ sợ chỉ có linh giới những địa phương kia mới có, này phần kim lôi trúc ta muốn hối đoái một cái ngũ giai hạ phẩm dây dài quả, không biết các vị đang ngồi đạo hữu nhưng có nguyện ý trao đổi. Ngũ giai hạ phẩm dây dài quả đối với Vu Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ tới nói có thể tăng tiến tu vi. Tại chỗ từng cái liếc nhìn nhau, nhưng lại không có người ứng thanh đấy, làm vì lần này cử hành giao lưu hội ban tổ chức đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân thấy mọi người đều mặc không lên tiếng, lúc này tay áo vung lên, một cái nền trắng quả văn hộp hướng tầng thứ nhất Tần Chân Nhân lướt tới. Tần đạo hữu, ngươi cái này kim lôi trúc, ta muốn rồi. Rõ ràng, đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân là muốn mở tốt đầu. Tần Chân Nhân vị kế tiếp Vinh Chân Nhân, vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, nhưng là một cái huyết sắc hộp, hộp mở ra, một cố gây mũi mùi máu tươi sông vào mũi, bên trong một cái mọc ra hải nhi gương mặt huyết sâm quả đập vào mi mắt, đến từ tuyết vực đất huyết sâm quả, đối với thọ nguyên sắp hết tu sĩ tới nói chính là duyên niên ích thọ tốt nhất linh quả, một cái huyết sâm quả có thể diên thọ trăm năm, ta muốn hối đoái tương ứng có thể kéo dài trường thọ nguyên linh đan hay là linh hoa dị thảo. Vinh Chân Nhân tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng mà từ trên người hắn đã có thể ngửi được mục nát hương vị, hiển nhiên đã là thọ nguyên gần tới, đối với hắn cái tuổi này tới nói, tấn thăng hóa thần vẫn như cũ vô vọng, sở cầu bất quá là có thể sống phải còn xa xưa hơn một chút. Mà huyết sâm quả chỉ có lần thứ nhất phục dụng nắm giữ dược hiệu. Vật này vừa ra, Liên Minh nhị trưởng lão nhưng là trước tiên mở miệng nói, huyết sâm quả ta muốn rồi, ta chỗ này có một cái có thể tăng thêm 90 năm thọ nguyên đan, Vinh đạo hữu, ngươi nếu là cảm thấy có thể tiếp nhận, ta nguyện ý bổ túc trên lệnh giá. Huyết sâm quả trăm năm thọ nguyên. Thọ nguyên đan so sánh cùng nhau, nhưng là trên lệch 10 năm thọ nguyên. Vinh Chân Nhân tự nhiên là không lớn vui lòng, mắt ba ba nhìn xem tại chỗ tu sĩ. Bất quá, có lẽ là cố kỵ đến Lan Chân Nhân nhị trưởng lao thân phận, tại chỗ chân nhân lại không có mở miệng tới cạnh tranh, cuối cùng Vinh Chân Nhân mặc dù không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể đem huyết sâm quả bán cho Lan Chân Nhân, đồng thời nhường Lan Chân Nhân bổ túc một gốc ngũ giai hạ phẩm linh thảo xem như trên lệch giá. Phó Thiếu Bình ngồi ngay ngắn tự thủ, ngược lại có chút hưng phấn, mấy lần trước xuất hiện linh vật đều không phải là ngày thường thường gặp, mặc dù không là hắn cần thiết, thế nhưng là mở rộng tầm mắt, chứng minh cái này phương thiên địa loại vật sát thực phong phú hơn. Tầng thứ nhất nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lấy ra bảo vật mặc dù đều đang ngũ giai, nhưng mà đại thể hắn vẫn chứng mắt. Đến tiên tầng thứ hai nguyên anh trung kỳ tu sĩ lúc, hắn ngược lại là mơ hồ có một chút chờ mong. Tầng thứ hai một chân nhân vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, một cái xưa cũ hộp thoáng hiện, kèm theo mấy đạo pháp quyết đánh vào, hộp tùy theo mở ra, bên trong lôi quang phun trào, lại là một khối lớn chừng bàn tay hòn đá. Trên hòn đá tựa hồ mơ hồ có nhàn nhạt lôi văn hiện lên. Tại chỗ chân nhân, có người lanh mắt một cái liền nhận ra vật này, lôi viêm thạch. Đây chính là tại lôi trạch chi địa tài có thể đản sinh bảo vật. Tại chỗ chân nhân, lần thứ nhất xuất hiện vẻ kích động, linh bảo bên trong đem lôi viêm thạch rèn luyện đi vào, đây chính là có thể có được tăng lên thành tiên tiên linh bảo tiềm chất, một quả này lôi viêm thạch có thể nói là lần này giao lưu hội bên trên xuất hiện nhất là chân quý bảo vật. Liên thượng thủ đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân cũng không nhịn được mở miệng nói, "Mục chân nhân, ngươi muốn lôi viêm thạch hối đoái hạ vật?" Chúng chân nhân cũng là hiếu kỳ. Mục chân nhân nói, "Hồi bẩm đại trưởng lão, vật này đối với nắm giữ lôi thuộc tính linh bảo tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một đại cơ duyên, lấy ra vật này, ta không cần hối đoái mặc cho hạ vật phẩm, bất quá đâu giá được vật này, chân nhân phải đáp ứng bồi ta đi một chuyến Trung Nguyên Lan Ngự Tự." Trung Nguyên Lan Ngự Tự. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân con ngươi co rụt lại, "Mục chân nhân, ngươi nói Lan Nhược Tự thế nhưng là thông hướng U Minh cái kia một tòa. Người lạ tiến vào minh giới, liền xem như đã là cao quý nguyên anh bọn hắn cũng là cực kỳ mạo hiểm." Mục chân nhân gật đầu, "Không sai, ta là muốn một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bồi ta đi một chuyến minh giới, lấy lôi viêm thạch làm đại giá." Tầng thứ ba bên trong tham dự cũng chỉ có 6 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Mục chân nhân hiển nhiên là lập tức đem đệ nhất đệ nhị tầng chân nhân loại bỏ hết. Đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân lắc đầu nói, "Ta nghe nói minh giới 32 minh thổ bây giờ đã khép lại 6 khối, không thiếu ngủ say lục giai thất giai mình vương cũng đã tu tỉnh, Mục chân nhân, ngươi nếu thật muốn xông vào một lần minh giới, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao." Đa tạ đại trưởng lão đề điểm, bất quá minh giới một nhóm, ta nhưng là không thể không đi. Mục chân nhân ý chí kiên định, hắn lấy ra lôi viêm thạch, lộ ra nhiên dã là muốn tìm một cái có thể khắc chế quỷ vật, tu hành lôi thuộc tính công pháp chân nhân. Chỉ là tại chỗ nguyên anh, nâng lên minh giới, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè, căn bản không có nửa điểm ý động. Mục chân nhân cắn răng, lại xuất nói ra một cái tình báo, tiến vào minh giới, mặc dù hung hiểm, bất quá ta địa phương muốn đi, đối với rất nhiều người tới nói, lại có thể là một hồi kiếm không dễ tạo hóa, hơn nữa ta cũng không cần đại gia khoảnh khắc đi tới chờ thú triều kết thúc, lại đi tới Trung Nguyên không mượn. Chương 421, 2, chương 421, 2, nếu như thế, cái này lôi viêm thạch, ta muốn rồi. Tư tắc chốc lát Phó Thiếu Bình thủ bung lên, lôi viêm thạch thoáng chốc hướng hắn phiêu tới. Trên tay hắn kinh lôi kiếm nếu là có thể rèn luyện lôi viêm thạch, nắm giữ tiên thiên linh bảo tiềm chất, đây chính là cơ hội khó được, mà tiến vào minh giới, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, có lẽ là cựu tử nhất sinh, nhưng mà hắn ở đây minh giới nguyên bản là có đại bản doanh, tự nhiên là không sợ. Mắt nhanh lôi viêm thạch liền muốn rơi vào Phó Thiếu Bình thủ bên trong. Tại bên cạnh hắn nhị trưởng lão Lan Chân Nhân có chút nóng nảy, nhanh chóng truyền âm nói, "Phó đạo hữu, nhìn ngươi thọ nguyên kéo dài, tuổi còn trẻ cũng đã là nguyên anh 8 tầng, lại tiến lên một bước chính là nguyên anh 9 tầng, đột phá làm hóa thần, cũng không phải là không được. Đạo hưu cần gì phải mạo hiểm như vậy tiến vào minh giới cái kia cựu tử nhất sinh chi địa." Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng mà Lan Chân Nhân cảm thấy Phó Thiếu Bình làm người thân thiết, hơn nữa mặc dù tuổi còn trẻ cũng đã là trên bằng người, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì kiệt ngao chi sắc, cho nên đối với người trẻ tuổi kia, hắn vẫn rất có hảo cảm, tự nhiên không hy vọng đối với phương chân bao phủ tại minh giới ở trong. Đa tạ nhị trưởng lão đề điểm, bất quá này lôi viêm thạch đối với ta có tác dụng lớn, tu sĩ vốn chính là không tiến tắc tối, minh giới chi địa, ta cũng nghĩ xông vào một lần. Nếu như thế, Lan Chân Nhân cũng không có cái gì tốt thuyết phục được rồi. Ngược lại là một chân nhân, không nghĩ tới là một gã lạ mắt nguyên anh hậu kỳ chân nhân tiếp hắn mời. Hắn chần chờ nhìn về phía đại trưởng lão Quỷ chân nhân. Quỷ chân nhân biết hắn cố lự cái gì, thản nhiên nói, "Mục chân nhân cứ việc yên tâm, có thể gia nhập vào chúng ta Vạn Linh Liên Minh đấy, cũng là đi qua nghiêm ngặt khảo sát. Ta tự nhiên là tin được liên minh, bất quá dựa theo quy cũ, vị này phó chân nhân còn phải ký phần tiếp theo linh hồn khế ước. Nếu không..." Không thể nào, đối phương miệng trả lời một tiếng, đem hắn lôi viêm thạch ướt. Phó Thiếu Bình gật đầu, "Đây là tự nhiên." Hai người tại chỗ ký xuống linh hồn khế ước. Giao lưu hội tiếp tục. Phó Thiếu Bình nhưng là đem lôi viêm thạch trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, dự định giao lưu hội đi qua sau, liền bắt đầu rèn luyện đến kinh lôi kiếm bên trong. Một vòng, rất nhanh liền đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 tu sĩ cũng là nguyên anh hậu kỳ, đám người nguyên bản có chút mệt mỏi tinh thần lập tức phấn khởi. Tất cả mọi người hiếu kỳ tầng thứ 3 6 người sẽ lấy ra cái gì bảo vật. Hoàng chân nhân cười nói, "Các vị, lão phu tiên tới làm mẫu." Nói, vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc một cái cổ xưa hộp đập vào mi mắt. Trong hộp trải rộng phức tạp phù văn, xem xét liền không phải là phàm vật. Hoàng chân nhân đem hộp ném đến giữa không trung, các vị như là tò mò trong hộp chứa là cái gì, đều có thể tự mình đọc thủ. Nhị trưởng lão Lan chân nhân nhìn thấy vật này, con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, "Lão tứ, ngươi thế nào lại đem vật này kiện cũng lấy ra?" Lời vừa nói ra, đám người không khỏi càng hiếu kỳ hơn rồi, nhao nhao ngờ tới chẳng lẽ vật này còn có cái gì huyền cơ hay sao. Liên đại trưởng lão Quỷ chân nhân cũng là sửng sốt một chút, "Lão tứ, ngươi cái này bảo vật tận giấu mấy trăm năm, hôm nay đây là chúng gió gì, ngược lại là cam lòng lấy ra lấy vật đổi vật rồi." Ba người cũng là liên minh trưởng lão. Những người còn lại xem bọn hắn một sướng một họa, ít nhiều có chút giống hát hí khúc, nhao nhao nhiều hơn một tưởng tượng. Cho nên, đám người mặc dù hiếu kỳ bên trong chứa là cái gì, nhưng mà không có ai thật sự xuất thủ. Tứ trưởng lão Hoàng chân nhân u u thở dài, "Các vị, bảo vật này hộp chính là ta từ một chỗ linh giới nát phiến trong không gian cựu tử nhất sinh thu hồi, đệ trên tay ta đã có gần 400 năm thời gian, bất quá bảo vật này hộp ta nghĩ hết đủ loại biện pháp, lại là thế nào cũng mở không ra cấm chế phía trên." Lời vừa nói ra, lanh mồm lanh miệng một chân nhân nhịn không được nói, "Tứ trưởng lão, ngươi mở không ra, chẳng lẽ đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng mở không ra?" Đại trưởng lão Quỷ chân nhân mất tự nhiên tằng hắng một cái, lắc đầu nói, "Này hộp, tại Lao Tam không có bế quan trước, chúng ta bốn người đã từng cùng nhau liên thủ cũng vô pháp mở ra." Phó Thiếu Bình ngược lại có chút hiếu kỳ, nhịn không được thử dò xét nói, "Chẳng lẽ Liên Minh Hóa Thần Thái Thượng trưởng lão cũng mở không ra?" Liên Minh một mực có Thái Thượng trưởng lão tồn tại, nhưng là bất kể là đại trưởng lão vẫn là nhị trưởng lão cũng không có thật sự chính miệng nói qua. Phó Thiếu Bình cũng là cố ý có câu hỏi này, hắn là muốn xác nhận vị này Liên Minh Thái Thượng trưởng lão là có hay không chính là hóa thần. Tứ trưởng lão Hoàng Chân Nhân bước cằm nói, "Không sai, vật này ta đã cầu viện qua Thái Thượng trưởng lão, có thể lão nhân gia ông ta như thế mở không ra." Phó Thiếu Bình chấn động trong lòng. Quả nhiên, vị nào chưa bao giờ lộ diện Thái Thượng trưởng lão là trong truyền thuyết hóa thần. Tại chỗ chân nhân nghe được Hoàng Chân Nhân khôi phục, lập tức kích động lên. Liên hóa thần đều không mở ra hộ, cái kia trong này chứa chắc chắn không phải là cái gì thứ vật cấp bậc, chỉ sợ cũng tại thất giai cấp độ. Đám người nhìn nhau. Một chân nhân kích động, "Nếu như thế, tứ trưởng lão, cái kia không để cho ta thử một lần." Tự nhiên Hoàng Chân Nhân cũng là vì nghiệm chứng hắn nói tới làm thật. Một chân nhân văn ôn, lúc này không khách khí tay phải bấm niệm pháp quyết, ông một tiếng, đã thấy không khí rung động, ngay sau đó đã thấy hư không trùng từng cây huyền đằng mạn bắn ra, đinh 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 rơi vào bảo hộp phía trên, bảo hộp khẽ run lên, có thể lại không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu. Một chân nhân pháp quyết vừa thu lại, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, cái hộp này thật đúng là mở không ra. Tại chỗ hắn dư chân nhân cũng nhao nhao muốn ra tay, lại bị tứ trưởng lão Hoàng Chân Nhân tay áo vung lên, đem bảo hộp thu vào trong túi, hướng về phía đám người chắp tay nói, "Vừa rồi cái hộp này cấm chế, đại gia cũng rõ như ban ngày, rõ ràng này hộp là phải chờ một cái người hữu duyên, không phải là vũ lực có thể mở ra. Ta muốn đổi đồ vật cũng rất đơn giản, đó chính là 10 giọt sinh mệnh bản nguyên thủy." Lời vừa nói ra, tầng thứ nhất tần chân nhân cùng bình chân nhân lập tức nhịn không được truyền âm nói, "Cái này tứ trưởng lão Hoàng Chân Nhân chẳng lẽ cử chỉ điên rồ rồi, sinh mệnh bản nguyên thủy một giọt khó tìm, đối phương há miệng liền muốn 10 giọt, ai có thể có nhiều như vậy sinh mệnh bản nguyên thủy, hơn nữa cho dù có cũng sẽ không dùng tới, hối đoái bên trong chứa cái gì cũng không biết hộp không phải." Tần huynh nói đến rất đúng, nói không chừng cái này bảo hộp chính là một cái khoảng không hộp cũng không nhất định. Đám người xì xào bàn tán, nhưng là không có người nguyện ý há miệng. Phó Thiếu Bình vốn là cũng không có để ý, đột nhiên hỗn độn trong không gian bảo giám lại là khẽ run lên, sau đó rung động tần suất càng ngày càng mạnh, đạo kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền đến, nói Phó Thiếu Bình sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào cái kia hộp phía trên, cái hộp này vậy mà tích chứa thiên đạo ngọc mạnh vụn, có thể dẫn động bảo giám dị thường, không thể nghi ngờ là thiên đạo ngọc mạnh vụn. Đây chính là hắn hứa cựu không có gặp phải thiên đạo ngọc mảnh vụn rồi, chưa từng nghĩ tại cái này trong trời đất, vậy mà nhường hắn hữu duyên gặp phải. Kích động trong lòng. Bất quá Phó Thiếu Bình nhưng là tận lực không có biểu hiện ra ngoài. Tại chỗ chân nhân, không có một cái nào ra giá. Tứ trưởng lão Hoàng Chân Nhân thấy thế, có chút tiếc là, nếu như thế, vậy ta không có cái gì muốn giao dịch rồi, vị kế tiếp đi. Chờ một chút, tứ trưởng lão, ngươi cái hộp này nhất định muốn sinh mệnh bản nguyên thủy. Dùng cái khác linh vật thay thế có thể đi. Ta chỉ cần sinh mệnh bản nguyên thủy, những thứ khác trừ phi là hóa anh đan mấy người đột phá hóa thần phụ trợ linh vật, hoặc một mực không cân nhắc. Tứ trưởng lão Hoàng Chân Nhân rõ ràng ý chí kiên định. Đấu chương xong, chương 422, chương 422, mắt nhanh tứ trưởng lão Hoàng Chân Nhân liền phải đem hộp một lần nữa thu hồi trong túi trữ vật. Phó Thiếu Bình lúc này mới mở miệng nói, "Tứ trưởng lão, trên tay của ta có 9 giọt sinh mệnh bản nguyên thủy, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Chín giọt sinh mệnh bản nguyên thủy. Tại chỗ từng cái nhìn về phía Phó Thiếu Bình. Có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy sinh mệnh bản nguyên thủy, đây cũng không phải bình thường người. Dù sao, một giọt sinh mệnh bản nguyên thủy liền có thể thúc dục hóa linh thuốc ngàn năm dược linh. Hoàng Chân Nhân vốn là cũng không ôm hy vọng. Tuy nói là chín giọt sinh mệnh bản nguyên thủy, so với hắn dự đoán kém một chút như vậy, nhưng mà khẽ cắn môi ngược lại cũng coi là có thể, được chưa? Bất quá Phó đạo hữu ngươi chính là phải bổ túc trên lệnh giá đó là tự nhiên. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng thở ra. Hắn sinh mệnh bản nguyên thủy khẳng định không chỉ chín giọt, nhưng mà tránh bại lộ, mới cố ý hướng về Thiếu đi nói. Cổ lão hộp rơi ở trên tay máy mắt, hỗn độn trong không gian bảo giám rung động kịch liệt đứng lên. Phó Thiếu Bình vội vã đem hộp nhét vào chứa vật túi, lúc này cũng không dám đem bảo hộp ném đi hỗn độn không gian. Dù sao mấy chục tên nguyên anh con mắt nhìn chằm chằm đâu, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vật nhất. Một liên xuất thủ hai lần. Ở sau đó Lan Chân Nhân bọn người lấy ra vật phẩm trao đổi lúc, Phó Thiếu Bình liền thu liễm rất nhiều. Mấy người đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân hối đoái xong trong tay bảo vật, cũng lại chỉ có hắn một cái. Phó đạo hữu, đến ngươi rồi. Phó Thiếu Bình hôm nay cũng đến có chuẩn bị. Vỗ chữ vật túi. Thoáng chốc trong tay xuất hiện một mai ngọc giản, ta muốn hối đoái một trường có thể tăng tiến nguyên anh hậu kỳ tu vi đan phương, tiểu lấy ta cái này trên thẻ ngọc ngũ giai đan phương trao đổi, cảm giác hứng thú đạo hữu có thể mở duyệt. Ngũ giai hậu kỳ đan phương. Tại chỗ ngoại trừ luyện đan sư người bình thường sẽ không cất giữ đan phương. Đương nhiên, Vạn Linh Liên Minh nhưng lại không tầm thường. Đại trường lao Quỷ Chân Nhân văn luôn, trên mặt mang thêm vài phần kinh ngạc, nói: "Không nghĩ tới Phó đạo hữu ngoại trừ là ngũ giai trận pháp sư, lại còn là ngũ giai thượng phẩm luyện đan sư. Liên minh chúng ta cái khác không, bất quá đan phương nhưng là có mấy chương." Nói, tay khẽ vẫy, đem Phó Thiếu Bình lơ lửng giữa không trung ngọc giản nắm trong tay, cẩn thận nhìn lướt qua. Phía trên đan phương vậy mà đều là hắn lần thứ nhất gặp, không khỏi càng thêm tin tưởng Phó Thiếu Bình là đến từ Trung Nguyên rồi. Lúc này vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, một mai ngọc giản hướng Phó Thiếu Bình phiêu tới. Phó Thiếu Bình đưa tay tiếp lấy, nhìn lướt qua, nhưng là ngũ giai cực phẩm hồng anh đan, thử đan chủ dược chính là 3000 năm phân hồng ánh quả. Hắn thật nhanh xem qua dưới chứa đựng tại hỗn độn không gian linh quả giống, phát giác cũng không có hồng ánh quả. Theo lý thuyết, này hồng anh đan với hắn mà nói chính là giấy lộn một chữ rồi. Phó Thiếu Bình mở miệng nói, không biết các vị ở tại đây nhưng có hồng ánh quả. Vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến một chân nhân truyền âm, Phó đạo hữu, ngươi có thể đủ luyện chế ra ngũ giai cực phẩm hồng anh đan. Nếu là ngươi có thể luyện chế, cái kia ta ngược lại thật ra có một phần hồng anh đan linh dược. Mặc kệ đạo hữu ngươi là mấy thành sát xuất thành công, ta chỉ cần một cái hồng anh đan là đủ. Còn có chuyện tốt như vậy? Phó Thiếu Bình lúc này truyền âm nói, một đạo hữu, ta có thể hứa hẹn cho ngươi một cái hồng anh đan. Một chân nhân đại hỉ, tại chỗ liền đem hồng anh quả đưa cho Phó Thiếu Bình, hai người lại ký xuống khế ước. Giao dịch hội sau khi kết thúc, đón lấy tới chính là đại gia công pháp trao đổi thời gian. Phó Thiếu Bình còn là lần đầu tiên cùng đông đảo nguyên anh chân nhân giao lưu, chịu ích phỉ thiện. Trận này giao lưu tiểu sẽ kéo dài 3 ngày. Tan họp thời điểm, Phó Thiếu Bình cố ý lưu lại, một chân nhân cũng là áp về sau, đem một cái đưa tin ngọc phù giao cho đối phương. Một đạo hữu, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, một khi hồng anh đan luyện chế thành công, ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Vậy làm phiền Phó đạo hữu rồi. Chỉ là một chân nhân hay là có chút không quá vững tin, ngũ giai cực phẩm linh đan, đây cơ hội là tiếp cận lục giai cấp bậc, không có bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư dám đánh cược có thể một lần luyện chế thành công. Trong lòng mặc dù lẩm bẩm, bất quá một chân nhân vẫn còn có chút chờ mong. Dù sao, Phó Thiếu Bình càng cường đại, vậy kế tiếp đến minh giới liền càng có thể rút một tay. Từ tầng thứ 7 một lần nữa trở về tới 9 tầng về sau, Phó Thiếu Bình liền làm tức tuyên bố bế quan tu luyện, mở ra mật thất pháp trận về sau, lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể liền tại chỗ biến mất xuất hiện tại hỗn độn không gian ở trong. Lúc này cao treo ở hỗn độn không gian bảo giám óng 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 rung động kịch liệt. Chuyển ra ngoài cảm xúc trước này chưa có mấy liệt. Phó Thiếu Bình lúc này cũng không có bút tích vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia cổ xưa hộp thoáng chốc xuất hiện ở giữa không trung. Hộp xuất hiện mấy mắt. Ầm. Bảo giám bên trong bắn ra một đạo kinh khủng áp lực. Ông một tiếng, bảo hộp thoáng chốc bị nuốt vào bảo giám bên trong, ngay sau đó bảo giám bên trên từng đạo linh quang sáng lên, tùy theo từng cái phù văn được thắp sáng. Vành long long, toàn bộ giữa thiên địa bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Nguyên bản sông núi hình dạng mặt đất bên trong biến phức tạp hơn, tại trung nguyên khu vực, mắt trần có thể thấy xuất hiện một đám quần yêu thú, những thứ này yêu thú chủng loại nhiều, trong đó thậm chí xuất hiện thượng cổ hoàng thú. Toàn bộ hỗn độn không gian thiên đạo chi vận, tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần. Thứ nơi sâu xa, hắn cảm giác, bây giờ hỗn độn không gian không chỉ có thể tiếp nạn lục giai, liền xem như thất giai sinh vật cũng có thể trưởng khống. Cùng lúc đó, thiên cung ở trong, vang long long, đã thấy nguyên bản đóng chặt cửa cung, trong đó dựa vào trái đích một gian ẩm vang mở rộng, đây là Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động. Hỗn độn không gian tiên cung đã xuất hiện đã lâu, nhưng mà mỗi cái cửa cung điện nhưng là từ đầu đến cuối không thể mở ra, bây giờ nhưng là cuối cùng có vỗ một cái cung cửa mở ra. Phó Thiếu Bình kích động đến thân thể lắc lư một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở tiên cung mở ra trước cửa cung. Đã thấy cửa cung cửa vào một cái lớn như vậy bảng hiệu đập vào mi mắt. Bảng hiệu bên trên bỗng nhiên viết Càn Khôn Luyện Đan Lô vài cái chữ to, a, lại là Luyện Đan Lô. Phó Thiếu Bình cảm giác đến có chút tiếc là, Luyện Đan Lô trên tay hắn đã có một cái, lúc này căn bản không dùng được hai cái. Đến gần cửa cung, tập trung nhìn vào, đã thấy luyện đan lô phía dưới minh khắc một cái phức tạp pháp trận. Tại hắn lấy tay chạm ông một tiếng, một cỗ bảng bạc tin tức thoáng chốc chạy vào ngay trong thức hải. Một lát sau, Phó Thiếu Bình lúc này mới mừng rỡ mở to mắt, cái này luyện đan lô vẫn còn có diệu dụng này. Căn cứ vào hắn tiêu hóa tin tức, này luyện đan lô chính là chỉ cần đưa vào linh thạch, liền có thể tự động vận chuyển luyện hóa linh đan, mặc dù không có cách nào cam đoan mỗi một lô cũng là mãn đan, thế nhưng là có thể đủ cam đoan 100% xác suất thành công, đây chính là so với hắn lao tâm lao lực luyện đan muốn tốt hơn nhiều. Hắn muốn là từ một chân nhân cái kia lấy được hồng anh quả chính là dự định lợi dụng sinh mệnh bản nguyên thủy tiến hành thúc ra hoàn chỉnh một gốc, sau đó lại tiến hành nhiều lần luyện chế, dù sao ngũ giai cực phẩm linh đan, hắn còn là lần đầu tiên luyện chế, chỉ sợ không phải một lò liền có thể thành công. Chương 422-22, chương 422-22, có thể tiên cung luyện đan lộ nhưng là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Phó Thiếu Bình trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đồng thời lại có chút tiếc là, cái này tiên cung luyện đan lô đáng tiếc bây giờ chỉ có thể luyện chế lục giai phía dưới linh đan. Bất quá, trước mắt trên tay hắn cũng không có lục giai linh vật. Phó Thiếu Bình đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen. Lúc này vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, từng viên linh dược ném vào luyện đan trong lò, sau đó từng viên linh thạch rơi vào trận pháp lô khảm bên trong, kèm theo từng đạo pháp quyết kích động, ông một tiếng, luyện đan lô phía dưới trận pháp thoáng chốc tự động vận chuyển lại. Phó Thiếu Bình thần thức chăm chú nhìn chằm chằm luyện đan lô, đã thấy bên trong quanh một tiếng, dị lửa cháy lên, sau đó tốc độ cực nhanh tại rèn luyện chủ dược, để luyện ra tinh hoa về sau, không có phút chốc ngừng liền bắt đầu ngưng đan. Giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng, tốc độ cực nhanh, nhưng lại mỗi một bước đều tinh chuẩn tới rồi cực hạn. Phó Thiếu Bình xem như ngũ giai luyện đan sư cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng, một lò tứ giai linh nguyên đan rèn đúc mà ra, nhưng là dòng dã nhất để 22 mai, chính là mãn đan, hơn nữa cơ hồ hơn phân nửa là thượng đẳng phẩm chất, đây quả thực là một cái luyện đan máy móc. Phó Thiếu Bình đánh giá một chút đầu nhập linh thạch cùng sản xuất linh đan giá trị, phát giác chỉ cần 1/5 linh thạch thiết kế. Đây cũng là một cái tai hại. Bất quá, đối với hắn mà nói, linh thạch không thành vấn đề, chỉ cần cam đoan tỷ lệ thành đan là được, hơn nữa tính thế nào cũng là kiếm. Cái này hỗn độn không gian sản xuất linh dược cuối cùng có đất dụng võ. Tuy tiểu mạc bảo tồn kỹ thuật vô cùng tốt, nhưng là linh dược phong tồn quá xa xưa dược tính khó tránh khỏi sẽ trôi đi. Phó Thiếu Bình một đạo pháp quyết đánh vào tiên cung thành trên cửa, cửa thành oanh long long mở rộng, đang đứng ở đạo một bên cạnh nói nhỏ tiểu mạc đỗng nhiên ngẩng đầu lên, tòa này tiên cung xuất hiện rất lâu, bất quá Phó Thiếu Bình nhưng là chưa bao giờ nhường tiểu mạc đi vào. Lúc này cũng là lần đầu tiên như thế quang minh chính đại mở ra. Phó Thiếu Bình chứa tiểu đạo, tiểu mạc, đi vào vâng, chủ nhân tiểu mạc mừng rỡ không thôi, cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn tò mò đạp qua cửa thành, đi vào tiên cung. Hắn cũng không dám khắp nơi trông vọng, chỉ là thẳng tắp hướng Phó Thiếu Bình đi đến. Tới rồi trước mặt, Phó Thiếu Bình chỉ đàn cung bên trong luyện đan lô, "Tiểu Mạc, về sau cái này luyện đan lô về ngươi trưởng quản." "Chủ nhân, tiểu tử này cũng không sẽ luyện đan a." Tiểu Mạc xem như thần ma thụ, trời sinh sợ lửa, nếu không tại hỗn độn không gian dài như vậy thời gian, lại nắm giữ linh dược đủ loại dự tính, sớm đã là một đời luyện đan đại tông sư, gặp tiểu Mạc một mặt khó xử. "Phó Thiếu Bình tiểu đạo, yên tâm, không cần ngươi luyện đan, ngươi chỉ cần dựa theo đan phương, đem nên dùng đến linh dược ném vào luyện đan lô là đủ." "Chủ nhân, ngươi là nói để cho ta phụ trợ ngài luyện đan, không phải vì tiêu mất tiểu mạc nghi hoặc." Phó Thiếu Bình trực tiếp làm mẫu một lần, làm luyện đan lô tự động vận chuyển, sau đó một lò tại trấn đan luyện chế được, tiểu mạc hoàn toàn choáng váng. "Chủ nhân, ngươi đây cái này cũng thật lợi hại, đã như thế, có cái này đàn cung luyện đan lô, cái kia ngày sau ta hỗn độn không gian tất cả linh hoa dị thảo có thể đều dùng võ chỗ rồi, cũng không cần trồng chất ở đó nhà gỗ nhỏ." Tiểu mạc vui vẻ phải như thằng bé con. Phó Thiếu Bình vẫn là dặn dò một câu, "Tiểu mạc, về sau cao giai linh dược có thể luyện chế, nếu là đê giai linh dược tắc thì để nó cắt đuổi trở về với cắt đuổi, năng lượng bay về thế giới này." Chỉ thấy lợi trước mắt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu Mạc trừng mắt nhìn, từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, vội vàng nuốt cảm nói, "Vâng, chủ nhân." Phó Thiếu Bình vỗ chữ bật túi, hà quang lóe lên, thoáng chốc một cái hộp gỗ hướng đối phương phiêu tới. "Tiểu Mạc, ngươi đi đem cái này hồng anh quả thúc vì hồng anh cây chờ kết xuống trái cây về sau, gọp đủ hồng anh đan phương luyện chế một lọ xem." "Vâng, chủ nhân." Tiểu Mạc đem hộp mở ra, một ô dư thừa linh khí thoáng chốc đập vào mặt. Tiểu Mạc nhãn tỉnh sáng lên, "Chủ nhân, cái này lại là ngũ giai cực phẩm linh quả, đây chính là không thể thấy nhiều." Tiểu Mạc bính bính khiêu khiêu cầm hộp ra tiên cung, đem hồng anh quả gieo xuống về sau, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kèm theo từng đạo pháp quyết đánh vào, hồng anh quả thoáng chốc nứt ra, sau đó bên trong một vòng chồi non chống ra mặt đất, phá đất mà lên. Tí tách một tiếng, kèm theo một giọt sinh mệnh bản nguyên nước rơi hạ, hồng anh chồi non thoáng chốc thật nhanh trưởng thành một gốc tiểu miêu, kèm theo tí tách linh dịch rơi xuống đất âm thanh vang lên, chúng đua đỏ tiểu miêu trong nháy mắt liền trưởng thành một gốc cao 10 trượng đại thụ, trên cây bắt đầu mọc ra từng cái nụ hoa, cẩn thận khẽ đếm, lại có 20 đóa. Nụ hoa nở rộ. Sau đó từng viên lớn chừng ngón tay cái trái cây màu xanh trưởng thành. Không đến nửa chạn trả thời gian, trái cây màu xanh đã biến thành đỏ chói một mảnh, đã triệt để thành thụ. Một cái hồng anh quả trực tiếp biến thành 20 mai. Tiểu Mạc vây tay, thận trọng đem từng viên hồng anh quả hái xuống, chứa ở trong hộp cất kỹ, mắt liếc cái bình chỉ còn lại mấy giọt sinh mệnh bản nguyên nước, "Chủ nhân, có thể còn phải tiếp tục thuốc." "Không cần." Phó Thiếu Bình lắc đầu. 20 mai hồng anh quả đủ để luyện chế 20 lô hồng anh đan rồi. Chính hắn phục dụng, như thế nào cũng có thể từ nguyên anh kỳ 8 tầng tu luyện tới nguyên anh kỳ 9 tầng, thậm chí là nguyên anh đỉnh phong cũng không nhất định. "Tiểu Mạc, cầm lấy đi đan cung luyện chế." "A vâng, chủ nhân." Tiểu Mạc rất là vui vẻ lập tức chạy tới đan cung. Từng viên linh thạch rơi vào lỗ khảm bên trong, hồng anh quả một kích từng viên phụ trợ linh dược ném vào luyện đan lô, kèm theo toàn bộ đại trận oanh một tiếng vận chuyển lại, tại chỗ không chỉ có là Tiểu Mạc, liền Phó Thiếu Bình cũng có mấy phần khẩn trương. Dù sao đây chính là ngũ giai cực phẩm linh đan. Nhưng mà, tốt trên tay hắn không chỉ một mai hồng anh quả, nếu là luyện đan lô thất bại, không thể luyện chế ngũ giai cực phẩm linh đan, vậy hắn hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Qua ước chừng nửa chản trà thời gian, vang một tiếng, đã thấy luyện đan trong lò một cỗ đồng bột năng lượng sinh ra. Toàn bộ luyện đan đỉnh lò nắp phanh 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 giống như vỡ tổ như thế nhảy lên, ngay sau đó từng sợi đan hương xông vào mũi, đan thành. Phó Thiếu Bình con mắt vui mừng. Đồng nhiên, hắn thần thức khẽ động, đã thấy tiên cung bầu trời, vậy mà xuất hiện nhiều kiếp vân. Đây là đan kiếp. Hỗn độn không gian hoàn thiện phía sau, ngũ giai linh đan cũng hướng bên ngoài như thế cần độ kiếp. Phó Thiếu Bình chẳng những không có nhu trí, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hỗn độn không gian càng ngày càng hoàn thiện, cái kia cái này không gian lại càng phát củng cố, sau này sẽ không bao giờ lại phát sinh giống hai lần trước sự tình. Vành long long, đã thấy giữa không trung một hồi sấm sét vang dội. Ngay sau đó, lôi kiếp chi chỉ trung một tia lôi điện chi lực cầm vang hướng đan cung rơi xuống. Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản lôi kiếp phải rơi vào luyện đan trong lò lực đo một cái tử chợt hạ xuống hơn phân nửa. Ầm, lôi điện rơi trên hồng anh đan. Hồng anh đan khẽ run lên, cuối cùng một tia tạp chất bị lôi điện chi lực rèn luyện, triệt để thành đan. Ông, nó tiết lộ. Bên trong hai cái hồng anh đan từ luyện đan trong lò vừa bay mà ra, liền muốn hưởng về bên ngoài trốn chi yêu yêu. Phó Thiếu Bình thủ một chiêu, hai cái hồng anh đan khẽ run lên, thân hình thoáng chốc dừng lại, sau đó bị hắn thu vào đan bình ở trong. Hai mai linh đan rơi vào đan bình. Vậy hắn chí ít có thể hướng một chân nhân giao nộp, mình còn có thể nhận được một cái. Ngoài ra, còn nhiều hơn một gốc hồng anh cây, sau này còn có thể liên tục không ngừng đản sinh ra mới hồng anh quả. Tấu chương xong, chương 423, chương 423, tiểu mạc luyện chế xong một lò hồng anh đan, hứng thú đang cao, mang theo vài phần tung tăng nói, chủ nhân, có thể còn phải tiếp tục luyện chế hồng anh đan. Ngoại trừ hồng anh quả bên ngoài, chúng ta còn có 3 phần hồng anh đan phụ trợ linh dược. Ừm, tiếp theo tiếp tục luyện chế. Phó Thiếu Bình muốn mượn cơ hội này nhìn xem có thể hay không nhất cử đột phá đến nguyên anh chín tầng. Tiểu Mạc tuân lệnh phía sau, vang dội lên tiếng, tiếp theo khai lò luyện đan. Phó Thiếu Bình nhưng là từ trong đan bình lấy ra một cái hồng anh đan, quan sát tỉ mỉ. Hồng anh đan chủ tài hồng anh quả tinh hoa tại ở trong đó ẩn chứa hồng anh hoa tinh hồn. Ngũ giai cực phẩm chùm tua đỏ cây vốn là lớn lên tại linh khí nồng đậm chi địa, đi qua dài thời gian hấp thu thiên địa linh khí, hắn trong nhụy hoa ẩn chứa chùm tua đỏ hoa tinh hồn. Tinh này hồn là một loại cao độ ngưng tụ linh lực thực thể, tại ngũ giai hồng anh đan bên trong chiếm giữ vị trí chủ đạo. Đối với Vu Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói, từ Nguyên Anh 8 tầng đột phá đến 9 tầng cần đại lượng tinh khiết lại dễ dàng hấp thu linh lực. Chùm tua đỏ hoa tinh hồn ẩn chứa linh lực giống như là một cái chìa khóa, có thể mở ra tu sĩ Nguyên Anh thêm một bước trưởng thành đại môn. Nó linh lực thuộc tính ôn hòa, sẽ không đối với tu sĩ Nguyên Anh tạo thành xung kích, mà là chậm rãi dung nhập trong đó, vì Nguyên Anh trưởng thành cung cấp đầy đủ năng lượng, quả nhiên từ Hồng Anh quả luyện chế linh đan linh khí cũng không giống nhau. Phó Thiếu Bình cẩn thận cảm ứng một phen, khẽ ồ lên một tiếng, cái này Hồng Anh đan ngoại trừ nồng đậm sáng chói linh lực bên ngoài, lại còn mang theo một loại đặc biệt khí tức. Loại khí tức này ẩn chứa chùm tua đỏ đậu phộng dài quá trình bên trong tiên địa cảm ngộ. Phó Thiếu Bình nhãn tỉnh sáng lên. Tu vi đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ về sau, mỗi đột phá một tầng, ngoại trừ không chỉ cần phải linh lực tích lũy, còn cần đối với thiên địa pháp tắc có cấp độ càng sâu càng ngộ. Hồng Anh đan mang theo khí tức có thể ở một mức độ nào đó dẫn đạo tu sĩ thần thức, nhờ tu sĩ tại đột phá thời khắc mấu chốt, đối với trung quanh thiên địa linh khí ba động càng thêm mẫn duệ, phản phất vì tu sĩ mở ra vỗ một cái cảm giác thiên địa tân cửa sổ. Phó Thiếu Bình đem Hồng Anh đan thu vào đan bình, phong cấm. Lúc này, Tiểu Mạc đang hướng về luyện đan trong lò tăng thêm tứ giai cực phẩm thương vân rắn lót. Thương vân rắn lót tinh hoa chính là Hồng Anh đan chủ yếu tài liệu phụ trợ, bởi vì để luyện ra thương vân xà lót tinh hoa hữu ích Vu Nguyên Anh đánh tốt căn cơ. Cái này nhờ vào thương vân xà tại trong quá trình tu luyện, không ngừng mà rèn luyện tự thân lót, khiến cho biến cứng cỏi mà tràn ngập sinh cơ. Trong lúc này gan tinh hoa tiến vào tu sĩ thể nội về sau, sẽ trực tiếp tác dụng Vu Nguyên Anh căn cơ. Mà Nguyên Anh căn cơ liền như là tòa nhà đổ sộ cơ thạch, tại lúc đột phá cảnh giới cần đầy đủ kiên cố. Linh xà lót tinh hoa có thể thẩm thấu đến Nguyên Anh kết cấu bên trong ở bên trong, mạnh hóa Nguyên Anh mỗi một cái chỗ rất nhỏ, làm cho Nguyên Anh tại tiếp nhận càng nhiều linh lực xung kích lúc sẽ không sụp đổ. Ngoài ra, thương vân xà lót tinh hoa còn có tịnh hóa tu sĩ thể nội tạp chất năng lực. Tại Nguyên Anh kỳ trong quá trình tu luyện, tu sĩ không thể tránh khỏi sẽ hấp thu một chút thiên địa linh khí bên trong tạp chất, những tạp chất này sẽ tại thể nội tích lũy, ảnh hưởng tu sĩ tiến độ tu luyện cùng cảnh giới đột phá. Linh xà lót tinh hoa giống như là một cái loại bỏ khí, nó tại tu sĩ thể nội du đầu lúc sẽ đem những tạp chất này hấp thụ song song ra ngoài thân thể. Cứ như vậy, tu sĩ kinh mạch và Nguyên Anh nhà tử phụ hoàn cảnh liền sẽ càng thêm tinh khiết, có lợi Vu Nguyên Anh hấp thu Hồng Anh đan bên trong ngoài ra có ích thành phần, từ đó thuận lợi hơn mà đột phá cảnh giới. Phó Thiếu Bình thần thức đảo qua hỗn độn không gian, phát giác không gian huy nhất mấy cái tứ giai thương vân xà đều bị Tiểu Mạc lùng giết, muốn lần nữa luyện chế, chỉ sợ cũng phải mấy trăm năm, thương vân xà lần nữa tấn thăng làm tam giai. Bất quá, luyện chế Hồng Anh đan đệ nhị vị chủ yếu phụ trợ linh dược tử tinh thảo ngược lại là còn có 5 phần dự bị. Tử tinh thảo tại ngũ giai Hồng Anh đan bên trong làm ra hòa giải đủ loại thành phần tác dụng. Chúng tua đỏ hoa tinh hồn cùng linh xà lót tinh hoa dược lực đều thập phần cường đại, nếu như không có tử tinh cỏ hòa giải, có thể sẽ tại tu sĩ thể nội sinh ra dược lực xung đột. Tử tinh cỏ hòa giải chi lực giống như một cái hòa sự lao, nó có thể đem chùm tua đỏ hoa tinh hồn cùng linh xà lót tinh hoa dược lực đều mà dung hợp lại cùng nhau, nhiều tu sĩ cơ thể có thể từng bước thích ứng sức thuốc. Vành long long. Lúc này lôi kiếp chi chỉ lần nữa rung động. Luyện đan trong lò đã có đậm đà đan hương sông và muối, nhưng là lò thứ hai Hồng Anh đan cũng đã luyện chế xong tất. Ầm. Lôi kiếp rơi xuống. Từ luyện đan lô bên trong bay ra ngoài ba cái hồng anh đan bị đánh vội vặn. Bên trong tạp chất lần nữa bị rèn luyện. Phó Thiếu Bình thủ một chiêu, phát giác thành đan ba cái hồng anh đan ở bên trong, trong đó một cái lại là phế đan, bất quá so với trước đây hai cái phẩm chất hơi tốt hơn chút nào hứa, đều lên một cái cấp bậc. Tiểu Mạc có chút tiếc là nói, chủ nhân, xem ra cái này luyện đan lô mặc dù cam đoan 100% thành đan, có thể nghĩ muốn tăng lên thành đan số lượng cũng rất khó khăn. Phó Thiếu Bình ngược lại là cảm thấy đã rất khá. Dù sao coi như hắn luyện chế, cũng không nhất định có thể luyện chế ra hai cái hồng anh đan. Ngoài ra, cái này ngũ giai cực phẩm linh đan hao thời hao lực, không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức. Phó Thiếu Bình đem đan bình bỏ vào trong túi, Tiểu Mạc tiếp tục đem còn dư lại 4 phần hồng anh đan luyện chế xong tất. Vâng, chủ nhân. Tiểu Mạc mừng rỡ lên tiếng. Tiếp xuống 3 lô hồng anh đan ở bên trong, phế đan số lượng minh lộ ra tăng thêm, thành đan phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, thế nhưng lại từ đầu đến cuối chỉ có thể luyện chế ra 2 cái. Tính được, hết thể luyện chế ra 6 lô. Thành đan 12 mai, trong đó 6 cái là thượng đẳng phẩm chất, 3 cái là hạng nhất phẩm chất, còn lại còn có 2 cái là trung đẳng phẩm chất, còn sót lại cũng là hạ đẳng phẩm chất. Chủ nhân, trên tay của ta còn có một phần ngũ giai thanh anh đan tài liệu, cần phải cùng nhau luyện chế ra. Thanh anh đan đối với Phó Thiếu Bình tới nói, giúp ích không lớn, bởi vì lúc trước dùng qua nhiều, đã sinh ra kháng dược tính. Bất quá luyện chế thành đan về sau, ngược lại là có thể cầm lấy đi cùng biệt đích nguyên anh trao đổi vật tư. Cho nên nuốt cằm nói, "Ừm, Tiểu Mạc ngươi tiếp tục luyện chế." Nói, Phó Thiếu Bình quay người rời đi, dự định phục dụng hồng anh đan tăng thêm tu vi. Vừa đi ra đằng cung, Tiểu Mạc kinh hoàng âm thanh truyền đến, "Chủ nhân, cái này luyện đan lô giống như bị hư." Phó Thiếu Bình văn ngôn, liền vội vàng xoay người xem xét. Đã thấy vô luận Tiểu Mạc tăng thêm dược liệu gì đi vào, luyện đan lô phía dưới phụ trận cũng không còn cách nào sáng lên. Cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, ánh mắt rơi vào đan cung một cái thủy tinh bên trên, lúc này thủy tinh ảm đạm vô quang, không có một tia sáng. Phó Thiếu Bình phảng phất giống như, "Tiểu Mạc, lần nữa luyện đan, cần cái này thủy tinh năng lượng lần nữa chứa đầy mới được." Chương 423-2, chương 423-2, Tiểu Mạc trừng mắt nhìn. Có chút tiếc là, Phó Thiếu Bình ngược lại là cảm thấy lúc này mới hợp lý. Dù sao, trên thế giới này không có động cơ vĩnh cửu. Dặn dò vài câu Tiểu Mạc phía sau, Phó Thiếu Bình trở về trong phòng, đóng lại pháp trận màn sáng phía sau, bắt đầu vận chuyển công pháp điều tức. Đem công pháp vận chuyển ba đại chu thiên về sau, một ngụm chọc khí nhả ra ngoài thân thể. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng kiên quyết, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy một cái hồng anh đan để vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, một cô nóng bỏng và thuần hậu linh lực trong nháy mắt tại trong kinh mạch của hắn tản ra. Phó Thiếu Bình vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cái này cố linh lực hướng về vùng đan điền hội tụ. Theo linh lực không ngừng dung nhập, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình nguyên anh quang mang tựa hồ sáng lên một chút, nguyên anh tầng 8 cảnh giới cũng vững chắc không thiếu. Mỗi phục dụng một cái, hắn trong cơ thể linh lực liền như là tia nước nhỏ hội tụ thành giang hà không ngừng mà mở rộng. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng là ánh mắt của hắn chưa bao giờ có mảy may dao động. Theo hồng anh đan không ngừng đồ quân dục dùng, Phó Thiếu Bình cảm giác mình cách nguyên anh 9 tầng cánh cửa càng ngày càng gần. Hắn có thể phát giác được nguyên anh đã đang khẽ run, phản phất là tại khát vọng càng nhiều linh lực tới xông phá tầng kia thật mong che chắn. Lúc này, trong hộp ngọc chỉ còn lại 6 cái hồng anh đan rồi. Phó Thiếu Bình quyết tâm trong lòng, hắn biết đây là thời khắc mấu chốt. Nếu như không thể nhất cổ tác khí, cố gắng trước đó có thể liền sẽ thay đổi đồng lưu. Thế là, hắn không do dự nữa, đem còn dư lại 5 mai hồng anh đan duy nhất một lần để vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực dòng lũ ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra. Cái này cỗ linh lực giống như mãnh liệt hải lãng, từng cơn sóng liên tiếp mà đánh thẳng vào nguyên anh 9 tầng che chắn. Phó Thiếu Bình sắc mặt biến phải thông hồng, cơ thể cũng khẽ run lên. Hắn cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển công pháp, đem tất cả linh lực đều hướng về cái kia lớp bình phong dũng mãnh lao tới. Ầm, một tiếng, phản phất là trong cơ thể hắn vang lên một đạo kinh lôi. Cái kia lớp bình phong cuối cùng bị xung phá, hắn nguyên anh trong nháy mắt phóng ra hào quang chói sáng, thành công đột phá đến nguyên anh 9 tầng. Phó Thiếu Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Đây chính là nguyên anh 9 tầng sức mạnh sao? Phó Thiếu Bình chậm rãi đứng dậy. Nguyên bản là cao ngất dáng người lúc này càng lộ vẻ vĩ ngạn, phản phất một tòa nguy nga sơn phòng, lộ ra cảm giác bị áp bách vô tận. Hai con mắt của hắn bên trong, nguyên bản ánh mắt thâm thúy bây giờ giống như là thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt mà sức mạnh. Vẹn vẹn một ánh mắt đảo qua, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị nhen lửa, nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn nhẹ nhàng quát tay, chung quanh linh lực giống như bị triệu hoán, điên cuồng hướng về hắn tụ đến. Nguyên bản bình tĩnh trong đập phủ, linh lực giống như mãnh liệt thủy triều, gào thét lên ở bên cạnh hắn xoay tròn, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực. Những cái kia tán lạc tại động phủ các nơi vật nhỏ, bị vòng xoáy linh lực lôi kéo, trên không trung phi tốc xoay tròn, phát ra tiếng rít bén nhọn. Ha ha, nguyên anh 8 tầng cùng nguyên anh 9 tầng quả nhiên khác nhau. Phó Thiếu Bình thử vận chuyển trong cơ thể linh lực. Trong mấy mắt, hắn cảm giác mình cùng chung quanh không gian có một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn có thể phát giác được trong không gian nhỏ bé khe hở, phản phất chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể xé mở không gian, tiến hành tuấn di. Không đột phá nguyên anh 9 tầng phía trước, hắn căn bản làm không được không gian tuấn di. Từ tiên cung đi ra, Tiểu Mạc nhìn thấy hắn đã đột phá đến nguyên anh 9 tầng, vội vàng cung hạ đạo, chúc mừng chủ nhân công pháp đại thành. Phó Thiếu Bình mỉm cười. Từ Linh Sơn chi đỉnh bên trong thân hình hơi trao đảo một cái, thân hình xuất hiện tại phía dưới trung nguyên một chỗ thổ địa. Vừa mới đột phá hắn chưa có thể khống chế sau khi đột phá huy áp, hai chân vừa mới đạp lên mặt đất, một cỗ lực lượng vô hình lợi dụng hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Trung quanh hoa cỏ cây tối giống như là bị áp lực lớn, nhao nhao không người xuống. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặt đất bên trên lập tức xuất hiện từng đạo vết rách giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn, một mực kéo dài đến mấy chục trượng bên ngoài. Trên không trung, Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở cao trăm trượng khoảng không. Hắn xuề bàn tay ra, hướng về xa xa một tòa tiểu sơn nhẹ nhàng bung lên, một đạo linh lực thất luyện giống như trường hồng quán nhật giống như bắn ra. Cái kia tòa tiểu sơn tại linh lực trùng kích vào, trong nháy mắt bị tạc phải phân toái, hòn đá cùng bụi đất bị cao cao quăng lên, che khuất bầu trời. Tiếng nổ thật to tại giữa sơn cốc quanh quẩn, thật lâu bên tai không dứt, đây mới là cường giả sức mạnh. Phó Thiếu Bình thu liễm tâm tình, ngược lại một lần nữa trở về tới tiên cung mật thất, củng cố tu vi phía sau. Ánh mắt rơi ở một bên đồng hồ cát. Bất chi bất giác hắn đã tu luyện một giáp thời gian, xem chừng một chân nhân đã trở không nhịn được. Trong bình còn thừa lại một cái hồng ánh đan. Cũng là thời điểm xuất quan giao cho một chân nhân rồi, mặt khác vạn linh phượng thị thú triều đánh giá cũng muốn một phát. Hắn vốn là muốn đột phá đến nguyên anh tuyệt cùng, có thể nhìn trước mắt tới, còn phải tìm phương pháp khác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hỗn độn không gian sau khi ra ngoài, Phó Thiếu Bình xuất hiện tại mình động phủ ở trong. Phó Thiếu Bình chậm rãi đi ra khỏi động phủ, vẻ này nguyên anh 9 tầng khí tức cường đại không tự giác phát ra, nhường không khí chung quanh đều tựa như biến ngưng trọng mấy phần. Vương Trinh Thu đến đưa tin, sớm đã ngoài động phủ cung kính chờ, nhìn thấy Phó Thiếu Bình xuất quan, trong mắt tràn đầy sủng kính cùng mừng rỡ. Nàng đội vàng tiến lên, cung kính hành lễ một cái, tiếp đó bắt đầu hồi bẩm cái này một giáp Đông Hoang phát sinh sự tình. Phó tiền bối, cái này một giáp Đông Hoang có thể nói là phong vân biến ảo. Vương Trinh háng giọng một cái, âm thanh trầm ổn nói ra, Đông Hoang bên trong tất cả đại thế lực ở giữa cạnh tranh càng kịch liệt, không thiếu tiểu bang phái vì tranh đoạt tài nguyên, không thể không phụ thuộc vào đại thế lực. Trong lúc này, có một tên là Linh Phong cốc chỗ xuất hiện số lớn đê giai yêu thú bạo động. Cái này khiến trong phường thị yêu thú thi hải số lượng lớn tăng, nhưng cùng lúc cũng mang đến không thiếu nguy hiểm. Rất nhiều tán tu tại săn bắt yêu thú lúc mất mạng, bất quá cũng có một chút may mắn mượn cơ hội này đại phát hoành tài. Vương Trinh dừng một chút, tiếp tục nói ra, trong phường thị giá hàng cũng có rất chấn động lớn, nhất là cùng tu luyện tương quan linh thảo và đan dược, tăng giá không thiếu. Bởi vì linh phong cốc dị động, một chút chân quý linh thảo lớn lên mà bị ảnh hưởng, dẫn đến cung ứng giảm bớt. Mà về mặt đan dược, bởi vì không thiếu tu sĩ vì ứng đối có thể nguy hiểm, nhao nhao trữ hàng đan dược, khiến cho đan dược cùng không đủ cầu. Nói đến đây, Vương Trinh thần sắc biến nghiêm túc lên, còn có một việc, Vạn Linh Phường thị xuất hiện một chút thần bí người áo đen. Những người này hành tung quỷ bí, chuyên môn cướp đoạt tu sĩ trong tay chân quý vật phẩm. Đã có không thiếu tu sĩ tại phường thị chung quanh mất tích, tất cả mọi người hoài nghi là những người áo đen này làm, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào có thể tra ra lai lịch của bọn hắn. Phó Thiếu Bình khẽ nhíu mày, một vừa nghe vừa suy tính những chuyện này đối với ảnh hưởng của mình. Sau đó, Vương Trinh trên mặt lộ ra một tia tự hào, nói ra, tiền bối, cái này một giáp ta cũng không có buông lỏng, bây giờ đã đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Phó Thiếu Bình trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nói ra, không sai, ngươi rất cố gắng. Vương Trinh tiếp lời nói ra, tiền bối, đây là ta cái này một giáp thu mua yêu thú thi hải. Nói, nàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống yêu thú thi hải. Những thứ này thi hải tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh cùng linh lực ba động, có thi hải bên trên còn lưu lại một chút yêu thú bị mau, màu sắc lộng lẫy. Trong đó có mấy cố cỡ lớn yêu thú thi hải, hình thể khổng lồ, chiếm cứ không nhỏ không gian. Phó Thiếu Bình hài lòng gật đầu, hắn có thể cảm giác được những thứ này yêu thú thi hải ẩn chứa phong phú linh lực, vung tay lên, đem các loại yêu thú thi hải thu vào mình chữ vật không gian, tiếp đó nói với Vương Trinh, ngươi làm rất tốt, ngày sau tiếp tục lưu ý phường thị cùng Đông Hoàng động tĩnh. Vương Trinh cung kính đáp, vâng, tiền bối. Tấu chương xong, chương 424, chương 424. Phó Thiếu Bình vừa xuất quan không lâu, còn chưa kịp hoàn toàn trải vớt Vạn Linh Phường thị rất nhiều sự nghi, ngoài động phủ liền truyền đến một trận linh lực ba động. Nguyên lai là một chân nhân thu đến Phó Thiếu Bình xuất quan tin tức, không kịp chờ đợi phía trước tới bái phòng. Phó Thiếu Bình thấy thế, mỉm cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tinh xảo ngọc bình. Cái này ngọc bình tản ra nhàn nhạt linh lực vầng sáng, bên trong chứa đúng là hắn phía trước hứa hẹn cho một chân nhân Hồng Anh Đan. Hắn đem ngọc bình đưa cho một chân nhân, nói ra, một huynh, đây là ta đáp ứng ngươi Hồng Anh Đan. Một chân nhân tiếp nhận ngọc bình, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng kinh ngạc. Tay của hắn khẽ run, phản phất đang bưng không phải một cái ngọc bình, mà là chân bảo hiểm thế. Hắn cẩn thận chu đáo lấy ngọc bình, trong miệng lẩm bẩm nói, phó huynh, ngươi quả thật thủ tín người. Cái này Hồng Anh Đan thế nhưng là cực kỳ khó được chi vật, có nó, ta đột phá bình cảnh hy vọng liền tăng nhiều a. Phó Thiếu Bình khoát tay áo, nói ra, một huynh khách khí, giữa ngươi ta không cần như thế. Sau đó, Phó Thiếu Bình thần sắc biến nghiêm túc lên, hỏi, một huynh, ta đang bế quan thời điểm thính văn một chút liên quan tới thú triều nghe đồn, không biết bây giờ thú triều bộc phát phải chăng đã xuất hiện dấu hiệu. Một chân nhân nhíu mày, chậm rãi nói ra, phó huynh, thú triều sự tình chính xác không thể khinh thường. Gần nhất ta một mực tại chú ý thập vạn đại sơn tình huống, phát giác chỗ sâu cao gia yêu thú có rất nhiều dị thường hành động. Giống băng vũ hạc loại cuộc sống này tại thập vạn đại sơn nơi cực hàn băng hồ trùng quanh yêu thú, bây giờ lại xuất hiện ở ôn loạn ở ngất linh trúc cốc phụ cận. Những cái kia ngày bình thường du rú trong bếp cao gia yêu thú, bây giờ thường xuyên tại lãnh địa biên giới du tẩu. Rất nhiều sống một mình cao gia yêu thú bắt đầu xuất hiện quần thể tụ tập hành vi. Ảnh Nguyệt Lang tập quán này độc lai độc vãng cao gia yêu thú, bây giờ lại có thể nhìn thấy một đám Ảnh Nguyệt Lang tại thập vạn đại sơn một chỗ núi cốc trung tập kết. Hơn nữa, giữa bọn chúng tranh đấu cũng minh lộ ra giảm bớt, ngược lại có một loại an ý ở trong đó. Kim Lân Mãng cùng Tử Địa Báo, lãnh địa của bọn nó liền nhau, cho tới nay vì một chỗ linh tuyển tranh đấu không ngừng. Nhưng bây giờ, bọn chúng không chỉ có đình chỉ tranh đấu, còn có thể nhìn thấy Kim Lân Mãng thỉnh thoảng sẽ nhường từ điện báo từ lãnh địa mình đi qua, loại này sống chung hòa bình hiện tượng mười phần khác thường. Mục Chân Nhân dừng một chút, tiếp tục nói ra, còn có một số phi hành loại cao giai yêu thú, bọn chúng bắt đầu ở Thập Vạn Đại Sơn bầu trời xoay quanh, số lượng nhiều, che khuất bầu trời. Loại tình huống này dĩ vãng đúng vì hiếm thấy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thú triều bộc phát chỉ sợ cũng tại mấy năm gần đây. Phó Thiếu Bình nghe xong, cau mày. Hắn biết rõ thú triều một khi bộc phát, sẽ cho chung quanh tu tiên môn phái, phường thị cùng với tán tu mang đến tai họa thật lớn. Phó Thiếu Bình một mặt ngưng trọng nhìn xem Mục Chân Nhân, chậm rãi nói ra, "Mục huynh, cái này thú triều chỉ lát nữa là phải bộc phát, chúng ta Đông Hoang Vạn Linh Phường Thị Liên Minh có thể có cái gì ứng đối phương sách?" Mục Chân Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Phó huynh, Liên Minh trước mắt cũng đang thương thảo cách đối phó. Đầu tiên, tại tình báo thu thập phương diện, Liên Minh đã phái ra không thiếu thám tử xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn xung quanh. Những thám tử này phần lớn là am hiểu ẩn nấp thân hình cùng nhanh chóng phi hành tu sĩ, giống linh phong các đệ tử cũng rất thích hợp loại này nhiệm vụ. Bọn hắn không ngừng mà đem cao gia yêu thú mới nhất động tĩnh truyền lại trở về, Liên Minh các trưởng lão căn cứ vào những tin tình báo này hội chế một phần đại khái yêu thú hoạt động địa đồ. Vạn Linh Phường Thị Liên Minh không phải lần đầu tiên ứng đối thú triều rồi. Tại Phó Thiếu Bình bế quan một giáp trong thời gian, tại Thập Vạn Đại Sơn cùng Phường Thị Liên Minh biên giới khu vực thiết trí thêm cái trạm gác. Những thứ này trạm gác từ trong Liên Minh tất cả môn phái thay phiên phái người phòng thủ tu sĩ bình thường có cảm giác bén nhạy năng lực. Tu hành linh giác tự công pháp tăng nhân liền am hiểu lợi dụng thiền định cảm giác chúng quanh linh lực ba động cùng dị động. Trạm gác ở giữa thành lập đưa tin trận pháp, một khi phát giác có cao gia yêu thú dị thường tới gần hoặc thú triều sơ bộ dấu hiệu, liền có thể cấp tốc đem tin tức truyền lại trở về trụ sở Liên Minh. Ngoại trừ cố định trạm gác, còn có thể định kỳ phái ra tuần tra tiểu đội. Những tiểu đội này từ am hiểu phi hành cùng che giấu tu sĩ tạo thành, bọn hắn xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn khu vực biên giới tiến hành tuần tra. Từ ảnh nguyện tông lưu rơi xuống phường thị tán tu, bọn hắn tu luyện công pháp khiến cho bọn hắn tại ban đêm giống như nguyện ảnh đồng dạng khó mà phát giác, vô cùng thích hợp thi hành loại này tuần tra nhiệm vụ. Tuần tra tiểu đội sẽ đem phát hiện mặc cho hà dị thường tình huống hồ, như cao gia yêu thú tập kết, dị thường linh lực ba động mấy người tin tức kịp thời phản hồi. Phó Thiếu Bình sau khi nghe xong, không khỏi chật chật tán thưởng. Cái này Vạn Linh Liên Minh làm việc minh lộ ra đã có một cái lẻ loi hữu hiệu hệ thống. Những thứ này ứng đối phương sách, hắn ngược lại là có thể ghi chép lại, lưu cho đại chu tộc nhân vật hậu ứng đối thu triều. Mục Chân Nhân thẳng thắn nói, tiếp tục nói ra, tại công sự phòng ngự bên trên, Liên Minh đã bắt đầu tại phường thị trung quanh tạo dựng to lớn linh lực phòng hộ trận pháp. Cái này trận pháp là từ trong Liên Minh trận pháp đại sư nhóm cùng thiết kế, kết hợp thổ hệ củng cố linh lực cùng kim hệ cứng cỏi linh lực, có thể chống cự cao gia yêu thú cường lực xung kích. Đồng thời, tất cả các phường thị ở giữa cũng tại kiến lập đưa tin trận pháp, để tại thú triều đột kích lúc có thể cấp tốc lẫn nhau trợ giúp. Nói một trận, Mục Chân Nhân có chút khát nước, ngửa đầu uống một ly ô linh trà, thiếu đạo, bất quá Liên Minh cần dùng đến chúng ta những thứ này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng là tại thú triều bùng nổ hậu kỳ, phó huynh ngươi cái này hồng anh đan cho kịp thời, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Mục Chân Nhân sau khi rời đi, Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nhẫn chữ vật tất cả yêu thú thi hải đều ném vào hỗn độn không gian. Tiểu Mạc nhìn thấy đầy trời rơi xuống yêu thú thi hải, nhãn tình sáng lên, thân thể lắc lư một cái, tiến vào thần ma thụ thụ tâm ở trong. Dễ phụ bay múa, một cái vòng xoáy ngưng kết mà ra, đem rơi xuống yêu thú thi hải đều thôn vệ. Tí tách một tiếng, từng giọt sinh mệnh bản nguyên nước rơi hạ rất sau khi ngưng tụ hai bình sinh mệnh bản nguyên thủy. Cùng lúc đó, vang một tiếng, thần ma thụ trả lại số lớn sinh mệnh nguyên lực. Phó Thiếu Bình cảm thấy mình thọ nguyên thoáng chốc lại tăng trưởng thêm ngàn năm. Hắn hình dạng nhìn càng thêm trẻ, ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cùng tinh thần phấn chấn. Tiểu Mạc thân hình thoát một cái từ thụ tâm bên trong đi ra, thì tư tư nói, chủ nhân, đón lấy tới thúc cái nào loại linh dược. Tiểu Mạc ánh mắt rơi trên đạo mục, hắn càng có khuynh hướng thúc đẩy sinh trưởng đạo mục. Phó Thiếu Bình nhưng là chỉ vào bồ đề thụ nói, trước tiên đem bồ đề thụ thúc. Phó Thiếu Bình đứng ở đó chu bồ đề thụ trước, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Tiểu Mạc hai tay dâng sinh mệnh bản nguyên thủy, cẩn thận từng ly từng tí tới gần bồ đề thụ. Sinh mệnh bản nguyên thủy tản ra ánh sáng lưu hòa, huyền như trong tinh không sáng chói nhất tinh mảnh hội tụ mà thành. Chương 424-2, chương 424-2, Tiểu Mạc đem sinh mệnh bản nguyên thủy chậm rãi tưới vào bồ đề thụ gốc rễ, trong chốc lát, bồ đề thụ giống như là bị rót vào vô tận sinh cơ. Thân cây bắt đầu run nhẹ nhẹ, cành lá cấp tốc lớn lên, nguyên bản lưa thưa diệp tử biến rậm rạp vô cùng, tầng tầng lớp lớp mà đan vào một chỗ. Xanh nhạt diệp tử lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phản phất mỗi một phiến đều ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Theo thời gian rời đổi, bồ đề thụ đầu cành dần dần kết xuất bồ đề tử. Những cái kia bồ đề tử mượt mà sung mãn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, giống như là bị nguyệt quang tẩy lễ qua. Phó Thiếu Bình kích động đến cơ thể hơi run rẩy, hắn biết rõ những thứ này bồ đề tử đối với Vu Nguyên Anh đột phá hóa thần có giá trị khó có thể đánh giá. Đáng tiếc là thúc tới rồi một nửa, sinh mệnh bản nguyên thủy liền tiêu hao hết rồi. Bất quá Phó Thiếu Bình đã thấy hy vọng, thú triều bộc phát, đến lúc đó nhất định có thể thu tập được không ít yêu thú thi hải. Đồng nhiên, hắn phát giác được trong động phủ có đưa tin phủ bay tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phó Thiếu Bình từ hỗn độn trong không gian đi ra, vẫy tay, trong động phủ đưa tin phủ rơi trong tay, một đạo pháp quyết đánh vào, ông một tiếng. Sau đó giọng Lan Chân Nhân chuyển đến, "Phó đạo hữu, hội nghị trưởng lão 3 ngày sau cử hành, đến lúc đó nhất thiết phải đúng giờ có mặt." Đảo mắt chính là trưởng lão nghị hội thời điểm. Ngoại trừ lần trước Nguyên Anh tiểu hội, Phó Thiếu Bình còn là lần đầu tiên tham gia Liên Minh hội nghị trưởng lão. Nghị sự điện thiết lập tại tầng thứ 7. Bước vào trong đó, đã thấy điện đường mái vòm cao vút trong mây, bên trên khắc thần bí phù văn, phù văn lập lòe u lam quang mang, đem toàn bộ điện đường ánh chiếu lên như mộng như ảo. Đại trưởng lão Quỷ Chân Nhân ngồi ngay ngắn ở điện đường ngay phía trước chủ vị, hắn thân mang một bộ hắc bào bên trên thêu lên quỷ dị khô lâu đồ án, khuôn mặt lãnh tuấn, hai mắt lộ ra u lãnh quang mang. Các trưởng lão theo thứ tự ngồi ở hai bên trên chỗ ngồi. Phó Thiếu Bình sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng cùng một chân nhân truyền âm nói, "Một huynh, ngươi cũng đã biết liên minh như thế nào đột nhiên tổ chức hội nghị. Một chân nhân đang định luyện hóa Hồng Anh đan đây." Thu đến đưa tin, trong lòng của hắn mặc dù không duyệt, bất quá lúc này cũng không dám phản nàn, dù sao bọn hắn đều muốn tiến vào yêu tộc thánh điện. Một chân nhân nhỏ giọng nói, hơn phân nửa là lần này thú triều quy mô quá lớn, liên minh muốn trước tiên chém giết bộ phận yêu thú ngũ giai, không phải vậy thật sự tới rồi quyết chiến chỉ sợ liên minh chúng ta trưởng lao ứng trả không được. Thì ra là thế. Cái kia đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Mượn cơ hội này, có lẽ hắn có thể khi tiến vào yêu tộc trước thánh điện, đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Quỷ chân nhân gặp sau cùng bình chân nhân cũng đã nhập vào rồi. Cái này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như hầm băng bên trong hàn phòng, tại trong cung điện quân quẩn, chư vị, thú triều triệt để bộc phát trước, chúng ta nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường. Điều động nguyên anh tu sĩ tiến vào thập vạn đại sơn chém giết bộ phận yêu thú ngũ giai. Lời vừa nói ra, chúng nguyên anh trên mặt đều lộ ra quả là thế thần sắc, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng quỷ chân nhân tại tiếp tục, hôm nay đem tất cả triệu tập tới chính là thương nghị riêng phần mình phụ trách khu vực. Dứt lời, tay áo vung lên. Sau đó, một bức to lớn thập vạn đại sơn địa đồ tại điện đường trung ương nổi lên. Trên bản đồ ghi chú mỗi cái khu vực yêu thú phân bố tình huống, dùng màu sắc khác nhau đánh dấu ngũ giai sơ kỳ, ngũ giai trung kỳ, ngũ giai hậu kỳ, ngũ giai đỉnh phong yêu thú địa bàn. Đám người lập tức khẩn trương lên, đặc biệt là nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, nếu là bị phân công đến ngũ giai hậu kỳ yêu thú địa bàn, đây chẳng phải là một con đường chết. Rõ ràng, quỷ chân nhân cũng đoán đến mọi người đang lo lắng cái gì, cười nói, các vị không cần lo lắng, liên quan tới lựa chọn một khối kia yêu thú, liên minh dựa theo nguyên tắc tự nguyện, đại gia trước tiên riêng phần mình nhận lãnh mình muốn phụ trách đối phó yêu thú, đến nỗi cảm thấy mình không thể đơn độc ứng chiến yêu thú ngũ giai đấy, cũng có thể trước tiên không chọn, chúng ta sẽ lại căn cứ tình huống cụ thể tiến hành họp thành đội săn bắn. Mục đích của chúng ta chỉ có một, đó chính là tại không tiêu hao chiến lực của mình trên cơ sở, làm hết khả năng chém giết yêu thú ngũ giai. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Một chân nhân ánh mắt rơi tại trên địa đồ, trước tiên nói, ta lựa chọn trưởng lĩnh thú bất quá ngũ giai sơ kỳ. Hơn nữa về số lượng chỉ có một con. Một chân nhân chính là nguyên anh trung kỳ thực lực cao cường tu sĩ, tại trong liên minh cũng coi như là có phần có danh vọng. Hắn làm ra cái lựa chọn này thời điểm, quỷ chân nhân nhíu mày, quỷ chân nhân tại trong liên minh luôn luôn lấy nghiêm cấm cùng kinh nghiệm phong phú lấy sừng. Hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở đại gia, chư vị, lần này thú triều nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhất định không thể ham dùng ít sức, a mỗi một lần cùng yêu thú chiến đấu đều là đối với chúng ta tự thân khảo nghiệm, cũng là đối với liên minh lực lượng phòng ngự kiểm nghiệm, nếu là lúc này buông lỏng, ngày sau sợ là phải bỏ ra giá lớn hơn. Vụ ý chính là một chân nhân lựa chọn trưởng lĩnh thú cấp bậc quá thấp, một chân nhân có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Một chân nhân nghe được quỷ chân nhân mỉm cười, tiếp đó không chút hoang mang giải thích nói, đại trưởng lao nói đúng lắm. Bất quá ta lựa chọn cái này ngũ giai sơ kỳ trưởng lĩnh thú, là có ta khảo lượng. Ta gần một chút thời gian khổ tâm nghiên cứu, tân nghiên cứu ra một cái pháp trận. Pháp trận này ngưng tụ ta rất nhiều tâm huyết, từ pháp trận kết cấu sắp đặt đến linh lực vận chuyển tuyến đường, ta đều nhiều lần tôi diễn. Nhưng mà, ngài cũng biết, trên lý luận hoàn mỹ đồng thời không cung cấp tại trong thực chiến hữu hiệu. Cái này trường linh thú mặc dù chỉ là ngũ giai sơ kỳ, thế nhưng cũng có tương đương thực lực, vừa vặn có thể dùng để kiểm nghiệm pháp trận của ta. Quỷ chân nhân lông mày vẫn là nhíu chặt. Phó Thiếu Bình thấy thế, hỗ trợ để một câu, một đạo hữu có thể hay không cùng chúng ta nói một chút người cái này tân nghiên cứu chế ra pháp trận. Nói sơ lược, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy một chân nhân đang kiếm cớ. Đây là Phó Thiếu Bình lại cho một chân nhân dưới cầu thang. Một chân nhân cảm kích đối với Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Ta tân nghiên cứu chế ra pháp trận này tên là Bát Quái Chu Yêu Trận, lấy tam khối bát quái phù văn thạch làm trận cơ. Những thứ này phù văn thạch là từ cổ xưa luyện khí môn phái luyện chế mà thành. Mỗi khối phù văn thạch thượng có khắc phức tạp bát quái phù văn, ẩn chứa thiên địa càn khôn huyền bí. Phù văn thạch chất liệu là lấy từ thiên thạch vũ trụ, đi qua đặc thủ phương pháp luyện chế, khiến cho có thể thừa nhận được to lớn linh lực xung kích. Tại trận cơ trung quanh, bố trí 6 thập tứ mặt bát quái kính. Tiếp đó dựa theo bát quái phương vị tiến hành bố trận. Can vị để đặt chủ trận cơ bản phù văn thạch, khôn vị để đặt tới đối ứng phù văn thạch, cả hai hô ứng lẫn nhau, chủ đạo toàn bộ pháp trận âm dương bình hành. Các 6 cái phương vị phù văn thạch theo thứ tự sắp xếp, tạo thành một hoàn chỉnh bát quái sắp đặt. Làm pháp trận lúc khởi động, bát quái phù văn thạch hấp thu trùng quanh tiên địa linh lực, đem hắn chuyển hóa làm bát quái linh lực. Bát quái linh lực bao hàm càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi 8 loại thuộc tính linh lực. Những thứ này linh lực tại pháp trận chung lẫn nhau chuyển hóa, dung hợp. Đối với tiến vào pháp trận yêu thú ngũ giai, đầu tiên sẽ phải chịu quẻ chấn linh lực xung kích. Quẻ chấn linh lực có cường đại chấn động sức mạnh, có thể phá hư yêu thú nội tạng cùng kinh mạch. Tiếp đó quẻ tốn linh lực sẽ giống điên cuồng như gió bao phủ yêu thú, quẻ nhiều nó cảm quan cùng hành động. Quẻ khảm linh lực hóa thành linh thủy, từ 4 phương 8 hướng tuôn hướng yêu thú, vừa có đóng băng hiệu quả, lại có thể đối với yêu thú linh lực phòng ngự tiến hành ăn mòn. Quẻ ly linh lực tạo thành hỏa diễm, thiêu đốt yêu thú cơ thể. Quẻ cấn linh lực tại yêu thú chung quanh tạo thành từng tòa linh lực tiểu sơn, hạn chế phạm vi hoạt động của nó. Quẻ bái linh lực tắc thì mang theo ăn mòn cùng phân giải đặc tính, suy yếu yêu thú kết cấu thân thể. Cuối cùng, quẻ khôn linh lực cùng quẻ càn linh lực là chủ đạo sức mạnh, đem mặt khác 6 loại linh lực công kích hiệu quả tiến hành chỉnh hợp cùng phóng đại, đối với yêu thú ngũ giai tiến hành một kích chí mệnh cuối cùng, đánh chết tại pháp trận bên trong. Mục chân nhân thẳng thắn nói, nhìn ra được, đối với mình sáng tạo pháp trận, rất là hài lòng. Đấu chương xong, chương 425, cựu đầu đằng xà, bồ đề tử thành thủ, cổ gỗ đào. Chương 425, cựu đầu đằng xà, bồ đề tử thành thủ, cổ gỗ đào. Có một chân nhân dẫn đầu, hắn dư chân nhân cũng phân biệt nhau nhau lựa chọn chính mình cảm thấy dễ đối phó yêu thú ngũ giai, cơ hồ cũng là lựa chọn cùng mình cảnh giới giống nhau. Cuối cùng chỉ còn lại ngũ giai phó thiếu bình, đại trường lao quỷ chân nhân, nhị trường lao lan chân nhân cùng tứ trường lao hoàng chân nhân còn không có tuyển. Đại trường lao quỷ chân nhân vẫn là khách khí nói, phó đạo hữu, còn sót lại yêu thú ở bên trong, ngươi muốn lựa chọn cái kia. Phó thiếu bình quét mắt địa đồ, một điểm liên tiếp 5 cái địa phương. Đại trường lao quỷ chân nhân cho là phó thiếu bình là ở cái này 5 cái địa phương bồi hồi, không quyết định chắc chắn được, hảo tâm từng đạo, phó đạo hữu, nếu là ngươi tu hành hỏa thuộc tính công pháp lời nói, đề nghị ngươi tuyển cựu đầu đằng xà, nó là thủy thuộc tính yêu thú, tuy nói là ngũ giai, nhưng đối với ngươi mà nói, vừa vặn công pháp khắc chế rồi. Phó thiếu bình chính cần nhiều chém giết một chút yêu thú ngũ giai, kiếm lấy điểm thuộc tính, hiếm có cơ hội, tự nhiên không phải lựa chọn một loại. Cười nói, đại trưởng lão, vừa rồi chỉ cái kia 5 cái địa phương, từ ta phụ trách. Theo lý thuyết, hắn đơn thương thất mạ nhất cá nhân đối phó 5 con ngũ giai hậu kỳ yêu thú. Đại trường lao quỷ chân nhân văn luôn, cái kia trải qua thế sự khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. 5 con ngũ giai hậu kỳ yêu thú, đây chính là đủ để cho một cái cỡ lớn môn phái bị tiêu diệt sức mạnh, phó thiếu bình cử động lần này quá mức mạo hiểm. Nhị trưởng lão Lan chân nhân nhưng là khinh thường hừ lạnh, hắn thấy phó thiếu bình cái này thuần túy là không biết lượng sức, trong lòng thầm đủ, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cái này các hành vi đơn giản thật quá ngu xuẩn. Lan chân nhân lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Một chân nhân cùng phó thiếu bình còn có một cái ước định đây. Gặp phó thiếu bình ánh mắt kiên định, chỉ sợ phó thiếu bình gặp bất chắc, hắn vội vàng truyền âm cho phó thiếu bình, tận tình khuyên nhủ, phó đạo hữu, 5 con thực sự quá nhiều, lần này hành động, chúng ta bất quá là tận chính mình nghĩa vụ là được, tùy ý chọn một cái ý tứ là được rồi, đừng cho chính mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Phó thiếu bình cự tuyệt một chân nhân hảo ý, bất quá vẫn là không muốn quá gây họa. Tìm bồi thêm một câu, đại trưởng lão, ta lựa chọn cái này 5 cái địa phương, là muốn nhìn một chút, đến tột cùng một cái kia yêu thú ngũ giai càng dễ đối phó, nếu là đánh không lại, lại đổi chỗ khác liền được. Lời vừa nói ra, đại trường lao quỷ chân nhân cười ha ha một tiếng, vẫn là phó đạo hữu cơ trí a. Lời giải thích này liền nói xuôi được. Mọi người lựa chọn xong, riêng phần mình từ Vạn Linh Phường thị xuất phát. Thập Vạn Đại Sơn, từ trước đến nay là yêu thú nhạc viên, cũng là người tu tiên sân thí luyện. Cái kia chỗ sâu quần cư lấy ngũ giai hậu kỳ yêu thú, bọn chúng thực lực cường đại, mỗi một cái cũng có đủ để cho cường đại Vu Nguyên Anh tu sĩ sơ kỳ đều chùn bước sức mạnh. Phó thiếu bình đứng tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới, nhìn qua cái kia mây mù nhiễu, lộ ra thần bí cùng khí tức nguy hiểm sơn lâm. Hắn một bộ thanh sam, dáng người kiên cường như tùng, trên mặt mang theo kiên nghị, tiến vào chỗ sâu Thập Vạn Đại Sơn về sau, cây cối chung quanh cao vút trong mây, che khuất bầu trời, khí tức âm sâm tràn ngập ra. Hắn mục tiêu thứ nhất là Thương Vân Lĩnh. Liền thấy dưới chân hắn linh quang phun trào, trong nháy mắt thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, thân hình như điện, giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Cái này xúc địa thành thốn chi thuật chính là hắn trước kia được một môn kỳ diệu thần thông, mỗi bước ra một bước đều có thể vượt qua cực lớn khoảng cách, nhường hắn ở đây nguy hiểm Thập Vạn Đại Sơn bên trong có thể nhanh chóng di động lại tiết kiệm linh lực. Nửa chạm trà phía sau, Phó thiếu bình thân hình thoát một cái, xuất hiện tại một tòa hiểm trở bên trên ngọn núi. Đúng là hắn đích đến của chuyến này một trong Thương Vân Lĩnh, một tòa trong Thập Vạn Đại Sơn tiếng tăm lừng lẫy hiểm núi. Hắn thế núi nguy nga hiểm trở, sơn phong xuyên thẳng vân tiêu, như muốn đem thương khung đâm thủng. Trên núi quái thạch đá lởm chởm, có như cự thú đốt, có giống như lợi kiếm cắm ngược. Vách núi treo leo ở giữa, mây mù nhiễu, cái kia trong mây mù tựa hồ cất giấu vô tận nguy hiểm cùng bí mật, mà hắn muốn chém giết ngũ giai hậu kỳ cựu đầu đằng xà liền chiếm cứ trong đó. Phó thiếu bình xoay tay phải lại, lấy ra đại trường lão quỷ chân nhân cho hắn liên quan tới cựu đầu đằng xà tư liệu, đem ngọc giản thu hồi. Phó thiếu bình thần thức đảo qua, đã thấy cựu đầu xà đằng lúc này liền chiếm cứ tại sơn lĩnh trong hẻm núi. Cái này đằng xà hình thể to lớn, 9 cái đầu ngẩng lên thật cao, mỗi cái đầu người cũng có to bằng gian nhà, xà nhãn lập lòe u lam quang mang, phảng phất hai đoàn quỷ hỏa trong bóng đêm nhảy lên. Trên người nó lân phiến giống như tinh sắt chế tạo, tại ánh sáng yếu ớt bên trong phản xạ ra lạnh như băng lập lây, mỗi một phiến trên lân phiến đều tựa như khắc cổ xưa tà ác phù văn. Cựu đầu đằng xà trong Thương Vân Lĩnh đã tu luyện nhiều năm, cụ dị tánh mạng nó càng là hoành hành không sợ, sinh linh xung quanh không e ngại sự hiện hữu của nó, tránh ra thật xa phiến khu vực này. Phó thiếu bình vừa lòng đất không đến 3 hơi thời gian, giống một hồi gầm thét từ Thương Vân Lĩnh chỗ sâu truyền ra. Cựu đầu đằng xà hiển nhiên đã phát giác hắn đến, không khí chung quanh trong nháy mắt biến băng lãnh rét thấu xương. Cựu đầu đằng xà thân thể cao lớn từ một chỗ núi cốc trung ốn lượn mà ra, nó lân phiến tại ánh sáng yếu ớt bên trong lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, mỗi một lần du động đều để đại địa run nhẹ nhẹ. Phó thiếu bình không sợ hãi chút nào, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, 16 thanh kim lôi kiếm từ hắn trong tay áo bay ra, kim lôi kiếm bên trên lập lòe tích tà thần lôi, phát ra ông ông âm thanh. Hai tay của hắn huy động, kim lôi kiếm dựa theo đặc định phương vị sắp xếp, thái ớt kiếm trận trong nháy mắt hình thành. Cái kia kiếm trận tản ra ánh sáng chói mắt, từng đạo tích tà thần lôi đan vào một chỗ, hướng về cựu đầu đằng xà vào tới. Cựu đầu đằng xà cựu cá xà đầu đồng thời phát ra thanh âm tê tê. Trong đó ba cái đầu rắn bỗng nhiên mở cái miệng rộng, phun ra màu đen nọc độc. Nọc độc cùng tích tà thần lôi trên không trung gặp nhau, phát ra tí tách tiếng hủ thực. Nọc độc mặc dù cường đại, nhưng thái ớt kiếm trận tích tà thần lôi cũng không phải ngồi không, vẫn có bộ phận lôi lực đột phá nọc độc ngăn cản, đánh chúng vào cựu đầu đằng xà cơ thể, tại nó trên lân phiến lưu lại nám đen vết tích. Cựu đầu đằng xà bị chọc giận, thân thể của nó cấp tốc và mèo, hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình dưới chân bước chân nhất chuyển, thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cựu đầu đằng xà vồ hụt, thân thể khổng lồ đụng vào bên cạnh cự thạch thượng, cự thạch trong nháy mắt phân toái. Phó Thiếu Bình xuất hiện tại cựu đầu đằng xà khía cạnh, hai tay của hắn đẩy, Đại La Kim Cương ấn trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia Đại La Kim Cương ấn trên không trung cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái cự đại kim sắc ấn tỷ, hướng về cựu đầu đằng xà ép tới. Cựu đầu đằng xà mấy cái đầu rắn cấp tốc nâng lên, trong miệng phun ra yêu lực sóng, cùng Đại La Kim Cương ấn đụng vào nhau. Chương 425, cựu đầu đằng xà, Bồ Đề Tử thành thủ, cổ gỗ đào 2. Chương 425, cựu đầu đằng xà, Bồ Đề Tử thành thủ, cổ gỗ đào 2. Một thời gian, quang mang văng khắp nơi, cây cối chung quanh bị cố lực lượng này xung kích phải ngã trái ngã phải. Phó Thiếu Bình biết rõ cái này cựu đầu đằng xà khó chơi, ánh mắt của hắn nhất ngưng, hai tay lần nữa kết ấn, Tù Thiên Băng Phong ấn phát động. Chỉ gặp nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Cựu đầu đằng xà bộ phận cơ thể bị Tù Thiên Băng Phong ấn vây khốn, hành động biến chỉ hoan đứng lên. Nhưng cựu đầu đằng xà dù sao có 9 cái mạng, nó sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Bị băng phong ấn khốn trụ được bộ phận cơ thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, tránh thoát băng phong ấn gò bó. Nó đuôi rắn đông nhiên đảo qua, Phó Thiếu Bình không tránh kịp, bị đuôi rắn quét trúng, cơ thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một cây đại thụ. Phó Thiếu Bình lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Hắn từ dưới đất đứng lên, trong tay xuất hiện hai thanh tinh thần loan đao. Tinh thần loan đao bên trên lập lòe tinh thần chi lực, hắn cơ loan đao, lần nữa hướng về cựu đầu đằng xà vọt tới. Lần này, hắn cùng với cựu đầu đằng xà triển khai một hồi kịch liệt cận thân bắt đầu. Có phi thiên phục ma công hộ thể, Phó Thiếu Bình không hề sợ hãi. Thân hình mẹ bén, tại cựu đầu đằng xà đầu rắn cùng thân rắn ở giữa xuyên thẳng qua. Tinh thần loan đao mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi tinh quang, tại trên người cựu đầu đằng xà lưu lại từng đạo vết thương. Cựu đầu đằng xà cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nó đầu rắn không ngừng mà công kích Phó Thiếu Bình, trong miệng nọc độc cũng thỉnh thoảng phun ra. Trong chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, đem 16 thanh kim lôi kiếm lần nữa triệu hoán mà ra. Hắn đem kim lôi kiếm chia hai tổ, một tổ tiếp tục duy trì thái ớt kiếm trận, từ đằng xa công kích cựu đầu đằng xà, một cái khác tổ tắc thì hóa thành lưu quang, hướng thẳng đến cựu đầu đằng xà bộ vị yếu hại vào tới. Cựu đầu đằng xà mặc dù cố hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị kim lôi kiếm đánh trúng vào mấy cái đầu rắn. Đầu rắn chịu thương hậu, công kích của nó trở nên càng thêm điên cuồng. Phó Thiếu Bình một bên tránh né lấy công kích, một bên không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật của mình. Hắn lần nữa thi triển Tù Thiên Băng Phong ấn, đem cựu đầu đằng xà hành động phạm vi thêm một bước thu nhỏ. Tiếp đó, hắn tập trung linh lực, đem thái ớt kiếm trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Tích tà thần lôi giống như mưa rơi vào trên người cựu đầu đằng xà cơ thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, cầm trong tay tinh thần luân đao, hướng về cựu đầu đằng xà lớn nhất con rắn kia đầu vào tới. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh thần loan đao chính xác không sai lầm chém cựu đầu đằng xà chính là cái kia đầu rắn. Cựu đầu đằng xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Phó Thiếu Bình đứng tại thi thể của cựu đầu đằng xà bên cạnh, hơi thở hổn hển. Cùng lúc đó, Thức Hải Bảo Giám bên trong đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính tăng lên 1000. Cái này so với hắn lần thứ nhất chém giết yêu thú ngũ giai lấy được điểm thuộc tính càng ít, đến cuối cùng, tựa hồ chém giết cùng cấp bậc yêu thú lấy được điểm thuộc tính ngày càng giảm bớt. Khổ cực chém giết cựu đầu đằng xà phía sau, Phó Thiếu Bình ánh mắt rơi vào cựu đầu đằng xà thi hài bên trên. Cái này ngũ giai hậu kỳ cựu đầu đằng xà toàn thân là bảo, Phó Thiếu Bình bắt đầu cẩn thận thu lại thi thể của nó. Hắn đầu tiên lấy ra một cái sắc bén pháp bảo truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí cắt ra cựu đầu đằng xà bụng, tìm kiếm cái kia ẩn chứa cường đại linh lực yêu đan. Yêu đan tại xà trong bụng tản ra u lam quang mang, phản phất một quả bị bóng tối bao khỏa minh châu. Phó Thiếu Bình thi triển linh lực, đem yêu đan chậm rãi lấy ra, để vào một cái đặc chế trong hộp ngọc. Cái này yêu đan đối với hắn sau này tu luyện có không thể đo lường giá trị, vô luận là trực tiếp hấp thu trong đó linh lực, vẫn là dùng tới luyện chế cao giai đan dược, cũng là tuyệt cao tài liệu. Tiếp theo, hắn bắt đầu hái cựu đầu đằng xà lân phiến. Những vảy kia cứng rắn vô cùng, mỗi một phiến cũng có lớn chừng bàn tay. Phó Thiếu Bình từng mảnh đem lân phiến gỡ xuống, động tác của hắn thông thạo mà cẩn thận, sinh sợ hư hao những thứ này chân quý lân phiến. Những vảy này có thể dùng đến luyện chế phòng ngự tính pháp bảo, hoặc gia nhập vào chiến giáp của hắn bên trong, tăng cường chiến giáp lực phòng ngự. Cựu đầu đằng xà nọc độc cũng không thể lãng phí. Phó Thiếu Bình vận dụng linh lực, đem nọc độc từ xà răng túi độc bên trong hút ra, chứa vào một cái kín gió lưu ly bình bên trong. Nọc độc tính ăn mòn cực mạnh, là luyện chế độc dược hoặc bôi lên tại trên vũ khí tăng thêm lực sát thương độ tốt. Xử lý xong những thứ này chủ yếu bộ phận về sau, Phó Thiếu Bình lại đem cựu đầu đằng xà gân rắn rút ra. Gân rắn cứng cỏi mà đầy có giãn, là luyện chế pháp bảo dây thường loại thượng giai tài liệu. Làm hái xong tất cả có giá trị lợi dụng bộ phận phía sau, Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, nhìn như đem cái này cựu đầu đằng xà thu vào chứa vật túi, kỳ thực trực tiếp vứt xuống hỗn độn trong không gian, đốt cho Tiểu Mạc. Tiểu Mạc nhìn thấy từ trên trời giáng xuống ngũ giai hậu kỳ cựu đầu đằng xà thi hải, nhãn tình sáng lên, chủ nhân, cỗ này yêu thú năng lượng thật đầy đủ nói. Thân thể lắc lư một cái, tiến vào thần ma thụ bản thể bên trong. Ngay sau đó dễ phụ vung đẩy, ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, đem cựu đầu đằng xà nuốt vào thụ tâm. Tí tách âm thanh vang lên, đã thấy năm giọt sinh mệnh bản nguyên thủy sinh ra. Cùng lúc đó, bàng bạc sinh mệnh nguyên lực quán thâu vào trong cơ thể hắn. Hắn có thể cảm giác được mình thọ nguyên lại tăng lên 500 năm. Phó Thiếu Bình trực tiếp truyền âm cho Tiểu Mạc, "Tiểu Mạc, đem sinh mệnh bản nguyên thủy tưới nước cho Bồ Đề thụ vâng, chủ nhân Bồ Đề thụ, nó thân cây tráng kiện mà cứng cáp, trên vỏ cây hiện đầy dấu vết tháng năm. Cái này quả Bồ Đề thụ một mực lớn lên chậm chạp, nó trái cây, Bồ Đề tử, cũng thật lâu không thể hoàn toàn chín muồi. Bất quá đi qua lần trước sinh mệnh bản nguyên thủy thúc, Bồ Đề thụ bên trên treo Bồ Đề tử đã nửa thành. Tí tách một tiếng, năm giọt sinh mệnh bản nguyên thủy vừa tiếp xúc với Bồ Đề thụ gốc rễ, liền phản phất bị rễ cây vội vàng hấp thu đi vào. Trong chốc lát, Bồ Đề thụ giống như là bị rót vào cường đại sinh mệnh lực, thân cây bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhánh cây cũng chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc, phản phất tại nhảy cẫng hoan hô. Nguyên bản vốn đã nửa thành Bồ Đề tử, tại sinh mệnh bản nguyên nước tầm bổ dưới, bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Bọn chúng thanh sắc trở nên càng thêm nồng đậm, hơn nữa mặt ngoài phảng phất có một tầng vầng sáng nhàn nhạt đang lưu chuyển. Mỗi một quả Bồ Đề tử đều giống như một cái nho nhỏ sinh mệnh tại thai nghén trưởng thành, bọn chúng hấp thu sinh mệnh bản nguyên thủy mang tới năng lượng, không ngừng mà bổ sung cho chính mình. Theo thời gian rời đổi, Bồ Đề thụ lên Bồ Đề tử dần dần biến đầy đặn. Bọn chúng không còn là lúc trước cái loại này ngây ngô mà là bắt đầu hướng về thành thục phương hướng nhanh chóng phát triển. Một chút Bồ Đề tử mũi nhọn đã ẩn ẩn nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, đây là sắp thành thục tiêu chí. Xem ra lại giết vài đầu yêu thú ngũ giai, liền có thể thúc Bồ Đề thụ lên Bồ Đề tử. Bồ Đề tử thế nhưng là hóa thần phụ trợ linh vật. Phó Thiếu Bình lập tức nhiệt tình tràn đầy, gỗ chữ vật úi, hà quang lóe lên, một bộ địa đồ chậm rãi bày ra. Hắn một cái khác mục tiêu là tại Thương Vân lĩnh năm ngoài trăm dặm đào hoa lâm, hắn phải đối phó nhưng là đào hoa lâm bên trong ngũ giai hoa yêu. Này hoa yêu bản thể là vạn năm cổ gỗ đào, cổ cây đào trải qua vạn năm tuế nguyệt, một mực mặc mặc lớn lên. Một lần ngẫu nhiên bị sét đánh trúng, cái này lôi kiếp vốn là tai nạn, lại cũng trở thành nó thay đổi thời cơ. Sét đánh về sau, cổ cây đào phát sinh biến dị, lại sinh ra linh trí, mở ra con đường tu hành. Nó lấy đào hoa lâm làm căn cơ, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, trải qua dài dằng dặc 5 tháng tu luyện, cuối cùng trở thành ngũ giai hoa yêu, am hiểu huyết thuật, trở thành thập vạn đại sơn bên trong làm cho người kính ý tồn tại. Chúc đại gia quốc khánh khoái hoạt, tấu chương xong, chương 426, chương 426, quận phía dưới chi thần, ngộ cảnh, chém giết Phó Thiếu Bình thân hình như điện, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, bất quá thoáng qua ở giữa, liền đi tới cái kia phiến đào hoa lâm trước đó. Phủ Nhất bước vào đào hoa lâm phạm vi, một cỗ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt. Cái kia linh khí phảng phất thực chất yếu từng kia từng sợi mà quấn quanh ở xung quanh thân hắn, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt chúng tinh khiết nhất linh dịch khiến cho kinh mạch của hắn đều cảm thấy một hồi thư sướng. Đào hoa lâm bên trong, đào hoa nở rộ phải rực rỡ đến cực điểm, màu hồng cánh hoa giống như là chân trời diễm lệ nhất dáng mây bay xuống tại đây. Mỗi một đóa đào hoa đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, cái kia vầng sáng đan vào một chỗ, phảng phất là một tầng linh động sa mỏng bao phủ toàn bộ đào lâm. Đào lâm bên trong, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng thần bí đang lưu động, đó chính là tự nhiên huyễn trận. Cái này huyễn trận cùng đào lâm linh khí hoàn mỹ dung hợp, nếu không tra xét rõ ràng, căn bản khó mà phát giác. Phó Thiếu Bình dương mắt nhìn lên, liền thấy đào lâm chỗ sâu tựa hồ cất giấu vô số kỳ diệu cảnh tượng. Có chỗ thoạt nhìn như là có một tòa cung điện nguy nga, quỳnh lâu ngọc vũ tại hoa đào thấp thoáng phía dưới như ẩn như hiện, có chỗ phảng phất là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, còn có tiên hạc tại nhanh chóng nhảy múa, nhưng khi hắn muốn tới gần lúc, những cảnh tượng kia nhưng lại lặng yên biến ảo, mới vừa cung điện đã biến thành mây mù vòng sân phong, hồ nước tắc thì biến thành một mảnh xun xuê dược viên. Gió nhẹ lướt qua, đào hoa cánh hoa như tuyết bay xuống, tại huyễn trận tác dụng dưới, những cái kia cánh hoa quý tích biến khó mà nắm lấy. Bọn chúng khi thì tạo thành sáng lạ đồ án, khi thì hoặc như là một đám linh động hồ điệp bay lượn trên không trung, làm cho này tràn ngập linh khí cùng huyễn trận đào hoa lâm tăng thêm mấy phần thần bí mỹ cảm. Phó Thiếu Bình đứng ở đào hoa lâm ở bên trong, bốn phía đào hoa bay tán loạn, linh khí như nước thủy triều, huyễn trận mê vụ tại trùng quanh hắn cuộn. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt mảnh này thần bí đào lâm. Hắn biết, muốn phá vỡ cái này thiên nhiên huyễn trận, nhất thiết phải tìm được hắn chỗ cốt lõi. Phó Thiếu Bình trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, linh phủ trong nháy mắt hóa thành vô số đóa liên hoa, phiêu tán trên không trung. Liên hoa trên không trung nở rộ, mỗi một đóa đều tản mát ra ánh sáng lưu hòa, bọn chúng giống như có linh tính tự động tìm kiếm huyễn trận điểm yếu. Theo hoa sen không ngừng bay xuống, huyễn trận mê vụ bắt đầu dần dần tiêu tan, nguyên bản hư ảo cảnh tượng cũng biến thành mơ hồ mơ hồ. Phó Thiếu Bình nắm lấy thời cơ, thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên qua huyễn trận sơ hở, thẳng đến huyễn trận hạch tâm. Tại huyễn trận nơi trọng yếu, hắn thấy được cây kia ngũ giai hậu kỳ cổ cây đào hoa yêu. Hoa yêu thân hình thức tha, cánh hoa như gấm. Tại trung quanh nàng còn có 3 con ngũ giai trùng kỳ thiết tí biên hậu, bọn chúng là hoa yêu nô lệ dưới bẫy, thủ hộ lấy mảnh này đào hoa lâm. Phó Thiếu Bình không chút do dự, trong tay thần trượng vung lên, thân trượng bên trên khắc vẽ đồ đằng trong nháy mắt xuống lại, hóa thành từng đạo thần quang, hội tụ thành một thanh to lớn thần trượng hư ảnh. Thần trượng hư ảnh tản mát ra mênh mông thần uy, phảng phất có thể trấn áp hết thảy tà ma. 3 con thiết tí viên hầu thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thiết tí hướng Phó Thiếu Bình đánh tới. Bên trái cái kia thiết tí viên hầu trước tiên phát động huyết mạch thần thông, thân thể của nó trong nháy mắt bành trướng mấy lần, cơ bắp sôi sục, nguyên bản là cánh tay tráng kiện trở nên càng thêm lớn, bên trên diện thanh gân bạo khởi, giống như một từng cái quanh co dao long. Liên thấy nó huy động tay lớn, một cổ lực lượng cường đại hướng về Phó Thiếu Bình của tới, cỗ lực lượng này những nơi đi qua, mặt đất bị sinh sinh tê liệt, đào hoa thụ bị nổ tận gốc. Phó Thiếu Bình không chút hoang mang, trong tay thần trượng vung lên. Cái này thần trượng chính là hắn mưu đồ đằng chi lực hội tụ mà thành, trượng trên người đồ đằng lập lòe thần bí quang mang. Thần trượng huy động ở giữa, một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra, cùng cỗ lực lượng kia đụng vào nhau. Cả hai tương giao, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, cường đại lực trùng kích đem trùng quanh đào hoa thổi đến mạn thiên phi vũ. Trung gian thiết tí viên hầu ngay sau đó phát động thần thông, hai mắt của nó bắn ra 2 đạo tia sáng màu đỏ, tia sáng những nơi đi qua, đào hoa thụ trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành cho tàn. Phó Thiếu Bình không dám thất lễ, lập tức thi triển đại la kim cương ấn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một cái cự đại kim cương hư ảnh xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, kim cương chắp tay trước ngực, chặn cái kia hai đạo tia sáng màu đỏ. Tia sáng cùng kim cương hư ảnh va chạm, sinh ra nổ kịch liệt, cường đại lực trùng kích đem Phó Thiếu Bình chấn động đến mức phía sau lùi lại mấy bước. Bên phải Thiết Tý Viên Hầu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nó huyết mạch thần thông khiến cho chung quanh không gian bắt đầu bặm mẹo, tạo thành từng cái cỡ nhỏ không gian vòng xoáy, tính toán đem Phó Thiếu Bình cuốn vào trong đó. Phó Thiếu Bình dưới chân bước chân biến hóa, thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, thân hình lóe lên, tránh đi cái kia chút nguy hiểm không gian vòng xoáy. Ba con Thiết Tý Viên Hầu gặp riêng mình công kích đều không thể làm bị thương Phó Thiếu Bình, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó bắt đầu tới gần. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, hắn biết, một khi bọn chúng hợp thể, thực lực sẽ tăng nhiều. Hắn tính toán ngăn cản, nhưng Thiết Tý Viên Hầu chúng quanh dâng lên một cổ lực lượng cường đại, đem hắn tạm thời ngăn cản ở ngoài. Theo một hồi hào quang chói sáng, ba con Thiết Tý Viên Hầu hợp thể trở thành một chỉ ngũ giai đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Hợp thể sau Thiết Tý Viên Hầu hình thể càng thêm cực lớn, khí tức cũng càng khủng bố hơn. Nó huy động cánh tay to lớn, hướng về Phó Thiếu Bình mà tới. Một kích này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Phó Thiếu Bình giơ lên thần trượng ngăn cản, lại bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức cánh tay run lên, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Phó Thiếu Bình biết không thể liều mạng, hắn bắt đầu linh hoạt vận dụng tinh thần luân đao. Thân hình hắn như điện, vây quanh Thiết Tý Viên Hầu nhanh chóng xuyên thẳng qua, tinh thần loan đao không ngừng mà tại Thiết Tý Viên Hầu trên thân vạch ra từng đạo vết thương. Nhưng mà, Thiết Tý Viên Hầu da dày thịt béo, những vết thương này rất nhanh liền khép lại. Thiết Tý Viên Hầu bị Phó Thiếu Bình công kích chọc giận, nó phát động công kích mạnh liệt hơn. Phó Thiếu Bình không tránh kịp, bị Thiết Tý con vượn một kích quật vào, cơ thể bị thương nhẹ. Phó Thiếu Bình đứng ở đó phiến cổ lão thần bí núi Lâm Chi Trùng, cây cối chung quanh cao lớn mà rậm rạp, dương quang xuyên thấu qua cảnh lá khe hở tung xuống, tạo thành từng mảnh cuồn sáng. Đối diện với của hắn, ba con hợp thể sau Thiết Tý Viên Hầu tản ra khí tức cường đại, khí tức kia giống như thực chất thủy triều đồng dạng hướng hắn mãnh liệt đánh tới. Phó Thiếu Bình thần sắc lanh tuấn, hắn biết rõ cái này ba con vừa người Thiết Tý Viên Hầu thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, 12 thanh kinh lôi kiếm từ sau lưng hắn trong vỏ kiếm chậm rãi bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Mỗi một chiếc kinh lôi kiếm đều lập lòe hào quang màu u lam, trên thân kiếm khắc đầy cổ lão mà thần bí phù văn bên trong tựa hồ có từng tia dòng điện đang chảy, phảng phất như nói bọn chúng ẩn chứa lực lượng cường đại. Chương 426, 2, chương 426, 2, Phó Thiếu Bình bắt đầu kết ấn, hai tay của hắn giống như hồ điệp bay múa, từng đạo linh lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, rót vào cái kia 12 thanh kinh lôi kiếm bên trong. Theo linh lực rót vào, kinh lôi kiếm lên phủ văn bắt đầu lóe lên hào quang chói sáng, kiếm dòng điện trên người cũng trở nên càng thêm hoạt động mạnh, phát ra nhỏ nhẹ tư tư âm thanh. Thái ớt kiếm trận, lên. Phó Thiếu Bình trong miệng khẽ quát một tiếng. 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt bắt đầu di động, bọn chúng dựa theo một loại thần bí cổ xưa trận pháp sắp xếp ra. Kiếm cùng kiếm ở giữa có linh lực sợi tơ tương liền, những sợi tơ này giống như trong tinh không ngân hà lập lòe hào quang sáng chói. Rất nhanh, một cái to lớn kiếm trận ngay tại Phó Thiếu Bình trước người hình thành, đây cũng là Thái Ức kiếm trận. Lúc này, ba con vừa người Thiết Tý Viên Hầu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bọn chúng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, to lớn bàn chân trên mặt đất bên trên trùng điệp giẫm một cái, toàn bộ sơn lâm cũng vì đó rung động. Sau đó, bọn chúng hướng về Phó Thiếu Bình mãnh liệt nào tới, thân thể cao lớn mang theo một trận cuồng phong, cây cối chung quanh bị thổi làm ngã trái ngã phải. Phó Thiếu Bình ánh mắt kiên định, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, hét lớn một tiếng, kiếm trận, công. Thái Ức kiếm trận bên trong 12 thanh kinh lôi kiếm giống như mũi tên đồng dạng hướng về Thiết Tý Viên Hầu vọt tới, kiếm phi hành trên không trung quá trình bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ hóa thành một đạo đạo lam sắc lưu quang. Thiết Tý Viên Hầu cơ cánh tay to lớn, muốn đem bay tới kinh lôi kiếm phách phi. Nhưng mà, làm cánh tay của bọn nó cùng kinh lôi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, kinh lôi kiếm lên tích tà thần lôi bị kích thích ra. Tích tà thần lôi là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, nó hiện ra hào quang màu tử kim, ẩn chứa chí cương hơi thở của chí dương. Thần lôi theo Thiết Tý con vượn cánh tay lan tràn ra, chỗ đến, Thiết Tý con vượn mau phát trong nháy mắt dựng thẳng lên, làn da bị đốt cháy khét, tản mát ra một cỗ mùi gay mũi. Thiết Tý Viên Hầu thống khổ gầm to, thân thể to lớn tại chỗ càng không ngừng lăn lộn, muốn thoát khỏi tích tà thần lôi xâm nhập. Nhưng Thái Ức kiếm trận công kích đồng thời không có đình chỉ. 12 thanh kinh lôi kiếm tại Phó Thiếu Bình dưới thao túng, linh hoạt xuyên thẳng qua tại Thiết Tý con vượn trung quanh, không ngừng mà phát động công kích. Mỗi một lần công kích đều sẽ kích phát tích tà thần lôi, khiến cho Thiết Tý Viên Hầu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thiết Tý Viên Hầu bắt đầu phản kích, bọn chúng tập trung lực lượng, hướng về trong đó mấy cái kinh lôi kiếm phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh đều bị nướng đến bắt đầu bặm mẹo. Nhưng mà, kinh lôi kiếm tại Thái Ức kiếm trận gia trì, chung quanh có linh khí hộ thuẫn bảo hộ, ngọn lửa màu đen mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng không thể đối với kinh lôi kiếm tạo thành thực chất tính tổn thương. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, hai tay lần nữa kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền thấy Thái Ức kiếm trận bên trong 12 thanh kinh lôi kiếm đột nhiên hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh. Thanh kiếm này hình ảnh đủ có dài chừng 10 trượng, trên thân kiếm tích tà thần lôi giống như mãnh liệt như thủy triều rung động. Tích tà thần lôi, chạm. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước đi. Kiếm thật lớn hình ảnh mang theo cường đại tích tà thần lôi chi lực hướng về ba con vừa người Thiết Tý Viên Hầu chém tới. Một kiếm này ẩn chứa Phó Thiếu Bình toàn bộ linh lực, uy lực kinh người. Thiết Tý Viên Hầu hoảng sợ nhìn qua cái kia to lớn kiếm ảnh, muốn tránh né lại đã không kịp rồi. Kiếm ảnh chạm tại Thiết Tý Viên Hầu trên người trong nháy mắt, tích tà thần lôi bạo phát đi ra. Hào quang màu tử kim che mất thiết tí con vượn toàn bộ thân thể, lực lượng cường đại đem thiết tí con vượn cơ thể nổ phân toái. Theo một hồi bụi mù tán đi, ba con vừa người thiết tí viên hầu tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một phiến đất hoang vu cùng mấy sợi màu đen sương mù. Phó Thiếu Bình vừa chạm định thân thể, hờ hững trước mắt nhoáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình thân ở một cái đơn sơ tốt lều nhỏ trước, mặc trên người cũ nát vài thô y phục, trong tay nắm lấy một thanh đốn tuổi lưỡi búa. Hắn một mặt mờ mịt, náo hải chung một phiến hỗn độn, chỉ cảm giác chính mình tựa hồ một mực chính là chỗ này trong núi tiểu phu. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đón tia nắng đầu tiên đi ra ngoài, đến trong núi đốn tuổi. Đường núi gập ghềnh, hắn cõng trọng xài chói, khó khăn đi tới đi lui vu ra cùng giữa núi rừng. Nhưng mà, mặc dù hắn khổ cực như thế làm việc, đổi lấy thù lao lại lắc đắc không có mấy, trong nhà thường thường gặp phải đói khốn cảnh. Nhưng về đến trong nhà, nhìn thấy cái kia ôn nhu xinh đẹp thê tử, hắn lại cảm thấy trong lòng có an ủi. Thê tử lúc nào cũng ý cười yêu kiều chào đón, tiếp nhận trong tay hắn xài, hai đứa bé cũng vui sướng chạy tới, ôm chân của hắn, ngọt ngào hô hào cha. Cái kia ấm áp hình ảnh, nhường hắn tạm thời quên đi sinh hoạt khốn khổ. Thời gian liền dạng này một thiên tiên đi qua, Phó Thiếu Bình tại loại này bình thản và gian tân trong sinh hoạt dần dần mất cảm giác. Mãi cho đến một ngày, hắn ở đây kho củi trong góc ngẫu nhiên phát hiện một khối tản ra hào quang nhỏ yếu bảo giám. Cái kia bảo giám bên trên khắc đầy kỳ dị phù văn, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không rõ cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, bảo giám bắt đầu rung động nhẹ nhẹ đứng lên, theo rung động tăng lên, Phó Thiếu Bình não hải trung phảng phất có đồ vật gì muốn xông ra giáng cầm. Hắn bắt đầu ý thức được, đây hết thảy tựa hồ cũng không phải là chân thực. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hết thảy xung quanh, phát giác thế giới này mặc dù nhìn như chân thực, nhưng cuối cùng có nhiều chỗ lộ ra một có loại cảm giác không thật, tỉ như cái kia vĩnh viễn sẽ không khô khốc bằng nước, vô luận như thế nào sử dụng, thủy tổng là đầy, còn có mãi mãi xa ăn không hết cơm rau dưa, cứ việc đơn sơ, lại vĩnh viễn sẽ không thiếu. Ánh mắt của hắn rơi vào thê tử trên thân, lúc này thê tử vẫn như cũ ôn nhu cười, nhưng trong mắt hắn lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Phó Thiếu Bình nắm chặt trong tay lưỡi búa, trong lòng một hồi dãy rủa. Hắn biết, cái này mỹ tiểu nương là cái này huyễn trận chỗ mấu chốt, nếu như không phá trừ, hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Cuối cùng, hắn cắn răng, giơ búa lên hướng về thê tử chém tới. Vợ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Theo lưỡi búa rơi xuống, vợ cơ thể hóa thành một hồi xương mù tiêu tan, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ. Phó Thiếu Bình nắm thật chặt bảo giám phát ra một đạo quang mang, đem hắn bao phủ trong đó. Hào quang lóe lên, hắn cuối cùng thoát ly cái ảo trận này, về tới thế giới hiện thực. Ngũ giai hậu kỳ hoa yêu lơ lửng giữa không trung. Cái kia ngũ giai hậu kỳ hoa yêu, dáng người thướt tha, to lớn đóa hoa bản thể tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, cánh hoa lập lòe hào quang năm màu, mỗi một cánh hoa đều giống như chú tâm điêu khắc mỹ ngọc, tản ra mê người mà lại khí tức nguy hiểm, nhanh như vậy liền có thể rời đi bổn tiên tử huyễn trận, đạo hưu thật đúng là thực lực không cạn, chỉ là ta rất hiếu kỳ, đạo hưu vừa rồi huyễn trận trung bảo dám lại là hạ vận. Phó Thiếu Bình con mắt khẽ híp một cái. Cái này hoa yêu hôm nay không chết không thể. Tay cầm trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hoa yêu. Hắn vừa mới từ hoa yêu bảy huyễn trận trung đào thoát, biết rõ cái này hoa yêu lợi hại, nhưng hắn cũng không phải sẽ dễ dàng lùi bước người, dù sao trải qua vô số gặp chắc trở mới tu luyện đến nay. Hoa yêu nhìn xem Phó Thiếu Bình, đạo hữu, chúng ta hôm nay liền luận bàn đến cái này như thế nào, ta biết ngươi có mấy phần bản sự, nhưng nếu muốn lấy bổn tiên tử mệnh, ngươi còn kém chút đạo hạnh. Đánh trống gieo họ. Phó Thiếu Bình không có nửa điểm nói nhảm, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Đấu chương xong, chương 427, cường đại hoa yêu, thu hoạch tương đối khá, thiên tâm lộ chương 427, cường đại hoa yêu, thu hoạch tương đối khá, thiên tâm lộ hoa yêu trên thân quang mang lóe lên, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu hội tụ. Phó Thiếu Bình không dám thất lễ, hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền thấy hắn hai tay bung lên, một đạo linh phù từ hắn trong túi trữ vật bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo bảo liên hộ thể. Cái kia bảo liên tản ra ánh sáng nhu hòa, đem hắn gắt gao bảo vệ. Đây cũng là hắn bản mệnh linh ấn phù biến hóa ra tới bảo liên hộ thể, có thể chống đỡ ngự cường đại công kích. Hoa yêu gặp Phó Thiếu Bình có thủ đoạn phòng ngự, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại lộ ra thần tình kinh thường. Nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị phóng tới Phó Thiếu Bình, trong tay xuất hiện một cái tản ra u quang chủy thủ. Phó Thiếu Bình thấy thế, dưới chân thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện tại ngoài mấy trượng. Hoa yêu bồ hụt, thẹn quá hóa giận, hé miệng phun ra một đạo ánh sáng rực rỡ. Quang mang kia màu sắc lộng lẫy, nhìn như mỹ lệ lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Trong ánh sáng ẩn chứa một cỗ ăn mòn chi lực, chỗ đến, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khôn uy. Làm cái này đạo quang mang bắn về phía Phó Thiếu Bình lúc, không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này ăn mòn chi lực bặm mẻo, tản mát ra một cỗ mùi gây mũi. Ăn mòn thải quang thần thông. Phó Thiếu Bình biết đây là hoa yêu huyết mạch thần thông. Hắn hai tay vội vàng kết ấn, thi triển ra tù thiên băng phong ấn. Chỉ gặp nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trong không khí hơi nước cấp tốc ngừng kết thành băng. Cái kia màu sắc quang mang bị tường băng ngăn trở, tốc độ dần dần chậm lại. Nhưng hoa yêu công kích cũng không ngừng. Hoa yêu hai tay vũ động, chung quanh nguyên bản vốn đã bị yêu khí ăn mòn mà lộ ra quỷ dị hoa cỏ đột nhiên điên cuồng lớn lên. Những hoa cỏ này cấp tốc hóa thành từng cái đằng mạn, trên dây leo mọc đầy nọ đâm, hơn nữa lập lòe hào quang màu xanh lục. Bọn chúng giống như có sinh mệnh dãy rủa hướng Phó Thiếu Bình cuốn đi vòng qua, đằng mạn đan vào lẫn nhau, tạo thành một trường to lớn lục sắc lưới. Hoa yêu đạo thứ hai bản mệnh đằng mạn quấn quanh thần thông. Một khi Phó Thiếu Bình bị đằng mạn quấn lấy, hắn liền khó mà thi triển xúc địa thành thốn ngang pháp tới tránh né công kích, đồng thời trên dây leo gai nhọn cũng sẽ đối với hắn bảo liên hộ thể tạo thành kéo dài áp lực. Nhưng mà Phó Thiếu Bình tốc độ càng nhanh, xúc địa thành thốn trong nháy mắt khởi động, tránh né đằng mạn công kích. Đồng thời, từ trong chữ vật túi lấy ra một cái kinh lôi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn huy động kinh lôi kiếm, chặt đứt mấy cái đến gần đằng mạn. Nhưng Hoa Yêu đằng mạn liên tục không ngừng, Phó Thiếu Bình cảm giác mình dần dần có chút phí sức. Hắn biết, nhất định phải chủ động xuất kích, không thể một mực bị Hoa Yêu áp chế. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn quyết định làm cho ra bản thân áp đáy hòm thủ đoạn. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực, trong miệng niệm lên một đoạn cổ xưa tối tăm chú ngữ. Theo thần chú niệm động, trên người hắn bắt đầu tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện. Từ trong cái khe, một cái Thiên Long Thần Hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cái kia Thiên Long Thần Hư ảnh uy phong lẫm lẫm, long lân lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, to lớn long nhãn lộ ra uy nghiêm. Hoa Yêu nhìn thấy Thiên Long Thần Hư ảnh, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng. Thiên Long Thần Hư ảnh phát ra một tiếng chấn thiên long âm, phóng tới Hoa Yêu. Hoa Yêu đội vàng thi triển nàng đạo thứ ba huyết mạch thần thông, liền thấy thân thể của nàng trung quanh xuất hiện một tầng hỏa diễm hộ thuẫn. Thiên Long Thần Hư ảnh cùng hỏa diễm hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ thật to. Cả cái núi cốc đô đang run rẩy, Phó Thiếu Bình thừa cơ lần nữa kết ấn, chuẩn bị thi triển Đại La Kim Cương ấn. Hoa Yêu mặc dù bị Thiên Long Thần Hư ảnh áp chế, nhưng nàng hỏa diễm hộ thuẫn cũng cực kỳ cường đại. Thiên Long Thần Hư ảnh không ngừng mà công kích tới hỏa diễm hộ thuẫn, mỗi một lần công kích đều sẽ nhường hỏa diễm hộ thuẫn lấp loé không yên. Phó Thiếu Bình ở một bên ngưng kết linh lực, trán của hắn hiện đầy mồ hôi. Đại La Kim Cương ấn cần phải tiêu hao hắn số lớn linh lực, nhưng hắn biết, đây là đánh bại Hoa Yêu mấu chốt. Hoa Yêu gặp Phó Thiếu Bình ở một bên chuẩn bị đại chiêu, nàng cắn răng, đột nhiên từ bỏ đối với hỏa diễm hộ thuẫn duy trì. Hỏa diễm hộ thuẫn trong nháy mắt tiêu thất, Thiên Long Thần Hư ảnh công kích lập tức thất bại. Hoa Yêu thừa cơ phóng tới Phó Thiếu Bình, tốc độ của nàng cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến Phó Thiếu Bình trước mặt. Phó Thiếu Bình trong lòng kinh hãi, nhưng hắn tới không kịp né tránh. Ngay tại Hoa Yêu chủy thủ sắp đâm trúng hắn thời điểm, Bảo Liên hộ thể phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, đem Hoa Yêu phá giải. Phó Thiếu Bình thừa cơ hoàn thành Đại La Kim Cương ấn ngưng kết. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay lời ra. Một đạo cự đại kim sắc thủ lớn hướng về Hoa Yêu bay đi. Cái kia kim sắc thủ lớn ẩn chứa hủy thiên diệt mà sức mạnh, chỗ đến, không khí đều bị đè ép phải phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Hoa Yêu cảm nhận được Đại La Kim Cương ấn lực lượng kinh khủng, trên mặt của nàng lộ ra thần tình tuyệt vọng. Nàng sử xuất cuối cùng một đạo huyết mạch thần thông, cơ thể hóa thành không đếm cánh hoa, tính toán phân tán ra tránh né công kích. Nhưng Đại La Kim Cương ấn phảng phất có linh trí, nó cấp tốc quyết tán, đem những cái kia cánh hoa toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cánh hoa tại kim sắc giấu tay áp bên dưới, nhao nhao phá toái. Hoa Yêu hét thảm một tiếng, nàng bản thể hiện lộ ra, đã bị trọng thương. Phó Thiếu Bình không có chút nào do dự, hắn khống chế Đại La Kim Cương ấn, hướng về Hoa Yêu bản thể hùng hăng đè xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, Hoa Yêu cơ thể bị triệt để nghiền nát, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tan trên không trung. Phó Thiếu Bình cũng bởi vì linh lực tiêu hao quá độ, sắc mặt có chút tái nhợt. Thiên Long Thần Hư ảnh gặp Hoa Yêu đã chết, chậm rãi về tới Minh Giới Thiên Long Thần Miếu. Nơi đây không nên ở lâu, Phó Thiếu Bình thu hồi bốn cổ thi hải, thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lựa chọn một cái vắng vẻ độc phủ, bố hạ pháp trận phía sau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào hỗn độn không gian. Lúc này, bảo kiếm rung động, đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính nhảy lên tới 3000. Phó Thiếu Bình tay áo vung lên, đem bốn cổ thi hải phóng ra. Kim cánh tay viên hầu là một loại cực kỳ cường đại lại thần bí sinh linh, toàn thân là bảo. Cánh tay xương cốt cực kỳ cứng rắn, hàn tính chất tương tự với ngắn gọn kim loại, nhưng lại bảo lưu lại xương cốt tính bền dẻo. Đây là bởi vì kim cánh tay viên hầu tại khi còn sống lấy lực lượng cường đại lấy xương, cánh tay của bọn nó là lực lượng cội nguồn, đi qua quanh năm suốt tháng tu luyện cùng sinh tồn khiêu chiến, cánh tay xương cốt ẩn chứa đặc biệt linh lực kết cấu. Tại pháp bảo luyện chế phương diện, kim cánh tay con mượn cánh tay xương cốt có thể làm hạch tâm tài liệu luyện chế tính công kích pháp bảo. Tỷ như có thể đem hắn luyện chế thành một loại tên là mảnh vàng vụn cẳng tay truy pháp bảo. Tu sĩ tại trong quá trình luyện chế, rót vào tự thân linh lực, lợi dụng cánh tay xương cốt lực lượng bản thân thuộc tính, làm cho cái này kiện pháp bảo tại trong lúc công kích có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, dễ dàng đánh nát địch nhân phòng ngự hộ thuẫn. Chương 427, cường đại Hoa Yêu, thu hoạch tương đối khá, Thiên Tâm Lộ 2, chương 427, cường đại Hoa Yêu, thu hoạch tương đối khá, Thiên Tâm Lộ 2, tại trận pháp bố trí ở bên trong, cánh tay xương cốt cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Đem coi như trận cơ một bộ phận, bố trí tại công kích hình trong trận pháp, như kim viên phá trận có thể tăng cường trận pháp lực công kích. Làm trận pháp lúc khởi động, cánh tay xương cốt sẽ phóng xuất ra kim cánh tay viên hầu lúc còn sống sóng sức mạnh, đối với xâm nhập trận pháp địch người tạo thành thương tổn cực lớn. Kim cánh tay viên hầu con mắt hiện ra thâm thúy kim sắc, phản phất ẩn chứa vô tận tinh không. Đây là bởi vì kim cánh tay con luận thị lực cực kỳ mẫn duệ, có thể xem thấu rất nhiều che giấu cấm chế cùng cảm ấy, hắn trong con ngươi tích lũy đặc thù linh lực cùng thị giác năng lực nhận biết. Kim cánh tay con luận con mắt có thể bị chế tác thành kim tình dò xét bảo kính. Cái gương này đối với tầm bảo người tới nói là một kiện khó được bảo vật. Làm tu sĩ cầm trong tay kim tình dò xét bảo kính lúc, có thể mượn trong con ngươi linh lực, xem thấu dưới mặt đất hoặc dấu ở cấm chế sau bảo vật. Tại một chút cổ xưa di tích thám hiểm ở bên trong, kim tình dò xét bảo kính có thể giúp tu sĩ phát giác những cái kia bị ẩn giấu tài liệu chân quý cùng pháp bảo. Tại linh sùng ngồi dưỡng phương diện, nếu như đem kim cánh tay con mượn con mắt đi qua chỗ đặc thủ lý phía sau cho ăn cho cố có nhất định linh tính linh sùng thị lực cùng cảm giác nguy hiểm năng lực sẽ có được rõ rệt để thăng. Tỷ như, đối với vu nhất chỉ thông thường linh ứng, thức ăn trải qua xử lý kim cánh tay viên hầu con mắt về sau, tầm mắt của nó phạm vi sẽ khuyết trương lớn mấy lần, có thể tại khoảng cách xa hơn phát giác con mồi hoặc gần nút địch nhân. Kim cánh tay con mượn trái tim là hắn sinh mệnh lực chỗ cốt lõi. Trái tim của nó hiện ra một loại hoạt bát màu đỏ, cho dù ở thi hải trạng thái dưới, cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó mạnh đại sinh cơ. Trái tim chung quanh có một tầng đặc thù linh lực màng mỏng, tầng này màng mỏng có thể bảo hộ trái tim không bị bên ngoài linh lực ăn mòn, đồng thời cũng có thể đem tim sinh cơ chi lực giam cầm ở trong đó. Tại luyện đan lĩnh vực, kim cánh tay con vượn trái tim là một loại cực kỳ chân quý chủ dược tài liệu. Tỷ như, luyện chế sinh cơ tạo hóa đan lúc, gia nhập vào kim cánh tay con vượn trái tim có thể tăng lên rất nhiều đan dược phẩm chất. Loại này đan dược đối với thụ thương nghiêm trọng hoặc sinh mệnh lực khô kiệt tu sĩ tới nói, là khôi phục sinh cơ thánh dược. Sau khi phục dụng, có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ chạy mất sinh mệnh lực, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng đan điền. Tại tu luyện đặc thù công pháp phương diện, một chút lấy sinh mệnh lực tu luyện làm hạch tâm công pháp có thể mượn nhờ kim cánh tay viên hầu trong tim sinh cơ chi lực tiến hành tu luyện. Tu sĩ đem trái tim đặt ở trong tu luyện mật thất dựa theo đặc thù công pháp vận chuyển linh lực, hấp thu trái tim phóng thích ra sinh cơ chi lực, từ đó để thăng mình sinh mệnh lực hạn mức cao nhất, làm cho mình tại trong quá trình tu luyện có thể thừa nhận được càng cường đại linh lực xung kích, tăng thêm tốc độ tu luyện. Lần này kiếm lợi lớn, Phó Thiếu Bình trên mặt lộ ra cười tới, đem ba cổ thi hải ném cho Tiểu Mạc. Tiểu Mạc cực kỳ vui mừng. Thôn vệ phía sau, đã đản sinh ra 10 giọt sinh mệnh bản nguyên thủy. Năng lượng khổng lồ trả lại trong cơ thể, hắn cảm giác mình thọ nguyên đã nhảy lên tới 27,000. Tiểu Mạc nói, chủ nhân, vẫn là thúc bổ đệ tử. Ừ, Phó Thiếu Bình hy vọng lần này có thể nhất cử thúc bổ đệ tử, đã như thế, hắn phần thứ nhất hóa thần phụ trợ linh vật thì có. Vâng, chủ nhân, Tiểu Mạc lên tiếng. Phó Thiếu Bình nhìn xem trên cây bổ đệ tử, ánh mắt lộ ra mấy phần sốt ruột. Bổ đệ tử bị coi là trí khôn tượng trưng, thành thục phía sau trong đó ẩn chứa một loại lực lượng thần bí có thể gợi mở tu sĩ linh trí. Đối với vu nhất loại cần cực cao nộ tính mới có thể tu luyện không gian hệ pháp thuật, phục dụng bồ đề tử sau tu sĩ có thể cấp tốc nắm giữ mấu chốt trong đó lấy, như không gian trồng chất cùng bước nhảy không gian nguyên lý, từ đó có thể càng nhanh đem loại pháp thuật này tu luyện thành công. Đương nhiên, Phó Thiếu Bình bây giờ cần nhất là nó chống cự tâm ma công hiệu. Tại tu giả đột phá đại cảnh giới hoặc gặp phải trọng đại lựa chọn lúc, tâm ma thường thường sẽ thừa cơ xâm lấn. Bồ đề tử sức mạnh có thể tại tu sĩ thức hải bên trong tạo thành một tầng màng bảo hộ. Làm tâm ma tính toán mê hoặc tu sĩ lúc, tầng này màng bảo hộ lại phát ra một loại yên tĩnh tưởng hòa sức mạnh, xua tan tâm ma mang tới tâm tình tiêu cực, làm cho tu sĩ bảo trì đầu óc thanh tỉnh, kiên định mình đạo tâm. Tiểu Mạc hít sâu một hơi, từ trong đan bình lấy ra 10 giọt chân quý sinh mệnh bản nguyên thủy. Sinh mệnh bản nguyên thủy là giữa thiên địa tinh khiết nhất sinh mệnh tinh hoa, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng linh lực. Tiểu Mạc cẩn thận từng ly từng tí đem cái này 10 giọt sinh mệnh bản nguyên giọt nước tại bồ đề tử chung quanh, liền thấy giọt nước vừa tiếp xúc với bồ đề thụ cánh lá, liền cấp tốc rót vào trong đó, hóa thành một cỗ màu xanh lá cây linh lực ba động, hướng bồ đề tử hội tụ mà đi. Theo sinh mệnh bản nguyên nước rót vào, bồ đề tử bắt đầu khẽ chấn động, mặt ngoài nổi lên một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt. Quang mang kia dần dần biến sáng tỏ, phản phất đang đáp lại sinh mệnh bản nguyên nước thoải mái. Bồ đề tử nội bộ đường vân cũng trở nên càng thêm rõ ràng, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó vẩn ngưỡng. Nhưng mà, cứ việc sinh mệnh bản nguyên thủy mang đến sinh cơ cường đại, bồ đề tử vẫn như cũ còn kém một chút như vậy mới có thể hoàn toàn chín muồi. Tiểu Mạc nhíu mày, trong lòng âm thầm tư tác, chẳng lẽ còn thiếu khuyết cái gì mấu chốt nhân tố? Phó Thiếu Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ chữ vật túi, hà quang lóe lên, một mai ngọc giản rơi vào trong tay, đem ngọc giản dán tại mi tâm, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào thức hải. Một lát sau, Phó Thiếu Bình mở mắt ra, mở miệng nói, "Tiểu Mạc, tại bồ đề tử thành thục giai đoạn sau cùng, cần một loại tên là Thiên Tâm Lộ. Thiên Tâm Lộ là giữa thiên địa tinh khiết nhất linh lực tinh hoa, chỉ có tại đặc định thiên thời địa lợi dưới điều kiện mới có thể ngưng kết mà thành." Tiểu Mạc thoáng chốc có chút lục trí. Phó Thiếu Bình vỗ vai hắn một cái, ánh mắt rơi vào bảo giám thương thành, nhãn tình sáng lên. Trong thương thành thật là có Thiên Tâm Lộ. Nhìn một chút giá cả, chỉ cần 1 vạn điểm thuộc tính. Phó Thiếu Bình thoáng chốc nhiệt tình tràn đầy, đem bên ngoài vài đầu yêu thú ngũ giai chém giết, hẳn là có thể gộp đủ. Bất quá, trước đó, hắn tính toán trước tiên khôi phục pháp lực lại nói, tiến vào tiên cung về sau, khoanh chân ngồi tính toán. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, pháp lực khô kiệt sau cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại dựa theo Thanh Đế Trường Sinh Quyết pháp quyết bắt đầu vận chuyển thể nội còn thừa không có mấy linh lực. Thanh Đế Trường Sinh Quyết chính là một môn cổ lão thần bí công pháp, hắn pháp quyết vận chuyển thời điểm, phản phất có thể câu thông thiên mà giữa sinh cơ chi lực. Ý thức của hắn chìm vào đan điền, nơi đó nguyên bản xung doanh ao pháp lực bây giờ đã khô cạn tới đáy. Phó Thiếu Bình bắt đầu dẫn dắt đến ngoại giới mỏng manh linh khí chậm rãi tiến vào trong cơ thể, những linh khí này tại Thanh Đế Trường Sinh Quyết dẫn dắt dưới, giống như là bị một loại nào đó triệu hoán, dần dần hội tụ thành từng sợi như sợi tơ linh lực. Theo pháp quyết vận chuyển, Phó Thiếu Bình trung quanh thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Quang mang này giống như đầu mùa xuân lá mới, tràn đầy sinh cơ. Hắn có thể cảm giác được, những thứ này thanh sắc quang mang trổ đến, trong kinh mạch cản trở trô đang bị một chút đàn ông. Nguyên bản bởi vì pháp lực khô kiệt mà héo rút kinh mạch, tại hào quang màu xanh này thẩm thấu vào, bắt đầu chậm rãi giãn ra, khôi phục có giãn. Nhưng mà, khôi phục pháp lực cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì pháp lực của hắn khô kiệt trình độ tương đối nghiêm trọng, ngoại giới linh khí tiến vào trong cơ thể tốc độ 10 phần chậm chạp. Hắn bắt đầu đếm thử càng xâm nhập thêm cùng chung quanh môi trường tự nhiên dung hợp. Hắn đem cảm giác của mình kéo dài đến động phủ bên ngoài, cảm thụ được giữa rừng núi một ngọn cây cọn cỏ ẩn chứa sinh cơ. Tại Thanh Đế Trường Sinh Quyết tác dụng dưới, hắn phảng phất cùng những cỏ này một thành lập một loại liên hệ vi diệu. Đang có kia một tản ra sinh cơ chi lực, mặc dù yếu ớt, nhưng ở hội tụ sau đó, cũng bắt đầu chạy chậm chậm vào trong cơ thể của hắn. Theo thời gian rời đổi, Phó Thiếu Bình đang điền trung ao pháp lực bắt đầu có một tia biến hóa. Nguyên bản khô khốc dưới đáy, xuất hiện một ít ba linh lực hội tụ. Cái này giống như là khô khốc thổ địa bên trên xuất hiện thứ một giọt nước mưa, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Phó Thiếu Bình trong lòng vui mừng, hắn càng thêm chuyên chú vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Pháp quyết tốc độ vận chuyển dần dần tăng tốc, chung quanh hắn thanh sắc quang mang cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Lúc này, thân thể của hắn giống như là một cái to lớn vòng xoáy linh lực, không ngừng mà hút vào ngoại giới linh khí cùng sinh cơ chi lực. Cuối cùng, đi qua dài thời gian tu luyện, Phó Thiếu Bình đan điền trung ao pháp lực bắt đầu chậm rãi tràn đầy đứng lên. Pháp lực của hắn dần dần khôi phục, loại kia cảm giác suy yếu cũng dần dần tiêu tan. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Thanh đế trường sinh quyết quả nhiên thần kỳ. Tấu chương xong, chương 428, lôi kiếp chi chỉ diệu dụng, chiến mặc giao, thúc đẩy sinh trưởng đạo một chương 428, lôi kiếp chi chỉ diệu dụng, chiến mặc giao, thúc đẩy sinh trưởng đạo một Phó Thiếu Bình thu hồi công pháp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 12 thanh kinh lôi kiếm lơ lửng trước mặt. Trên lưới kiếm ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, chỗ trôi kiếm nạm một quả màu xanh nhạt lôi tinh, tản ra khí tức thần bí. Nhưng mà, trải qua mấy lần đại chiến, kinh lôi kiếm năng lượng tiêu hao rất lớn. Bây giờ, thân kiếm của nó ảm đạm vô quang, trên lưới kiếm lôi quang cũng yếu ớt phải giống như nến tàn trong gió. Như là dựa theo kinh lôi kiếm chậm rãi khôi phục, không biết khi năm mã nguyệt mới có thể chữa đầy. Phó Thiếu Bình từ tiên cung đi ra, ánh mắt rơi vào lôi kiếp chi chỉ bên trên. Lôi kiếp chi chỉ là giữa thiên địa nguyên tố xét hội tụ chi địa, nơi đó ẩn chứa vô tận lôi năng lượng, hoặc hứa năng đủ vì kinh lôi kiếm bổ sung năng lượng. Lôi kiếp chi chỉ là lúc thiên địa sơ khai nguyên tố xét hội tụ chi địa, chỉ trung ẩn chứa thuần túy nhất, nguyên thủy nhất lôi năng lượng. Kinh lôi kiếm bản thân cũng là lấy lôi chi lực làm chủ yếu năng lượng nguồn pháp bảo, thân kiếm minh khắc lôi văn cùng với chỗ trôi kiếm lôi linh tinh cũng là lôi lực vật dẫn. Giống như hai khối cùng cực nam châm hấp dẫn lẫn nhau đồng dạng, lôi kiếp chi trong ao lôi năng lượng cùng kinh lôi kiếm bên trong lôi năng dụng cụ đo lường có đồng nguyên tính chất, sẽ tự nhiên sản sinh một loại năng lượng dẫn dắt tác dụng. Thử một lần, Phó Thiếu Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 12 thanh kinh lôi kiếm gào thét mà ra, làm kinh lôi kiếm tới gần lôi kiếp chi chỉ lúc, ông một tiếng, lôi kiếp chi chỉ rung rung, có hy vọng. Phó Thiếu Bình trong mắt vui mừng, bởi vì cả hai năng lượng đồng nguyên tính chất, lôi kiếp chi trong ao lôi năng lượng sẽ theo năng lượng bậc thang độ hướng năng lượng hơi thấp kinh lôi kiếm di động. Cái này liền giống như nước chảy chỗ trũng, cao năng lượng lôi kiếp chi trong ao lôi lực sẽ hướng năng lượng thiếu thốn kinh lôi kiếm bổ sung. Tập trung nhìn vào, đã thấy lôi kiếp chi trong ao lôi năng lượng khi tiến vào kinh lôi kiếm về sau, đi qua thân kiếm nội bộ đặc thù trận pháp và phù văn kết cấu tiến hành chuyển hóa. Những thứ này kết cấu có thể đem lôi kiếp chi trong ao nguyên thủy lôi năng lượng chuyển hóa làm thích hợp kinh lôi kiếm chứa đựng cùng sử dụng hình thức. Không đến số thiên thời gian, kinh lôi kiếm lôi năng liền chứa đầy. Sau này kinh lôi kiếm bổ sung nhanh hơn rất nhiều, là thời điểm đi ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hỗn độn không gian đi ra, Phó Thiếu Bình ra bên ngoài bây giờ trong độc phủ, tay áo vung lên, một bộ bản đồ địa hình chậm rãi bày ra. Phó Thiếu Bình ánh mắt rơi tại trên địa đồ, liền nói đoạn long lĩnh, dãy núi chập trùng, mây mù nhiễu. Trong lĩnh tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất cất giấu vô số bí mật không muốn người biết. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí tại trong lĩnh tiến lên, cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một hồi cường đại linh lực ba động truyền đến, Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng. Liền thấy một đầu to lớn mặc giao từ sâu trong sơn cốc thoát ra, mặc giao thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra hắc sắc quang mang, đó chính là ngũ giai mặc giao. Cặp mắt của nó giống như hai ngọn to lớn đèn sáng, lộ ra hung ác cùng tham lam. Mặc giao bản mệnh lân phiến lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, cái này lân phiến có được cực mạnh lực phòng ngự. Phó Thiếu Bình biết rõ cái này mặc giao lợi hại, hắn không dám chút nào sơ suất. Mặc giao mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, sóng âm như thực chất giống như hướng Phó Thiếu Bình đánh thẳng tới. Phó Thiếu Bình cấp tốc vận chuyển linh lực, thi triển ra phi thiên phục ma công, một tầng nhàn nhạt kim quang bao phủ ở trên người hắn, tạo thành phục thiên ma hộ thể, chặn lại mặc giao âm thanh đợt công kích. Mặc giao gặp một kích không được xính, liền vung vậy to lớn cái đuôi hướng về Phó Thiếu Bình quét ngang mà tới. Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mặc giao cái đuôi nặng nề mà đập xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi đất. Phó Thiếu Bình biết, muốn chiến thắng cái này mặc giao, nhất thiết phải làm cho ra bản thân đòn sát thủ lợi hại. Hắn từ trong chữ vật túi lấy ra 12 thanh kinh lôi kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. 12 thanh kinh lôi kiếm dựa theo đặc định phương vị chậm rãi dâng lên, bắt đầu bố trí thái ớt kiếm trận. Liền thấy trên thân kiếm lập lòe màu xanh nhạt lôi điện quang mang, toàn bộ kiếm trận tản mát ra cường đại linh lực ba động. Mặc giao tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, trên người nó bốn đạo huyết mạch thần thông bắt đầu phát động. Một đạo hắc sắc quang mang từ trên người mặc giao bắn ra, hướng về Phó Thiếu Bình vọt tới. Phó Thiếu Bình thao túng thái ớt kiếm trận, kiếm trận bên trong kinh lôi kiếm nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo màn kiếm, chặn mặc giao huyết mạch thần thông công kích. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co. Phó Thiếu Bình cái chán dần dần bốc lên suất mồ hôi, hắn biết tiếp tục như vậy mình linh lực sớm muộn sẽ hao hết. Hắn cắn răng, đem thể nội bản mệnh linh ấn phủ triệu hoán mà ra. Linh phủ ấn bên trên khắc vẽ lấy thanh liên đồ án, hắn đem linh lực rót vào trong đó, bản mệnh linh ấn phủ trong nháy mắt phóng đại, thanh liên chậm rãi hiện lên, phóng xuất ra một cỗ tưởng hòa lực lượng cường đại. Mặc giao bị thanh liên sức mạnh thoáng áp chế, nhưng nó cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lần nữa phát động huyết mạch thần thông. Phó Thiếu Bình một bên thao túng thái ớt kiếm trận, bản mệnh linh ấn phủ, một bên còn muốn tránh né mặc giao công kích, có vẻ hơi chật vật. Tại thời khắc mấu chốt, Phó Thiếu Bình con mắt khẽ híp một cái. Hắn bắt đầu triệu hoán minh giới bốn tòa thần miếu thái ớt tượng thần. Đây là hắn một lần tình cờ lấy được một loại thần bí pháp thuật, nhưng thi triển ra phong hiểm cực lớn. Phó Thiếu Bình linh lực điên cuồng tuôn ra xuống dưới đất, cùng minh giới sức mạnh tương liên. Bốn tòa thái ớt tượng thần chậm rãi từ dưới đất dâng lên, tượng thần tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí. Mặc Giao nhìn thấy thái ớt tượng thần, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Thái ớt tượng thần hướng về Mặc Giao phát động công kích, từng đạo cường đại linh lực chùm sáng bắn về phía Mặc Giao. Mạc Giao tức giận rít gào lên, nó tập trung lực lượng hướng về một tòa thái ớt tượng thần phóng đi, muốn xông ra tượng thần công kích. Phó Thiếu Bình thấy thế, thao túng thái ớt kiếm trận hướng về Mạc Giao điểm yếu đâm tới. 12 thanh kinh lôi kiếm mang theo cường đại lôi điện chi lực, cuối cùng đột phá Mạc Giao bản mệnh vậy phòng ngự, đâm vào Mạc Giao cơ thể. Mạc Giao thống khổ giãy giụa, lực lượng của nó dần dần yếu bớt. Phó Thiếu Bình thừa thắng xông lên, bản mệnh linh ấn phủ thanh liên chi lực cũng không ngừng mà ăn mòn Mạc Giao sinh cơ. Bốn tòa thái ớt tượng thần công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Mạc Giao phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Cùng lúc đó, bảo giám khẽ run lên. Ngay sau đó, đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính nhảy lên tới 5000. Phó Thiếu Bình con mắt vui mừng, bắt đầu thu thập Mạc Giao thi hải. Mạc Giao giao long ngân có cực cao nhận tính và cường độ, là chế làm pháp bảo dây cương hoặc dây cung tuyệt hảo tài liệu, cũng có thể bị dùng luyện chế gò bó loại pháp bảo, như cổ tiên tắc các loại bảo vật, Mạc Giao gân bản thân ẩn chứa giao long chi lực có thể áp chế yêu lực. Chương 428, lôi kiếp chi chỉ diệu dụng, chiến Mạc Giao, thúc đẩy sinh trưởng đạo mục 2, chương 428, lôi kiếp chi chỉ diệu dụng, chiến Mạc Giao, thúc đẩy sinh trưởng đạo mục 2, giao long ngân bình thường ở vào Mạc Giao phần lưng cùng phần đuôi, cần phải cẩn thận mà đem từ Mạc Giao bắp thịt cùng trong xương cốt tháo rời ra. Tại thu hoạch quá trình bên trong, muốn tránh sử dụng tới vu phong lợi công cụ tổn thương giao long ngân kết cấu bên trong, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn phẩm chất. Phó Thiếu Bình đem giao long ngân thu vào chứa vật túi. Đón lấy tới chính là lấy giao long sừng. Mạc Giao sừng là một loại ẩn chứa cường đại linh lực bộ vị. Nó có thể bị mài thành bột cuối cùng, dùng luyện chế đan dược. Tại đan dược luyện chế ở bên trong, Mạc Giao góp đích bột phấn có thể làm một loại chân quý phụ liệu, có thể để thăng đan dược phẩm chất cùng công hiệu. Mạc Giao sừng cũng có thể trực tiếp bị điêu khắc thành pháp bảo cơ phận lồng cốt. Một chút am hiểu luyện khí tu sĩ sẽ đem Mạc Giao sừng điêu khắc thành trận bản trung tâm đầu mối then chốt, mượn nhờ Mạc Giao sừng bản thân linh lực tới khu động trận bản trận pháp, tăng cường trận bản uy lực. Mạc Giao sừng ở vào Mạc Giao đầu, bình thường một cặp. Tại thu hoạch Mạc Giao sừng lúc, cần trước tiên bài trừ Mạc Giao đầu phòng ngự pháp thuật hoặc cứng rắn vỏ ngoài, tiếp đó sử dụng đặc thù công cụ đem Mạc Giao sừng lành lặn gỡ xuống, phòng ngừa sừng đứt gây ảnh hưởng hắn giá trị. Đương nhiên, cực kỳ có nhất dùng chính là Mạc Giao nội đan. Mạc Giao nội đan là Mạc Giao một thân tinh hoa ngưng kết. Đối với vu tu tiên giả tới nói, trực tiếp hấp thu Mạc Giao nội đan có thể nhanh chóng để thăng tự thân tu vi. Bất quá loại phương pháp này tương đối nguy hiểm, bởi vì Mạc Giao trong nội đan linh lực tương đối cuồng bạo, cần phải có đủ cường đại công pháp và thực lực tới áp chế cùng luyện hóa. Nội đan cũng có thể dùng bố trí to lớn tụ linh trận, đem Mạc Giao nội đan đặt ở tụ linh trận vị trí hạch tâm, có thể quá hấp dẫn linh khí chung quanh hội tụ, khiến cho tụ linh trận hiệu quả tăng cường rất nhiều. Tại một chút tu tiên gia tộc tu luyện thánh địa, liền sẽ sử dụng Mạc Giao nội đan tới bố trí tụ linh trận, cung cấp gia tộc tử đệ tu luyện. Nội đan ở vào Mạc Giao bụng đan điền vị trí, cần trước tiên phá vỡ Mạc Giao bụng phòng ngự, tiếp đó cẩn thận đem nội đan lấy ra. Lấy ra nội đan về sau, phải nhanh một chút tiến hành phong ấn bảo tồn, phòng ngừa trong nội đan linh lực thất lạc. Trừ cái đó ra, Mạc Giao lân phiến có thể dùng đến luyện chế hộ giáp, còn có thể bị chế tác thành phù văn vật dẫn. Tại một chút cổ xưa phù văn trong truyền thừa, Mạc Giao lân phiến bị cho rằng là một loại ưu chất phù văn vật dẫn. Đem phù văn khắc họa tại Mạc Giao trên lân phiến, phù văn hiệu quả sẽ càng ra chỉ hơn lâu cùng ổn định. Thu thập xong Mạc Giao thi hải, Phó Thiếu Bình đem Mạc Giao thi hải nhìn như ném vào chứa vật túi, kỳ thực là trực tiếp ném vào hỗn độn không gian ở trong. Tiểu Mạc nhìn thấy lại có đồ ăn, thương phấn không thôi. Gần nhất một đoạn thời gian, chủ nhân cho thực sự nhiều lắm. Thân thể lắc lư một cái, tiến vào thần ma thụ bên trong. Dễ phụ vung đẩy, ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, đem Mạc Giao thi hài nuốt vào trong đó. Cùng lúc đó, tí tách một tiếng, một giọt sinh mệnh bản nguyên thủy sinh ra, kèm theo tất cả năng lượng thôn vệ phía sau. Thần ma thụ hết thể sinh ra hai cái sinh mệnh bản nguyên thủy. Ngay sau đó liên tục không ngừng sinh mệnh nguyên lực trả lại đến trên người hắn, hắn có thể đủ cảm thấy mình thọ nguyên đang nhanh chóng tăng thêm, trực tiếp lại tăng lên 500. Lúc này, Tiểu Mạc từ trong thần ma thụ đi ra, trong tay cầm xếp vào sinh mệnh bản nguyên nước đan bình, ánh mắt rơi trong đạo mục, kích động: "Chủ nhân, chúng ta đem sinh mệnh bản nguyên thủy dùng để thúc đẩy sinh trưởng đạo mục được chứ?" Thần ma thụ đã sớm muốn làm như vậy rồi. Phó Thiếu Bình chần chờ một chút, kỳ thực hắn cũng rất tò mò cái này đoạn đạo mục có thể hay không dùng sinh mệnh bản nguyên thủy thúc đẩy sinh trưởng, cho nên vẫn là bước cảm nói: "Được, vậy cứ dựa theo Tiểu Mạc ngươi nói làm." "Vâng, chủ nhân." Do Tiểu Mạc lập tức kiêu ngạo không ít. Tiểu Mạc cẩn thận từng ly từng tí nâng cái kia chân quý sinh mệnh bản nguyên thủy, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Hắn chậm rãi đem sinh mệnh bản nguyên dọn nước vào cái kia một nửa đạo mục bên trong. Tại nhỏ vào phía trước, Phó Thiếu Bình trong lòng kỳ thực đã không ôm hy vọng gì, dù sao cái này một nửa đạo mục thoạt nhìn là như vậy khô cạn, không có chút sinh cơ nào, liền giống bị tuế nguyệt triệt để vứt bỏ thân thể tàn phế. Không khí chung quanh phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại. Phó Thiếu Bình nhìn chằm chằm đạo mục. Một lát sau khiến cho người ngạc nhiên sự tình xảy ra. Liền thấy cái kia một nửa đạo mục nguyên bản khô cạn đến có chút phát cho vỏ cây, tựa hồ ẩn ẩn có một chút lộng lẫy, liền giống bị năm tháng bao cắt ăn mòn sau cổ lão tưởng thành đột nhiên bị rửa sạch một phen. Nguyên bản âm u đầy tử khí đạo mục bên trong, phản phất có một cô yếu ớt sức mạnh đang chậm rãi tô tình. Tiểu Mạc con mắt lập tức trừng lớn, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đạo mục sinh cơ đang gia tăng. Cái kia gia tăng sinh cơ mặc dù rất yếu ớt, nhưng là cùng trước đây tĩnh mịch so sánh, đã có khác biệt rất lớn. Nhưng mà, cứ việc sinh cơ có gia tăng, nhưng này một nửa đạo mục cũng không có giống Phó Thiếu Bình trong lòng kỳ vọng như thế mọc dễ nảy mầm. Nó vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, chỉ là không còn là hầu như không còn sinh khí, giống như là một cái ngủ say đã lâu người, mặc dù có một chút tỉnh lại dấu hiệu, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục sức sống. Phó Thiếu Bình trong lòng vừa tràn đầy kinh hỉ, lại có một tia hiếu kỳ, không biết cái này một nửa đạo mục tiếp đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Trước mắt hắn tạm thời không có cần thuốc linh dược, cho nên đón lấy tới hắn tính toán cầm trong tay lấy được sinh mệnh bản nguyên thủy đều dùng tại thúc đẩy sinh trưởng đạo mục. Phó Thiếu Bình ý niệm từ hỗn động không gian thu hồi, vô chữ vật túi, địa đồ lơ lửng trước mặt. Căn cứ vào liên minh 5 cái nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành 3 cái, còn có 2 cái, hắn tính toán đi trước Thương Lưu Cốc. Phó Thiếu Bình một đường phong trần phó mà đã tới Thương Lưu Cốc. Hắn vốn là mang theo liên minh nhiệm vụ mà đến, nhưng mới vừa một bước vào cái này Thương Lưu Cốc, hắn liền phát giác chuyện không ổn. Nguyên lai, liên minh thu thập tình báo xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Cái này Thương Lưu Cốc chung, vậy mà ẩn chứa 3 con ngũ giai hà mã thú, đây đã là cực kỳ khó giải quyết tình huống, đáng sợ hơn là trong đó còn có một chỉ đạt tới ngũ giai tuột cùng tồn tại. Cái kia mấy cái hà mã thú hình thể khổng lồ, mỗi một cái đều giống như một tòa di động tiểu sân khấu. Da của bọn nó thô ráp mà chắc địch, hiện ra thanh hôi sắc ánh sáng lộng lẫy, phản phất là một tầng bền chắc không thể gãy áo giáp. Ngũ giai hậu kỳ hà mã thú vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, mà cái kia ngũ giai tuột cùng hà mã thú càng là giống như vương giả, cặp mắt của nó lộ ra hung ác cùng uy nghiêm, mỗi một lần hô hấp đều giống như một trận cuồng phong gào thét mà qua. Phó Thiếu Bình đánh giá một chút, cảm thấy thực lực của mình cùng những thứ này hà mã thú không kém nhiều. Hắn mặc dù có chút hứa năng lực, nhưng đối mặt cường đại như vậy đối thủ, hắn cảm giác mình cũng không cần nghĩ lần trước đối phó Đào Hoa Yêu như thế bị động. Hắn cắn răng, ở trong lòng sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy lúc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là từ bỏ nhiệm vụ, mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Ngay tại hắn quay người dự định rời đi, đột nhiên nhận được bên cạnh một chân nhân tín hiệu cầu cứu. Phó Thiếu Bình còn nhớ rõ một chân nhân trước đây bộ kia pháp trận, hơn nữa đối phương cũng không nên xuất hiện tại Thu Nhã Sơn mới đúng. Chần chờ một chút, Phó Thiếu Bình vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Phó Thiếu Bình đuổi tới cách vách Thu Nhã Sơn. Vừa một bước vào mảnh rừng núi này, liền nghe được một hồi âm thanh chiến đấu kịch liệt vang vọng sân cốc. Hắn theo thanh âm phương hướng phi chạy mà đi, rất nhanh liền thấy một chân nhân đang cùng một cái ngũ giai hậu kỳ vân thương thú kịch chiến say sưa. Cái kia vân thương thú thân hình cực lớn, tựa như một tòa phù động tiểu sơn. Toàn thân nó bao trùm lấy một tầng lập lòe kim loại sáng bóng lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều giống như chú tâm chế tạo tâm chắn, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Cặp mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lộ ra vô tận hung sát chi khí, to lớn móng vuốt mỗi lần huy động đều sẽ mang theo một hồi tiếng gió gào thét, phảng phất có thể tê liệt không gian. Một chân nhân bên này, hắn mặc dù là một vị kinh nghiệm phong phú tu chân giả, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy vân thương thú cũng không dám buông lòng chút nào. Hắn cấp tốc ở trung quanh bố trí một cái pháp trận lập lòe thần bí quang mang, từng đạo phù văn trong không khí như ẩn như hiện. Pháp trận này tạm thời chặn lại vân thương thú công kích, mỗi khi vân thương thú móng vuốt hoặc răng nhọn nhào về phía một chân nhân lúc, đều sẽ bị pháp trận phát ra quang mang phá giải, trung quanh mặt đất cũng bởi vì này lần lượt xung kích ra hiện từng đạo sâu đậm vết rách. Nhưng mà, Phó Thiếu Bình liếc mắt liền nhìn ra tình huống nguy cấp. Cái kia vân thương thú tựa hồ đã dần dần thăm dò pháp trận quy luật, công kích càng mãnh liệt còn có tính nhắm vào. Một chân nhân mặc dù cố hết sức duy trì lấy pháp trận vận chuyển, cái trán đã hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút tái nhợt. Theo vân thương thú lại một vòng tấn công mạnh, pháp trận quang mang bắt đầu lấp loé không yên, giống như là trong gió nến tàn, chỉ lát nữa là phải bị vân thương thú công phá. Phó Thiếu Bình biết mình nhất thiết phải lập tức làm ra quyết định, là xông đi lên đánh với vân thương thú một trận cứu vớt một chân nhân, vẫn là tìm phương pháp khác. Lúc này tình huống khẩn cấp, mỗi một giây do dự đều có thể nhường một chân nhân lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục. Tấu chương xong, chương 429, ác chiến, thu hoạch tương đối khá. Chương 429, ác chiến, thu hoạch tương đối khá. Vân thương thú hướng về phía thủ hộ trận pháp một hồi dồn sức đụng. Cái kia trận pháp phát ra trận quang mang chống đỡ vân thương thú công kích. Thế nhưng là vân thương thú sức mạnh thực sự quá cường đại, mỗi một lần va chạm đều để trận pháp lay động không thôi. Một chân nhân tại trong động phủ cảm nhận được trận pháp rung chuyển, trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng điều động tự thân linh lực đi củng cố trận pháp, nhưng mà vân thương thú công kích từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Cuối cùng, theo một tiếng vang thật lớn, thủ hộ trận pháp bị vân thương thú công phá. Một chân nhân sắc mặt trắng bệnh, hắn biết do chính mình bây giờ gặp phải nguy hiểm to lớn. Vân thương thú mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về một chân nhân đánh tới, mạng ta xong rồi. Khí tức bị nói khóa chặt. Một chân nhân phát hiện mình vậy mà không cách nào chuyển động một chút, cho là mình hôm nay liền phải bỏ mạng đến nước này. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Người này chính là Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình toàn thân áo trắng, khuôn mặt lênh tuấn, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị, tế ra Tủ Thiên Băng Phong Ấn. Cái kia Tủ Thiên Băng Phong Ấn vừa xuất hiện, liền tản mát ra hàn khí thấu xương. Băng lam sắc quang mang chiều lấy vân thương thú bao phủ tới. Vân thương thú bị bất thình lình hàn khí ảnh hưởng, động tác hơi chậm lại, nhưng nó rất nhanh liền khôi phục lại, huy động to lớn móng vuốt hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới. Phó Thiếu Bình không chút hoang mang, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện sau lưng vân thương thú. Vân thương thú vừa hụt, gầm thét liên tục. Phó Thiếu Bình ngay sau đó đánh ra đại la kim cương ấn. Cái tia đại la kim cương ấn trên không trung hóa thành một cái cự đại kim sắc thủ ấn, mang theo vạn quân chi lực hướng về vân thương thú sau lưng của đập tới. Vân thương thú bị một kích này đánh hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, trên người nó mây mù đều bị đánh tan một chút. Phó Thiếu Bình thừa thắng xông lên. Hắn hai tay vung lên, 12 thanh kinh lôi kiếm xuất hiện tại trên không. Cái này 12 thanh kinh lôi kiếm lập lòe ánh chớp, Phó Thiếu Bình trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu bố trí thái ớt kiếm trận. Theo hắn pháp quyết không ngừng đánh ra, 12 thanh kinh lôi kiếm dựa theo đặc định phương vị sắp hàng, tạo thành một cái to lớn kiếm trận. Kiếm trận bên trong ánh chớp lấp lóe, phát ra trận trận lôi minh chi thanh. Vân Thương Thú bị nhốt trong Thái Ức kiếm trận, nó điên cuồng giãy giụa. Lực lượng của nó không ngừng mà đánh thẳng vào kiếm trận, nhưng mà Thái Ức kiếm trận tại Phó Thiếu Bình dưới thao túng, cẩn thận đem Vân Thương Thú cầm tù trong đó. Vân Thương Thú mỗi một lần giãy giụa đều sẽ dẫn phát kiếm trận phản kích, từng đạo ánh chớp đánh vào trên người của nó, để nó thống khổ không chịu nổi. Phó Thiếu Bình gặp Vân Thương Thú đã bị cầm tù, tay phải bấm niệm pháp quyết, tinh thần loan đao ngưng kết mà ra. Tinh thần loan đao trên thân đao tinh thần lấp lóe, phản phất ẩn chứa một mảnh mênh mông tinh không sức mạnh. Phó Thiếu Bình thủ cầm tinh thần loan đao, thân hình lóe lên, tiến nhập Thái Ức kiếm trận bên trong. Hắn cơ tinh thần loan đao hướng về Vân Thương Thú chém tới. Vân Thương Thú mặc dù bị nhốt, nhưng vẫn liều chết chống cự. Nó mở cái miệng rộng, phun ra một đạo hắc sát xương mù hướng về Phó Thiếu Bình bao phủ mà đến. Phó Thiếu Bình huy động tinh thần loan đao, đem khói đen xua tan. Tiếp đó hắn tiếp tục hướng về Vân Thương Thú tấn công mạnh. Một đao lại một đao, Phó Thiếu Bình tinh thần loan đao không ngừng mà chém vào trên người Vân Thương Thú. Vân Thương Thú máu tươi tràn ra, nhuộm hồng cả Thái Ức kiếm trận. Đi qua một phen kịch chiến, Phó Thiếu Bình rốt cuộc tìm được Vân Thương Thú sơ hở, hắn sử xuất toàn lực, tương tinh thần loan đao hung hăng cắm vào Vân Thương Thú chỗ yếu hại. Vân Thương Thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp đó ầm vang ngã xuống đất, thân thể khổng lồ đập xuống đất, vung lên một mảnh bụi đất. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình bảo giám khẽ run lên, lần nữa tăng lên 500 đệ nhất mệnh cách điểm thuộc tính. Một chân nhân mắt thấy Phó Thiếu Bình chém giết Vân Thương Thú toàn bộ quá trình, trong lòng của hắn rất là rung động. Hắn không nghĩ tới Phó Thiếu Bình tuổi còn trẻ, lại có thực lực cường đại như vậy. Một chân nhân biết, nếu như không phải Phó Thiếu Bình kịp thời xuất hiện, chính mình e rằng đã mệnh tang Vân Thương Thú miệng. Một chân nhân đi đến Phó Thiếu Bình trước mặt, thật sâu cúc nhất cùng, cảm kích nói ra, đa tạ Phó đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không phải đạo hữu, hôm nay ta sợ là khó thoát một kiếp. Đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như thế cao cường năng lực, thật sự là nhường lao phu khâm phục. Phó Thiếu Bình vội vàng đỡ dậy một chân nhân, nói ra, chân nhân không cần phải khách khí, người ta cùng ở tại Vạn Linh Liên Minh, cùng nhau trông coi là phải. Còn nữa, hai người bọn họ ở giữa còn có một cái ước định. Một chân nhân nhìn xem Phó Thiếu Bình, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, hắn nói ra, đạo hữu thực lực mạnh như thế, chắc hẳn ở nơi này tiên hiệp trên đường nhất định có thể đi đến rất xa. Sau này như có gì cần lão phu giúp một tay chỗ, cứ mở miệng. Chân nhân khách khí. Phó Thiếu Bình thủ một chiêu, đem Vân Thương Thú thi hải thu vào trong túi trữ vật. Đồng thời nhíu mày, nhìn xem một chân nhân, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi, một chân nhân dựa theo trước khi lên đường an bài, ngài nhận nhiệm vụ là ở phía Đông Linh Hư Cốc, vì Hà hội xuất hiện ở đây Vân Thương Thú địa bàn. Ở trong đó thế nhưng là có biến cố gì? Một chân nhân thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, Phó đạo hữu à, chuyện này nói rất dài dòng. Nguyên bản ta đích xác là hướng về Linh Hư Cốc mà đi, thế nhưng là ở trên đường ta gặp một vị bị thương tán tu. Cái kia tán tu xưng mình tại Vân Thương Thú địa bàn phụ cận phát hiện một chỗ thượng cổ cửa vào di tích, nhưng hắn còn chưa kịp xâm nhập tìm tòi, liền bị Vân Thương Thú phát giác đồng thời công kích, bị trọng thương. Hắn biết được ta là Vạn Linh Phường thị một thành viên, liền cầu ta phía trước đi kiểm tra, nói là cái kia thượng cổ di tích bên trong có thể có năng lực cứu vớt tính mạng hắn linh vật. Ta nhất thời mềm lòng, lại tính văn thượng cổ di tích bên trong có lẽ có đối với tu luyện rất có ích lợi bảo vật, liền cải biến hành trình, đi tới nơi đây. Phó Thiếu Bình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tiên hiệp trong thế giới lòng người phức tạp, cái kia tán tu lời nói chưa hẳn có thể tin. Một chân nhân tựa hồ nhìn ra Phó Thiếu Bình lo nghĩ, lại tiếp lấy nói ra, ta lúc đó cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, ta thấy cái kia tán tu chính xác thương thế nghiêm trọng, hơn nữa ta tự cao có cái này thủ hộ trận pháp, coi như Vân Thương Thú đến đây, cũng có thể ngăn cản một hai. Ai ngờ cái này Vân Thương Thú thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta, cái kia thượng cổ di tích cũng không biết vì Hà hội hấp dẫn nó điên cuồng như vậy mà thủ hộ. Phó Thiếu Bình hai tay ôm ngực, một chân nhân, ngài cử động lần này tuy nói là xuất phát từ hảo tâm, nhưng ở cái này tiên hiệp trong thế giới, hay là muốn nhiều mấy phần cẩn thận mới phải. Cái kia tán tu hiện ở nơi nào? Một chân nhân lắc lắc, ta đến chỗ này về sau, cái kia tán tu liền không thấy bóng dáng, ta lúc này mới ý thức được có thể là trùng kế. Nhưng đã quá muộn, Vân Thương Thú rất nhanh liền phát hiện ta, đối với ta phát động công kích. Chương 429, ác chiến, thu hoạch tương đối khá, 2, chương 429, ác chiến, thu hoạch tương đối khá, 2, Phó Thiếu Bình ánh mắt run lên, nói ra, xem ra cái này sau lưng sợ là có âm mưu gì. Cái kia tán tu rất có thể là bị người chỉ điểm, cố ý dẫn ngài đến đây, mục đích có lẽ chính là mượn Vân Thương Thú chi thủ tới đối phó ngài. Một chân nhân mặt lộ vẻ kinh hoàng, Phó Tiểu Hữu, ngươi một thuyết này, lão phu cũng cảm thấy chuyện này rất là kỳ quặc. Lão phu luôn luôn cùng không người nào tranh, rốt cuộc là ai muốn như thế làm hại ta đây? Phó Thiếu Bình trầm tư phút chốc, chân nhân, ngài trước tiên đừng nội. Chúng ta phải rời đi trước nơi đây, để phòng cái kia người sau lưng còn có phần sau thủ đoạn chờ tới rồi khu vực an toàn lại bàn bạc kỹ hơn. Một chân nhân cảm kích nhìn xem Phó Thiếu Bình, lần nữa nói, lần này rất may có ngươi, bằng không lão phu cái mạng này nhưng là không còn rồi. Phó Thiếu Bình mỉm cười, nói ra, chân nhân khách khí, chúng ta đi. Nói đi, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Thương Lưu Cốc bay đi. Phó Thiếu Bình đứng tại Thương Lưu Cốc trước, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cốc nội cái kia mấy cái hà ma thú. Quay đầu nói với một chân nhân, lần này Thương Lưu Cốc sự tình có chút khó giải quyết, cái kia ba con ngũ giai hà mã thú không hề tầm thường. Ta muốn xin ngài giúp một tay ở nơi này Thương Lưu Cốc bố hạ pháp trận, trước tiên đưa chúng nó nhốt lại, dạng này ta cũng tốt từng cái đánh tan. Một chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, Phó đạo hữu yên tâm, cái này pháp trận sự tình liền giao cho lão phu. Nói đi, một chân nhân bắt đầu ở Thương Lưu Cốc trung quanh công việc lưu đủ lên, trong tay hắn pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo linh lực chú xuống dưới đất, bắt đầu bố trí lên phức tạp cầm tù pháp trận. Phó Thiếu Bình tắc thì đưa mắt về phía cốc trung nhị giai đỉnh phong hà ma thú. Hắn hai tay vung lên, 12 thanh kinh lôi kiếm xuất hiện tại trên không. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, 12 thanh kinh lôi kiếm dựa theo Thái Ức kiếm trận pháp sắp hàng. Cái kia ngũ giai đỉnh phong Hà Mã Thú tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Phó Thiếu Bình lao đến. Phó Thiếu Bình thao túng Thái Ức kiếm trận tản mát ra chói mắt ánh chớp, đem xông tới ngũ giai đỉnh phong Hà Mã Thú vây khốn ở trong đó. Cái này Hà Mã Thú trong kiếm trận tà xung hữu đột, thế nhưng là không cách nào đột phá kiếm trận gò bó. Phó Thiếu Bình thừa cơ hội này, đưa mắt về phía cái kia hai cái ngũ giai Hà Mã Thú. Lúc này, một chân nhân pháp trận đã nhanh muốn bố trí xong, cái kia hai cái ngũ giai Hà Mã Thú tựa hồ cũng phát giác nguy hiểm, bọn chúng bắt đầu táo động. Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, hướng về trong đó một cái ngũ giai Hà Mã Thú bắt tới. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, đánh ra đại La Kim cương ấn. Cái kia đại La Kim cương ấn trên không trung hóa thành một cái cự đại kim sắc thủ ấn, hướng về cái kia ngũ giai Hà Mã Thú đập tới. Cái này Hà Mã Thú không chút hoang mang, trên người nó đột nhiên nổi lên lúc thì đỏ ánh sáng, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, hướng về đại La Kim cương ấn nên đón tiếp lấy. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa. Phó Thiếu Bình gặp đại La Kim cương ấn không có thể thương tổn được cái này Hà Mã Thú, hắn lập tức tế ra Tù Thiên Băng Phong ấn. Tù Thiên Băng Phong ấn vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống. Băng lam sắc quang mang chiếu lấy cái kia ngũ giai Hà Mã Thú bao phủ tới. Cái kia Hà Mã Thú ngọn lửa trên người bị Tù Thiên Băng Phong ấn hàn khí áp chế, tốc độ của nó cũng chậm lại. Phó Thiếu Bình thừa cơ cầm trong tay tinh thần luân đao, thân hình lóe lên, đi tới Hà Mã Thú bên người. Hắn huy động tinh thần luân đao, hướng về Hà Mã Thú chém tới. Cái này Hà Mã Thú trên thân đột nhiên nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất, da của nó biến cứng rắn vô cùng. Tinh thần loan đao chặt ở phía trên, chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới cái này Hà Mã Thú phòng ngự mạnh như thế. Hắn cấp tốc lui lại, một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Hắn phát giác cái này Hà Mã Thú sẽ hai loại huyết mạch thần thông, mới vừa hỏa diễm cùng cái này thổ hoàng sắc phòng ngự là được. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hắn lần nữa đánh ra đại La Kim cương ấn, lần này hắn đem mình linh lực nguyên bản nguyên không ngừng mà rót vào trong đó, đại La Kim cương ấn uy lực so trước đó càng thêm cường đại. Đồng thời, hắn thao túng Tù Thiên Băng Phong ấn từ khía cạnh công kích Hà Mã Thú, phân tán lực chú ý của nó. Tại hai người giáp công dưới, Hà Mã Thú có chút bận tiểu tiết. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, lần nữa cầm trong tay tinh thần loan đao xông tới. Lần này, hắn đem toàn thân linh lực đều tập trung ở tinh thần loan đao bên trên, tinh thần loan đao thân đao quang mang đại thịnh. Hắn hung hăng chém vào Hà Mã Thú chỗ yếu hại, cái này ngũ giai Hà Mã Thú cuối cùng chống đỡ không nổi, ầm vang ngã xuống đất. Phó Thiếu Bình không có chút nào ngừng, hắn quay người hướng về một cái khác ngũ giai Hà Mã Thú nhào tới. Cái này Hà Mã Thú nhìn thấy đồng bạn bị giết, tức giận rít gào lên. Nó cũng thi triển hai loại huyết mạch thần thông, một loại là có thể đủ để gọi ra thủy cầu to lớn thần thông, một loại khác là để cho mình thân hình biến hư ảo thần thông. Phó Thiếu Bình đối mặt cái này Hà Mã Thú công kích, đầu tiên là dùng 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành Thái Ức kiếm trận tiến hành ngăn cản. Cái kia to lớn thủy cầu đập trên kiếm trận, tóe lên đầy trời bọt nước. Mà Hà Mã Thú lợi dụng thân hình hư ảo thần thông, muốn vòng qua kiếm trận công kích Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình sớm đã phòng bị, hắn đánh ra một đạo linh lực che chắn, chặn Hà Mã Thú đánh lén. Tiếp đó hắn lần nữa tế ra Tù Thiên Băng Phong ấn, đem chung quanh không gian đều bị đông. Cái kia Hà Mã Thú thân hình hư huyễn thần thông ở nơi này giá rét trong không gian bị hạn chế, tốc độ của nó chậm lại. Phó Thiếu Bình thủ cầm tinh thần loan đao, hướng về Hà Mã Thú bắt tới. Hắn cùng với Hà Mã Thú triển khai một hồi kịch liệt cận thân bắt đầu. Phó Thiếu Bình tinh thần loan đao không ngừng mà chém vào trên người Hà Mã Thú cũng dùng nó to lớn móng vuốt tiến hành phản kích. Cả hai người tới ta đi, một thời gian khó khăn phân cao thấp. Nhưng mà Phó Thiếu Bình bằng vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ngoan cường nghị lực, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hắn tìm đúng Hà Mã Thú một sơ hở, tương tinh thần loan đao hung hăng đâm vào Hà Mã Thú cơ thể. Cái này Hà Mã Thú cũng ngã xuống. Lúc này, chỉ còn lại cái kia ngũ giai đỉnh phong Hà Mã Thú rồi. Cái này Hà Mã Thú hình thể so trước đó hai cái càng lớn, trên người nó tản mát ra khí tức cũng càng khủng bố hơn. Nó nhìn xem Phó Thiếu Bình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận. Phó Thiếu Bình biết, cái này chính là một hồi trận vật chiến đấu, nhưng hắn không hề sợ hãi, nắm chặt trong tay tinh thần luân đao, chuẩn bị nên đón rốt cuộc đã khiêu chiến. Phó Thiếu Bình biết rõ cái này ngũ giai đỉnh phong Hà Mã Thú lợi hại, hắn không dám khinh thường chút nào. Hắn cấp tốc triệu hồi 12 thanh kinh lôi kiếm, đưa chúng nó một lần nữa sắp xếp tổ hợp, tạo thành một cái càng thêm chặt chẽ, uy lực mạnh hơn Thái Ức kiếm trận. Cái này kiếm trận không còn bèn bèn vây khốn địch nhân, còn có thể phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực, đối với ngũ giai đỉnh phong Hà Mã Thú tiến hành công kích và kiểm chế. Trong miệng hắn niệm động phức tạp pháp quyết, dẫn dắt đến kiếm trận chậm rãi hướng về Hà Mã Thú tới gần. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa linh tinh. Viên này linh tinh ẩn chứa cực kỳ đậm đà linh lực, hắn đem linh tinh sức mạnh rót vào tinh thần cong trong đao. Tinh thần loan đao trong nháy mắt quang mang đại thịnh, đao thân bao quanh một tầng hoa mỹ linh lực bừng sáng. Một chân nhân ở một bên cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng ra cố lấy phía trước bảy ra cầm tù pháp trận, phòng ngừa cái này ngũ giai đỉnh phong Hà Mã Thú đào thoát. Hắn tại pháp trận chung quanh thiết trí một chút linh lực cảm ấy, một khi Hà Mã Thú tới gần, liền sẽ phát động cảm ấy, chịu đến quá mức tổn thương. Ngũ giai đỉnh phong Hà Mã Thú cảm nhận được Phó Thiếu Bình uy hiếp, nó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trên thân nổi lên một tầng hào quang màu tím đen. Đây là nó mạnh nhất huyết mạch thần thông có thể tăng cường lực lượng của nó cùng phòng ngự. Nó hướng về Phó Thiếu Bình bọn mạnh lại, thân thể khổng lồ đang chạy nhanh quá trình bên trong chấn động đến mức mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Phó Thiếu Bình thao túng Thái Ức kiếm trận nên đón tiếp lấy. Lôi điện từ trong kiếm trận đổ xuống mà ra, bổ về phía Hà Mã Thú. Hà Mã Thú lại không sợ chút nào, nó trực tiếp vọt vào trong xâm xét, mặc dù trên thân bị lôi điện đánh trúng, thế nhưng hào quang màu tím đen lại đem đại bộ phận tổn thương chống đỡ cả lại. Phó Thiếu Bình gặp tình hình này, thân hình lóe lên, cầm trong tay rót vào linh tinh lực lượng tinh thần loan đao hướng về hạ mã thú bắt tới. Hắn thi triển ra một bộ tinh diệu đao pháp, loan đao trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, hướng về hạ mã thú bộ vị yếu hại chém tới. Hạ mã thú dùng nó to lớn móng vuốt tiến hành ngăn cản, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong quá trình chiến đấu, Phó Thiếu Bình phát giác cái này hạ mã thú phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là rót vào linh tinh lực lượng tinh thần loan đao cũng rất khó đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Thế là Phó Thiếu Bình cải biến sách lược, hắn đột nhiên hướng về sau nhảy lên, cùng hạ mã thú kéo ra một khoảng cách. Tiếp đó hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển ra một môn rất ít sử dụng pháp thuật, càn khôn lịch chuyển ấn. Cái này pháp ấn có thể nhiễu loạn chung quanh linh lực hướng chạy, làm cho địch nhân linh lực vận chuyển xuất hiện hỗn loạn. Vũ giai đỉnh phong hạ mã thú đột nhiên cảm giác trong cơ thể linh lực biến rối loạn lên, nó hào quang màu tím đen cũng lấp lóe không yên. Phó Thiếu Bình nắm cơ hội này, lần nữa điều khiển Thái Ức kiếm trận phát động công kích. Lần này, lôi điện chi lực thành công đột phá hạ mã thú phòng ngự, tại trên người của nó lưu lại từng đạo đốt cháy vết tích. Phó Thiếu Bình thừa thắng xông lên, hắn tương tinh thần loan đao ném trên không, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Tinh thần loan đao trên không trung không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một đạo cự đại đao ảnh, hướng về hạ mã thú bổ xuống. Một kích này hội tụ Phó Thiếu Bình cơ hồ toàn bộ linh lực, uy lực kinh người. Hạ mã thú mặc dù linh lực hỗn loạn, nhưng nó dù sao cũng là ngũ giai tột cùng tồn tại. Nó cưỡng ép ổn định lại mình linh lực, tập trung toàn bộ lực lượng để ngăn cản một kích này. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một viên hạt châu màu đen. Cái quả hạt châu này cùng tinh thần loan đao đao ảnh chạm vào nhau, phát ra một hồi hào quang chói sáng. Tại cả hai rằng có không xong thời điểm, một chân nhân xuất thủ. Hắn phát động phía trước thiết trí tại pháp trận chung quanh linh lực cả bẫy. Trong bẫy linh lực bạo phát đi ra, từ khía cạnh công kích hà mã thú. Hà mã thú chịu đến bất thình lình công kích, sức mạnh nhất tùng. Tinh thần loan đao đao ảnh thuận thế mà xuống, nặng nề mà chém vào trên người hà mã thú. Hà mã thú thụ trọng thương, nhưng còn chưa chết đi. Phó Thiếu Bình không có cho nó cơ hội thở dốc, hắn triệu hồi tinh thần loan đao, lần nữa xuống tới. Tấu chương xong.